Chương 324, Ngọc Đế đảo ngược phá cảnh. Bộ Thiên Đan chương 324, Ngọc Đế đảo ngược phá cảnh. Bộ Thiên Đan trong lúc bất chợt, Ngọc Đế tu vi liền rơi xuống đến Đại La Kim Tiên. Biến cố bất thình lình, trực tiếp bắt hắn cho nói lừa rồi. Cũng may, bây giờ không phải là triều hội trong lúc đó, nếu không trực tiếp nổ tung. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hoàng đứng người lên, một mặt một bức, thần sắc vô cùng khó coi. Từ khi hắn ăn dược đại sư luyện chế đan dược đằng sau, tu vi một mực tương đối ổn định, thậm chí còn duy trì tại chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa thế ngã Đại La Kim Tiên, sườn đồi thức ngã xuống, không có dấu hiệu nào, không tưởng tượng nổi. Đã từng hắn chính là chuẩn thánh viên mãn, bây giờ lại đột nhiên rơi xuống đến Đại La Kim Tiên, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Cái này giống như là nguyên bản 1m8 kích cỡ, trong lúc bất chợt thành 1m5. Cái này ai có thể chịu nổi? Nếu để cho ngoại nhân biết hắn hiện tại chỉ có Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái này tam giới cộng chủ vị trí còn thế nào làm? Nhất là doanh chính, Lục Áp Chi Lưu, còn không phải trực tiếp cười rất ra. Sợ là sau một khắc liền sẽ dẫn đầu đại quân đánh tới. Ngọc Hoàng Đại Đế trước nay chưa có bối rối, lén lút lặn ra ngoài, hắn muốn tìm cái kia dược đại sư hỏi rõ ràng. Hắn cảm giác bị người lừa dối, cầu vật kia một mực tại lừa hắn. Bạch Long phủ, nguyên bản Tề Thiên Đại Thánh phủ cải tạo mà đến, hiện tại làm Long tộc ở trên trời căn cứ. Buôn Ba Nhi Ba cùng Bá Ba Nhi Buôn vẫn như cũ làm tiên phong thủ vệ, đứng lặng tại hai bên đại môn. Còn lại binh tướng ngay tại làm việc, phân bố tại thiên đỉnh các ngõ ngách. Bạch Long trong phủ, dược sư phụ đang chuyên tâm luyện đan, thủ pháp vô cùng sức tưởng tượng, bao hàm đạo vận, tại hắn quanh thân hiện ra bảy tôn đan đỉnh hư ảnh. Trước mặt còn có một cái màu đỏ lô đỉnh, chính là tới từ Hoàn Mỹ bên trong Tiên Vương khí, Xích Vương lô. Từng cây tiên thảo bị hắn phù hợp thời nghi đầu nhập Xích Vương lô, dược sư phụ có cựu đỉnh thần đan đạo không cần. Ưa thích tay xoa đan dược. Trong phòng luyện đan còn đứng lấy hai người, chỉ trỏ, thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị ngư bức. Người mặc áo bào trắng chính là Ngao Liệt, ở bên cạnh hắn còn có một cái mặc màu vỏ quýt áo ngoài người trẻ tuổi. Dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, đáng tiếc là một con heo cái mũi phá hủy hắn đẹp trai. Con rồng này chính là Tây Hải Long Vương cháu trai Đà Rồng, tên là Đà Khiết. Sau này hát thủy nước sông trách. Phụ thân là về sau thằng xui xẻo kia Kinh Hà Long Vương. Ngao Liệt cùng dược sư phụ đánh địa bàn lúc trùng hợp gặp, sau đó thu làm thủ hạ. "Biểu ca, dược đại sư đây là đang luyện cái gì đan a?" Đa Khiết tò mò hỏi, dược đại sư luyện đan hắn có rất ít cơ hội mắt thấy, hôm nay bị biểu ca mang theo khai nhang giới, lúc này mới may mắn mắt thấy dược sư phụ phong thái. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng, mắt lộ ra kinh người thần thái. "Dược sư phụ tại luyện chế có thể gia tăng thiên hoa phẩm đếm được đan dược." Lời vừa nói ra, Đa Khiết trực tiếp sửng sốt, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. "Biểu ca, ngươi không có nói đùa chớ?" Còn có thể gia tăng thiên hoa phẩm đếm được đan dược. Thiên hoa thứ này ý vị như thế nào không cần nhiều lời. Cái này còn có thể dựa vào uống thuốc gia tăng. Quá bất hợp lý đi. Ngao Liệt khẽ gật đầu, thuộc như lòng bàn tay giải thích nói. Đan này tên là Bổ Thiên Đan, tấn thăng đại la, ngưng tụ thiên hoa thời điểm, ăn vào đan này, có cực lớn xác suất tăng một phẩm tư chất. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà nói, còn chưa thành công. Bất quá, ta tin tưởng dược sư phụ sẽ làm đến. Ngao Liệt lòng tin tràn đầy, hắn một mực tin tưởng vững chắc lao ra ra không gì làm không được, là cất cánh trên đường người dẫn đường. Cũng bởi vì tin dược sư phụ lời nói, hắn hiện tại hay là Thái Ất Kim Tiên viên mãn, đều đặt cái kia kìm nén đâu, không có đi đột phá, liên vị có thể tại đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm, nhiều mở nhất phẩm. Đa Khiết nghe tựa như ảo mộng, đánh ngáy lòng hắn là không tin, nhưng là biểu ca Ngao Liệt cái kia tự tin mãnh liệt, lại để cho hắn không thể không tin. Không dám tưởng tượng, nếu là thật sự có thể luyện ra loại đan dược này, sẽ khiến như thế nào chấn động. Đúng lúc này, dược sư phụ đã sắp đến hồi kết thúc, bắt đầu thu lô lên đan. Ngao Liệt cùng Đa Khiết đột nhiên khẩn trương lên. Thành bại ở đây nhất cử. Âm ầm một tiếng nổ vang, sấm sét giữa trời quang, Bạch Long trong phủ phương hư không có lôi kiếp dẫn động, lốc buốt bao phủ toàn bộ thiên đình. Chúng thần nhao nhao bị kinh động, thần mục nhìn về phía Bạch Long phủ phương hướng. Bọn hắn biết đó là trước đây không lâu đến thiên đình nhậm chức công cụ rồng, đối với công cụ, bọn hắn căn bản đều không có đi để ý tới. Không nghĩ tới hôm nay còn làm ra bực này động tĩnh, muốn hấp dẫn bọn hắn chú ý. Rất tốt, ngươi làm được. Tam thập tam trọng thiên phía trên, Thái thượng lão quân tự nhiên cũng chú ý tới, người khác không hiểu, nhưng là hắn rất hiểu. Đây là đan kiếp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa có nghịch thiên cấp bậc đan dược ra mắt. Không nghĩ đến người này ngược lại là có chút bản sự, lão quân nhịn không được cười lên, vuốt vuốt sợi râu hoa râm. Hắn muốn cho rằng người này là cái thần côn, tự xưng có thể trị hết Ngọc Đế ẩn tận, đây không phải thần côn là cái gì? Ngay cả hắn cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại xem ra, người này có nhiều thứ a. Ngay cả đan kiếp đều lấy ra. Như vậy cũng tốt, có người giúp hắn chia sẻ, cho Ngọc Đế luyện đan, cầu mong gì khác chi không được. Thái thượng lão quân cũng không có bởi vì dược sư phụ đoạt chức trách của hắn mà tức giận, ngược lại cảm thấy vẫn rất nhẹ nhõm. Điều kiện tiên quyết là người này thật là có bản lĩnh chữa cho tốt Ngọc Đế ẩn tật, nhưng là hắn thấy khả năng cực kỳ bé nhỏ. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, trong đan thất, dược sư phụ tắm rửa lôi kiếp mà cũng hỉ. Đan kiếp xuống, vậy liền mang ý nghĩa bổ thiên đan cơ bản thành. Đây là vượt thời đại một khắc. Hắn suy nghĩ lâu như thế, rốt cục có hiệu quả rõ ràng. Bất quá, lúc này dược sư phụ trạng thái không tốt lắm, lôi kiếp hạ xuống một khắc này, hắn giống như bị thiên khiển mở dạng, thọ nguyên tựa hồ cũng tại giảm bớt. Mẹ nó, lôi kiếp đem hắn thọ nguyên trộm đi, luyện bổ thiên đan hội giảm thọ. Dược sư phụ đau lòng nhức óc thầm nghĩ, quá qua loa, không nghĩ tới luyện đan cũng sẽ bị. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, bị Sích Vương Lô thu hết hấp thu, bảo toàn trong lò đan dược. Dược đại sư, khủng bố như vậy. Đa Khiết không tự chủ được hô lên câu kia danh ngôn. Hắn có thể cảm giác được, cái kia có thể gia tăng thiên hoa phẩm đếm được đan dược tựa hồ thật làm cho dược sư phụ mân mê thành. Quá bất hợp lý. Dược sư phụ, ngư bức. Ngao Liệt nhìn biểu đệ Đa Khiết một chút, để nó vượt lên trước một bước. Lời kịch đều bị cướp đi, làm hắn chỉ biệt xuất ngư bức hai chữ. Bành. Dược sư phụ mở ra Sích Vương Lô, đưa tay vẫy một cái, trong đó trôi nổi ra một viên trắng muốt đan dược, trên đó ẩn chứa đường vân cổ quái. Ôm đồm ở trong tay tường tận xem xét, nhíu mày. Dược sư phụ, chúc mừng thần đan đại thành. Ngao Liệt nhị long bu lại. Dược sư phụ nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói bây giờ nói lời này, gắn liền với thời gian còn sớm, ta không có khả năng xác định đan dược này có hữu dụng hay không, có lẽ thành, có lẽ chưa thành, thậm chí dược hiệu cũng không thể xác định. Tóm lại, viên đan dược kia cùng ta nghĩ không thái nhất dạng. Như thế vì sao? Đa Khiết nhịn không được hỏi. Dược sư phụ, dù sao ta chuẩn bị tấn thăng đại la kim tiền, liền để ta đi thử một chút viên đan dược kia đi. Ngao Liệt dừng một chút, xung phong nhận việc nói. Nhân vật chính cùng lão gia gia ở giữa, chính là muốn có loại này ăn ý cùng phách lực, nên tìm đường chết thời điểm, ngàn bạn không có khả năng sợ. Nếu không, ảnh hưởng tiến độ. Ngao Liệt, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi thật nghĩ được chưa? Dược sư phụ sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Ngao Liệt nặng nề gật đầu, một thanh cầm qua đan dược. Bất quá, hắn cũng không có vội vã ăn, bởi vì Ngọc Đế tới. Chương 325, tính kỹ thuật điều chỉnh. Vị quá vọt lên chương 325, tính kỹ thuật điều chỉnh. Vị quá vọt lên Ngọc Hoàng Đại Đế một thân một mình, đột nhiên giáng lâm, không có dấu hiệu nào, khí thế hùng hùng. Dược đại sư lại đang luyện đan, lần này luyện chế đan dược gì, có thể hay không cho chấm nhìn xem? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giảng đạo lý, hắn hiện tại có chút mơ hồ. Vừa rồi đan kiếp hắn cảm nhận được, tự nhiên minh bạch cái này dược đại sư là có thực lực, không phải thần côn. Nhưng vì sao ăn hắn đan dược đằng sau, tu vi chẳng những không có ổn định, ngược lại rơi nhanh hơn? Cái này rất để cho người ta khó hiểu. Ngao Liệt đã sớm lặng lẽ đem đan dược thu hồi, sắc mặt vô cùng tự nhiên, nhìn xem dược sư phụ, phảng phất lại nói, Ngọc Đế cha hỏi ngươi đâu? Hắn tin tưởng, lấy dược sư phụ trí tuệ, có thể biến nguy thành an. Bệ hạ, ngươi tới vừa vặn, tiểu thần ngay tại cải tiến bệ hạ an tiên đan, vô cùng thành công, đã hoàn thành hai lần sửa đổi phần. Dược sư phụ há mồm liền ra, không chút nào hoảng, làm như có thật nói. A. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt khẽ động, trên mặt thần sắc hỏa hoãn mấy phần. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện bị dược sư phụ hù dọa. Khoát tay áo công việc người không có phận sự đi ra. Đa Khiết rất có ánh mắt lui xuống. Nơi này chỉ có hắn một cái người không có phận sự. Dược đại sư, chấm tu vi vì sao đột nhiên giảm nhiều, ngươi cho chấm ăn đan dược thật không có vấn đề sao? Ngọc Hoàng Đại Đế treo cuống họng hỏi, ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị. Đối với cái này, dược sư phụ sắc mặt như thường, mở miệng giải thích. Vậy hạ, đây là tính kỹ thuật điều chỉnh, hiện tượng bình thường. Hiện tượng bình thường. Không sai, đây là bởi vì viên thuốc này có thể áp xúc bệ hạ thể nội pháp lực, khiến cho vững chắc, không còn tại tiết, pháp lực bị áp xúc, cảnh giới tự nhiên sẽ hạ xuống. Dược sư phụ đều đâu vào đấy giải thích nói. Ý tứ chính là, cảnh giới của ngươi cũng không có hạ xuống, chỉ là đổi một loại khác hình thức hầu ở bên cạnh ngươi. Thanh này Ngọc Hoàng Đại Đế nghe sửng sốt một chút, bán tín bán nghi. Nếu không phải hắn vừa rồi thấy được đan kiếp, dược sư phụ nói lời, hắn làm một chữ đều sẽ không tin. Nhưng là nói đi thì nói lại, hắn cùng cái này dược đại sư lại không có thù hận, không có đạo lý ám toán hắn. Trừ phi sống đủ rồi. Dược đại sư, chấm giai đoạn thứ hai thuốc coi là thật có thể thực hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói xoay chuyển, trước mặt nghiêm túc hỏi. Bệ hạ yên tâm, thần có chín thành chắc chắn. Dược sư phụ ánh mắt kiên định, trong lời nói bao hàm tự tin. Trước mắt chỉ nghiên cứu phát minh đến đời thứ hai mà thôi, thực sự không được, còn có đời thứ ba, đời bốn, mãi cho đến 18 đời. Bất quá, lấy Ngọc Đế trước mắt trạng thái, đoán chừng cũng không chống được nhiều đời như vậy. Ngọc Đế gật đầu, trong lòng ổn rất nhiều. Hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dược sư phụ quá tự tin, không phải do hắn không tin. Sau đó, Ngọc Đế rời đi, chỉ còn lại có Ngao Liệt cùng dược sư phụ. Dược sư phụ, thật có thể được không? Lần sau nếu là Ngọc Đế đang hỏi đến nên làm cái gì? Thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế khí tức triệt để biến mất, Ngao Liệt mới bày xuống một cấm chế, cùng dược sư phụ nói chuyện với nhau. Hắn là thật bội phục dược sư phụ diễn kỹ, rõ ràng chính là tại bịa chuyện, hết lần này tới lần khác làm cùng thật giống như. Ngay cả hắn đều kém chút coi là, dược sư phụ thật là tại chăm chú cố gắng muốn cứu Ngọc Đế. Không sao, lần tiếp theo Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi sẽ rơi xuống đến Thái Ức Kim Tiên, đến lúc đó, thử hư dược sư phụ cười nhạt một tiếng, đang lưu tốc chỉ nói. Tục ngữ nói, lấp không bằng khai thông. Hắn cho Ngọc Đế ăn đan dược chính là tại chắn, vừa mới bắt đầu sát thực có hiệu quả, nhưng đã đến phía sau liền sẽ giống vỡ đê hồng thủy, triệt để bộc phát. Đây chính là vì gì Ngọc Đế tu vi đột nhiên rất xuống đại la kim tiên nguyên nhân. Chắn quá độc ác, một khi bộc phát liền ngăn không được. Trả thù tính bắn ngược. Nói thật, nếu như Ngọc Đế không ăn hắn đan dược chí ít chống đỡ cái một năm nửa năm, hiện tại thời gian này bị vô hạn rút ngắn. Càng về sau, tu vi sẽ rơi càng nhanh. Vậy thì ngươi đi a, dược sư phụ. Ngao Liệt nhịn không được khen, hắn cảm thấy dược sư phụ có thể lại tăng thêm một cái danh hiệu. Dược thần y chỉ cần hắn xuất thủ, liền không có trị không chết. Vài phó dược xuống dưới, cam đoan qua đời. Dược sư phụ chắp hai tay sau lưng, đối với Ngao Liệt tán dương có chút hưởng thụ. Ngao Liệt, bổ thiên đan ngươi thử qua sau, nếu là thật sự hữu dụng, cái kia chính là chúng ta Long Cung triệt để quật khởi thời cơ. Dựa vào bổ thiên đan, đợi một thời gian, Long tộc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vừa cười vừa nói, cũng không có lộ ra, luyện chế bổ thiên đan hội giảm thọ một chuyện, thâm tàng công cùng danh. Ngao Liệt nặng nề gật đầu. Bộ Thiên Đan nếu là thật sự hữu dụng, vậy tương đương nói phàm là có Long tộc đệ tử tấn thăng đại la, giữ gốc liền có thể thêm ra nhất phẩm thiên hoa. Đây là cỡ nào ngoại tạo? Long cung đệ tử ngoại môn cũng có thể mở ra, bất quá, muốn thiết lập điểm công lao, không thể để cho bọn hắn tùy tiện đạt được, chỉ có đối với Long cung có cống hiến mới có thể ứng dụng. Dược sư phụ đều đâu vào đấy phân phó, Tam thái tử cẩn thận tỉ mỉ gật đầu. Dược sư phụ linh hoạt vận dụng, đem đấu khí đại lục tông môn bộ kia đem đến Long cung. Lớn như vậy Long cung bị chia làm ngoại môn, nội môn, còn có hai tâm. Ngoại môn chính là dùng lợi ích mời chào tới ngoại nhân, giống như là lính tôm tướng cua. Nội môn chính là có nhất định thực lực, có nhất định công hiến, thì như buôn ba nhi bá, bá ba nhi buôn. Cái này hai đầu cá, trừ là tiên phong bên ngoài, còn sung làm thí nghiệm thuốc sư, tự nhiên cống hiến cực lớn. Nếu không phải bổ thiên đan chỉ có tấn thăng đại la kim tiên mới có thể sử dụng bên trên, thí nghiệm thuốc cái này nhiệm vụ gian khổ tự nhiên vẫn là hắn hai. Hạch tâm chính là có Long tộc huyết mạch, mặc kệ tinh khiết không tinh khiết, ít nhất phải mang theo Long tộc huyết mạch. Thì như đả rồng đả khiết, mà lại ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba đẳng cấp hưởng thụ đãi ngộ là không giống mới. Đan dược, tiên thảo, chờ chút đều là có khác biệt. Vì thế dược sư phụ còn cố ý thiết lập tàng thư cát, chỉ có đối với Long cung có cống hiến đệ tử mới có thể tiến nhập đọc sách. Nhất định cống hiến hối đoái nhất định đọc sách thời gian. Đương nhiên, cái này ba cái phân cấp không phải đã hình thành thì không thay đổi. Căn cứ cống hiến, tu vi, còn có đối với Long cung trung tâm trình độ đến suy tính phải chăng tăng cấp. Do ai suy tính? Long cung tứ đại trưởng lão. Cái này tứ đại trưởng lão chính là lui ra tới đông tây nam bắc tứ đại Long Vương. Đây hết thảy đều là dược sư phụ thiết kế tỉ mỉ, hấp thụ kinh nghiệm kiếp trước cùng hiện thế đem kết hợp. Đối với cái này, Ngao Liệt biểu thị vị quá vọt lên. Ngao Liệt, ngươi tìm địa phương bí ẩn tiến giai đi thôi, nơi này có ta. Dược sư phụ nói tiếp. Tốt. Ngao Liệt nặng nề gật đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, dược sư phụ bắt đầu hóa thân tiên đỉnh đóa hoa giao tiếp, lại xuất thủ xa xỉ, lại thêm ngọc đế ngự dụng luyện đan sư thân phận, cùng đông đảo tiên quan hòa bình. Nguyên bản rất nhiều thần tiên đều trướng mắt hạ giới này tới thần côn, nhưng hắn cho nhiều lắm, không cách nào cự tuyệt. Một ngày này, dược sư phụ đi tới Thiên Bồng Nguyên Soái phủ, chuẩn bị kết giao một phen. Đúng lúc vượt qua Thiên Bồng cùng Na Cha đang uống rượu tán tiếm. Đối với đột nhiên đến thăm ngọc đế ngự dụng luyện dược sư, hai người không có cái gì phản ứng. Tại hạ dược thần gặp qua hai vị. Dược sư phụ lời dạo đầu nói xong, Na Cha lập tức an vị không nổi. Chương 326, Ngai Lưu Tử cùng dược sư phụ. Ngao Liệt phá cảnh. Chương 326, Ngai Lưu Tử cùng dược sư phụ. Ngao Liệt phá cảnh. Nghe xong dược sư phụ tự giới thiệu, Na Cha để ly rượu xuống, bịch một cái đứng lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem dược sư phụ. Dược thần, luyện đan sư, hai cái này thân phận kết hợp với nhau, không hiểu cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là? Na Cha nhìn thẳng người trước mặt, trầm mặc một chút, thử mở miệng đối với ám hiệu. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Dược sư phụ cũng ngây mẩn cả người. Đây không phải sách câu nói kia sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Na Cha đi về phía trước hai bước, nói tiếp. Không ai mãi mãi hèn. Dược sư phụ trong đôi mắt tách ra kinh người sát thái. Lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra vậy liền quá cơ trí. Câu danh ngôn này chính là trong sách cái kia tiện nghi đồ để nói. Quyển sách kia hắn nhìn quá nhiều lần, làm sao lại không nhớ rõ? Ngươi thật sự là trong chiếc nhẫn lao ra ra kia. Na Cha kích động hỏi, có loại gặp thần tượng giống như cảm giác. Đến cùng là vị nào đại tài, đem vị này đều cho cảm ngộ đi ra? Nghịch Đại Thiên. Không sai, chính là lão phu. Dược sư phụ trong lúc bất chợt liền được vào, cong lên hai tay, một bộ thế ngoại cao nhân phong phạm. Bởi vì hắn cảm nhận được trước mặt vị thiếu niên này rung động, nói rõ thân phận của mình đem hắn hù dọa. Lúc này, một bên Thiên Đồng cũng kinh ngạc để ly rượu xuống, gặp quỷ bình thường nhìn chằm chằm dược sư phụ. Khủng bố như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết tiên sư thần thư có thể đem sống đồ vật cảm ngộ đi ra. Dược sư phụ, kính đã lâu, kính đã lâu. Thiên Đồng chắp tay thô dày hai tay nói ra, mau mau nhập tọa. Na Cha nhiệt tình mời được. Hắn cảm giác cùng vị này dược sư phụ quá hữu duyên. Dù sao hắn tu luyện thế nhưng là phân quyết, cùng cái kia bị từ hôn tiểu tử tu luyện là cùng một loại công pháp. Không hiểu liền cùng dược sư phụ phối hợp lại. Ba người rất nhanh liền hòa mình, uống rượu tán phiếm, ngay cả dược sư phụ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này kết giao quá mức thuận lợi. Đều nói Thiên Đồng cùng Na Cha là tiên đình khó khăn nhất làm, nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì cùng là thư hữu, quan hệ tốt đều muốn chung một phe. Hắn ở trong lòng yên lặng cảm tạ lấy tiên sư, suy nghĩ lúc nào mang một ít đồ tốt lại đi bái kiến một chút vị đại nhân này. Hai vị cũng từng gặp qua tiên sư đại nhân. Qua ba lần rượu, dược sư phụ hơi có chút tò mò hỏi. Lời này vừa nói ra, Thiên Đồng cùng Na Cha chỉnh ngay ngắn thần sắc, do Thiên Đồng mở miệng. Kỳ thật nói đến, ta cùng Na Cha huynh đệ tính tiên sư nửa cái đệ tử. Hắn rất hàm xúc biểu lộ, một bộ không muốn nói cho ngươi biết, nhưng lại nhịn không được muốn khoe khoang một phen bộ dáng. Nửa cái đệ tử. Dược sư phụ biểu thị chấn kinh, toát ra một bộ kinh sợ, một lần nữa xem kỹ trước mặt hai người. Nửa cái đệ tử, chẳng phải là tương đương đệ tử ký danh? Tại trong tông môn, tương đương với làm việc vật đệ tử tạp dịch. Mặc dù thân phận phi thường kéo đổ, nhưng cái này muốn nhìn đối tượng là ai. Nếu như là vị tiên sư kia đệ tử tạp dịch, liền cực kỳ khủng khiếp. Thân phận kinh người, tương đương với tông môn đỉnh cấp con em quý tộc. Thiên Bồng sư huynh nói không đủ nghiêm cẩn. Na Cha cười ha hả nói tiếp, trực tiếp đem dược sư phụ chuẩn bị cho tốt kỳ. Chỉ giao cho, hắn hồ nghi hỏi, có lẽ không bao lâu, ta cùng Thiên Bồng sư huynh liền sẽ trở thành tiên sư đệ tử chính thức. Na Cha nói lời kinh người, so Thiên Bồng càng thêm lớn gan. Mở ra giả thiết tính nguyên tắc, giả thiết hắn cùng Thiên Đồng sắp là tiên sư đệ tử chính thức. Lại có việc này. Dược sư phụ kinh ngạc để ly rượu xuống, cảm giác mình có chút trang sớm, cũng còn không có thăm dò hai người nội tình, liền mãnh liệt trang cái bước. Qua loa. Thiên Đồng đối với Na Cha ném đi một cái tâm lĩnh thần hội ánh mắt. Na Cha gia hỏa này mặc dù thần kinh có chút lớn rồi, nhưng trang bước hay là có một tay. Hắn rất tán thành. Ai? Na Cha sư đệ, mặc dù tiên sư xác thực cố ý thu chúng ta là đệ tử chính thức, nhưng còn không có chuyện bán đại đóng thuyền, nói ra làm cái gì? Thiên Đồng rất khiêm tốn nói ra, trách cứ nhìn thoáng qua Na Cha. Lỗi của ta, là sư đệ lô mang rồi. Na Cha một mặt hổ thẹn nói. Hai người trang co đến co về, phối hợp an ý đem dược sư phụ nhìn sửng sốt một chút. Hắn bưng chén rượu lên. Ta kính hai vị một chén. Dược sư phụ tâm thái phát sinh biến hóa, như hai vị này thật thành vị kia đệ tử chính thức. Vậy nhưng được thật tốt kết giao một chút. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Ba người nâng chén, lại là một trận uống rượu nói khoát. Một bên khác, Tiểu Bạch Long ngay tại ngưng tụ thiên hoa, trên đỉnh đầu đã kết xuất thất phẩm thiên hoa. Tay cầm bổ thiên đan còn không có ăn. Đan này có sát suất gia tăng nhất phẩm thiên hoa, lúc này ăn cũng quá lãng phí. Hắn đến bọn tới cực hạn, sau đó lại ăn, đem đan này công hiệu tối đại hóa. Ông thất phẩm thành, bát phẩm hiện. Bát phẩm thiên hoa ngưng tụ thành một khắc này, tốc độ rõ ràng chậm lại, có thể thấy được, Ngao Liệt nội tình bắt đầu không đủ. Cho ta xông. Ngao Liệt trong lòng gầm thét một tiếng, dồn hết sức lực xông đi lên. Nếu như tại bát phẩm thời điểm ăn bổ thiên đan, tối đa cũng liền cửu phẩm. Đây không phải hắn muốn. Nếu là trắng thêm nhất phẩm thiên hoa tình huống dưới mới ngưng tụ cửu phẩm thiên hoa, chẳng phải là cùng phế vật không khác, nói ra đem người răng hàm đều cười mất rồi. Thân là Long tộc chi vương, lẽ ra không yếu hơn người. Ngao Liệt trợn mắt tròn xoe, điều động lực lượng toàn thân trùng kích, ngưng tụ tốc độ tăng nhanh. Trong cơ thể hắn, phản phất có từng đầu bị cầm tù chân long đang gào thét. Đã từng Long tộc chính là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong, có đỉnh cấp theo hầu. Bây giờ, huyết mạch đẳng cấp bị đánh rơi, tại Ngao Liệt ngưng tụ thiên hoa thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được, thể nội tựa hồ có từng đạo công xiềng, tại hạn chế tiềm lực của hắn, khiến cho hắn phải bỏ ra nhiều lần cố gắng mới có thể đạt tới nên có tình trạng. Theo lý mà nói, hắn nhìn nhiều như vậy sách, cũng lĩnh ngộ không ít đồ tốt, thần thông, bí pháp. Ngưng tụ cựu phẩm thiên hoa hẳn là cùng uống nước một dạng đơn giản, nhưng cũng không có. Ngược lại cùng táo bón một dạng khó khăn. Một chút đằng sau, một cơn chấn động tan ra bốn phía, Ngao Liệt trên đỉnh đầu, cựu phẩm thiên hoa rốt cục hình thành. Cho ta đến cái thập phẩm. Ngao Liệt gầm hét, hắn lòng tham không đủ, muốn bằng vào lực lượng của mình làm đến thập phẩm, sau đó lại ăn bổ thiên đan, nói không chừng sẽ làm ra 11 phẩm thiên hoa. Nhưng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Cố gắng một trận đằng sau, Ngao Liệt rốt cục nhận rõ chính mình. Dựa vào chính mình thập phẩm thiên hoa thật vô vọng. Cựu phẩm đã là cực hạn. Cũng may, hắn có Lao Gia Gia hỗ trợ cất cánh. Không do dự, Ngao Liệt một ngụm đem trong tay bổ thiên đan nuốt vào, đan dược hóa thành khí lưu, chìm vào trong bụng, hướng chạy toàn thân. Tiếp lấy, một đạo khí lưu cường đại bay thẳng đỉnh đầu. Ngao Liệt tê cả da đầu, cảm giác nguyên thần đều muốn xuất hiếu. Đỉnh đầu giống như là bị người thọc một lỗ thủng lớn, điên cuồng đang phun trào linh khí, che đều không bưng bít được, cả người đều giấy lên tới. Ngoa tạo, đây thật là mở thiên hoa đan dược sao? Ngao Liệt có chút luống cuống, dược sư phụ từng nói qua, hắn cũng không thể xác định dược hiệu. Dù sao đây là lần thứ nhất luyện bổ thiên đan, không có cách nào xác định dược hiệu. Có phải hay không mở thiên hoa cũng không thể cam đoan. Chương 327, chính thức cất cánh. Long Chi Thư chương 327, chính thức cất cánh. Long Chi Thư Ngao Liệt rất hoảng, nếu là bổ thiên đan bị dược sư phụ luyện sai lệch, luyện thành diệt thiên đan, ăn hết trực tiếp tự bạo, cái kia không nổ sao? Nhân vật chính Lao Gia Gia hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm này đi. Có khả năng hay không hắn là ngoài ý muốn. Ngao Liệt sắc mặt biến ảo chập chờn, so với vừa nay táo bón còn khó nhìn hơn. Bạo loạn lực lượng mạnh mẽ đâm tới, tại thể nội tàn phá bừa bãi mà động. Cả người hắn đều giống như khí cầu, bị chống đứng lên, không bị khống chế, càng thổi càng lớn. Đỉnh đầu bắn ra một đạo thần hồng, phản phất chăn trời chọc ra một cái lỗ thủng. Tự bạo tình thế ngay tại tăng gọn. Ngay tại Ngao Liệt sắp lúc tuyệt vọng, phình một tiếng, không phải hắn nổ, mà là trên đỉnh đầu thiên hoa phát ra thanh âm. Nó không có nổ, mà là phát sinh biến hóa. Cựu phẩm thiên hoa cũng không biết tại khi nào biến hóa thành thập phẩm thiên hoa. Ngoa tạo. Ngao Liệt vừa mừng vừa sợ, kích động không thể tự thoát ra được. Thật thành công. Mặc dù chiến trận có chút dọa người, nhưng trên đỉnh đầu thiên hoa không lừa được rồng. Hàng thật giá thật thập phẩm thiên hoa. Hắn Ngao Liệt không kém ai. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, uy hết về thân. Ngao Liệt chính thức bước vào đại la kim tiên chi cảnh, mà lại tu vi còn đang tăng trưởng. Hắn lập tức xuất ra một thanh đan dược, nuốt vào trong miệng, nhất cổ tác khí vọt tới đại la kim tiên trung kỳ. Vô hổ. Hắn Ngao Liệt chính thức mở ra cất cánh chi lộ. Đại la kim tiên trung kỳ tu vi, tăng thêm hắn thập phẩm thiên hoa chiến lực, không chút nào khoa trương. Đã là một cao thủ. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đều không nhất định tài giỏi qua hắn. Đều là đại la kim tiên, ai sợ ai. Niệm này, Ngao Liệt chỉnh ngay ngắn thần sắc, cũng không có vội vã rời đi, mà là thần niệm chìm vào thể nội. Trong cơ thể hắn, phản phất có một chỗ cổ hỗn độn, tại hỗn độn trung ương, lặng lặng chìm nổi lấy một quyển sách. Mặc dù là sách, nhưng là sách này thật là quá lớn một chút, giống như ngang qua tại trong thiên địa ương, giống một tòa đại lục bản khối, dày đặc, hậu đức, nặng nghề, tại cái này to lớn trên thư tịch, có thật nhiều văn tự đang chảy, văn tự đều là từng đầu thần long, cuốn lượn bạc mèo, như là viễn cổ long văn. Cuốn sách này đến từ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong. Đỉnh cấp thần khí, Long Chi Thư. Đản sinh tại cổ hỗn độn bên trong, là tiên thiên thần khí, có thể sánh vai vạn giới vương đồ tồn tại. Khác nhau khác biệt chính là, Long Chi Thư đản sinh tại tiên thiên, mà vạn giới vương đồ là Chu Tiên Vương ngày kia luyện chế mà thành. Cuốn sách này chính là Long tộc vô thượng chí bảo, trong sách có thể thai nghén Long tộc, thậm chí Long tộc thủy tổ, nó mạnh mẽ trình độ có thể sánh vai thần tượng chi vương. Bây giờ ta đã là Đại La Kim Tiên, hẳn là có tư cách nhìn trộm Long chi thư diệu dụng đi. Ngao Liệt thần thức tựa như bụi bặm bình thường, ngước nhìn lớn không thể gặp Long chi thư. Bảo bối này hắn lĩnh nộ có một đoạn thời gian, nhưng là một mực không cách nào khu động, nghĩ đến có thể là cảnh giới quá thấp. Bây giờ hắn đã bước vào Đại La Kim Tiên, xưa đâu bằng nay, nói không chừng có thể mở ra Long chi thư. Nghĩ đến đây, Ngao Liệt leo lên Long chi thư, tựa như là hàng rơi xuống đại lục bản khối bên trong bình thường, to lớn Long chi thư, chính là một tòa đại lục, phía trên toàn bộ đều là dòng sông màu vàng nóng, tại oanh long long vang vọng, lao nhanh. Những này dòng sông màu vàng nóng là Long chi thư phong ấn, chỉ có mở ra phong ấn mới có thể triệt để khống chế Long chi thư. Ngao Liệt trong lòng tính toán, tiếp lấy quanh chân ngồi xuống, nếm thử luyện hóa những phong ấn này. Dòng sông màu vàng nóng tựa như lao nhanh ngân hà, ầm ầm ù ù, va chạm ra kinh thiên động địa giống như vang lớn. Hữu dụng. Ngao Liệt hai mắt sáng lên, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này hắn có thể dung chuyển những phong ấn này, ý vị này, hắn có cơ hội nắm giữ Long chi thư. Nhìn thấy hy vọng đằng sau, Ngao Liệt càng thêm ra sức, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Chờ hắn triệt để khống chế Long chi thư đằng sau, đó chính là Long tộc chân chính chúa tể, độc nhất vô nhị. Coi như chỉ có hắn một rồng, cũng có thể rất nhanh sáng tạo ra rất nhiều Long tộc. Có Long chi thư, hết thảy đều có khả năng. Mênh mông pháp lực bành trướng, bộc phát ra quần quần triều dâng, long khí bay múa ở giữa, từng cái to lớn chữ long ba chạm, bốc hơi huyết dịch màu vàng nóng phong ấn, thẩm thấu đến Long chi thư chỗ sâu. Hắn vận dụng là Long tộc khoáng thế tuyệt học, bắt bộ thần quyền, đối với Long chi thư có trời sinh thân cận cảm giác, có trợ giúp luyện hóa. Hồi lâu qua đi, huyết dịch màu vàng nóng cơ hồ khô cạn, toàn bộ Long chi thư dần dần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa sách mở ra từng tờ một lật qua lật lại, giới thiệu Long tộc sinh mệnh cấu tạo quá trình. Đó là một cái hỗn loạn thời đại, vô số thái cổ sinh vật từ hỗn độn bên trong sinh ra, nhưng là những sinh vật này mặc dù cường đại, nhưng không có trí tuệ, chém giết lẫn nhau, nhưng là dần dà, những cái kia cường đại hỗn độn cổ sinh vật có diệt tuyệt, có sinh ra mặt khác biến dị, có tu luyện thành người, có người đặc thủ, hướng về hoàn mỹ trạng thái tiến hóa lấy. Đột nhiên, vô số hỗn độn tự nhiên bắt đầu ngưng kết, không biết trải qua bao nhiêu cái tuế nguyện, bởi vì hỗn độn bên trong bất kể năm, cho nên cũng suy tính không ra thời gian cụ thể, cái kia Long chi thư liền ngưng tụ thành công. Long chi thư ngưng tụ đằng sau, dự dục rất nhiều giống loài, tập trung kiêu ngạo, trí tuệ, cường đại, cao thượng, tà ác, các loại cảm xúc vào một thân Long tộc ra đời. Ngao Liệt nhìn như si như say, trong sách thế giới Long tộc quá trình sinh ra, cùng Hồng Hoang thời kỳ Long tộc có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng cường đại, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Long chi thư bản thân là không có ý thức, nó chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng là nó có một loại tiên thiên bản năng, không bị người khống chế, phàm là muốn khống chế nó người, đều sẽ gặp được sự phản vệ của nó. Long tộc kiêu ngạo, tại trên một quyển sách liền có thể thể hiện. Mặt khác sinh linh nếu là muốn luyện hóa khống chế Long chi thư, sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt, lông gà không dư thừa. Nhưng Ngao Liệt khác biệt, nói cho cùng hắn cũng là rồng, có xu thế cùng huyết mạch cùng khí tức. Cảm nhận được Ngao Liệt khí tức, Long chi thư đột nhiên đản sinh ra ý chí mãnh liệt trùng kích, một cỗ hình rồng hư ảnh tung hoành triền miên vô biên trong sách xung ra, to lớn long ngâm để Ngao Liệt thần hồn đều đang run sợ. Đầu này vĩ ngạn long thần hư ảnh chính là Long chi thư bản năng ý chí, cùng khí linh có chút bản chất khác nhau. To lớn long thần hư ảnh sừng sững ở trong thiên địa, so với nhật nguyệt còn muốn hừng hực ngàn vạn lần, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Liệt. Sẽ không lật xe đi. Ngao Liệt trong lòng bồn chồn, bị nhìn dùng mình. Theo lý mà nói, cảm ngộ đi ra đồ vật chuyện đương nhiên liền nên là chính mình, nghe chính mình nói. Nhưng Long chi thư món pháp bảo này quá mức bị tiền, tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút ngoài ý liệu thao tác. Thì như hiện tại, không hiểu đâu, Long chi thư ý chí đều giáng lâm. Đây là hắn không có dự liệu được. Đúng rồi, biến thành bản thể thử một chút. Ngao Liệt trong lúc bất chợt đột nhiên thông suốt, trực tiếp hiện ra bản thể, một đầu dài đến vạn dặm, trùng trùng điệp điệp bạch long. Đột phá Đại La Kim Tiên đằng sau, bản thể của hắn cũng càng thêm khỏe mạnh. Nhưng vẫn là khỏe mạnh bất quá Long chi thư ý chí. Tại Long thần hư ảnh trước mặt, nhỏ giống như là một sợi tóc. Chương 328, tu vi viên mãn. Ấp trứng rồng chương 328, tu vi viên mãn. Ấp trứng rồng Ngao Liệt hiện ra bản thể đằng sau, Long thần hư ảnh tựa hồ toát ra một tia cảm xúc, nguyên bản uy nghiêm không thể xâm phạm khí thế, yếu đi mấy phần, bình hòa rất nhiều. Tiếp lấy, thân ảnh của hắn mắt trần có thể thấy thu nhỏ, vây quanh Ngao Liệt bao quanh xoay tròn. Quả thật hữu dụng. Giá hỏa này là xem mặt. Ngao Liệt vừa mừng vừa sợ, vì chính mình đột nhiên thông suốt ý nghĩ điểm cái lai. Khả năng, đây chính là nhân vật chính quang hoàn đi. Hắn cảm thán một câu, trên mặt toát ra một tia đắc ý ý cười, nên miệng lên độ còn phi thường tiêu chuẩn. Chờ chút. Ngoa tạo. Ngao Liệt trước một cái chớp mắt còn tại mơ màng, sau một cái chớp mắt liền kinh sợ, Long chi thư ý chí thần lòng, chuyển đột nhiên liền bật lên, chui vào mi tâm của mình. Quá đột nhiên, hắn đều không có kịp phản ứng, càng không biết cái đồ chơi này muốn làm gì. Không phải là nhìn chúng thân thể của hắn, muốn đoạt xá hắn đi. Ngao Liệt có chút luống cuống, đang muốn kiệt lực xua đuổi thể nội phảng phất long thần hư ảnh. Lại đột nhiên toàn thân chấn động, cảm thấy thần hồn của mình ý thức thẩm thấu tiến vào Long chi thư nội bộ. Mỗi một hiểu lãnh, hết thảy tất cả đều như lòng bàn tay, đều nắm trong tay. Hắn vậy mà hoàn toàn nắm giữ Long chi thư. Long chi thư ý chí không phải muốn đoạt xa hắn, mà là chủ động bị chính mình luyện hóa. Sau một khắc, Ngao Liệt khí tức bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi, vừa rồi luyện hóa phong ấn thời điểm, hắn liền thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ, Long chi thư bị hắn triệt để khống chế, phản hồi chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, lục thể của hắn huyết mạch bị Long chi thư cải tạo, thể nội tạp huyết đều bị bài trừ. đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trừ cái đó ra, tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên. Đản sinh tại trong sách hỗn độn trước vô thượng chí bảo, ẩn chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng. Ngao Liệt tu vi một đường tiêu thăng, tiếp nhận xong nguồn lực lượng này đằng sau, tu vi của hắn đã đạt đến đại La Kim Tiên viên mãn tình trạng, khoảng cách chuẩn thánh cũng không xa. Thậm chí Ngao Liệt cảm giác, hắn hiện tại khẽ cắn môi đều có thể vọt tới chuẩn thánh. Nhưng hắn dự định trước nhịn một tay. Nhìn xem dược sư phụ còn có thể hay không làm ra đối với tấn thăng chuẩn thánh cũng có chỗ tốt đan dược. Hắn giờ phút này tu vi đại La Kim Tiên viên mãn, mà lại nhục thân cũng tại bị Long Chi Thư không ngừng cải tạo, không ngừng thuế biến tiến hóa. Được không khoác lác nói, hắn hiện tại thập phẩm tiên hoa, tăng thêm hùng hậu nội tình cùng đại La viên mãn tu vi, đánh khắp đại La chi cảnh vô địch thủ. Bây giờ chỉ có đại La Kim Tiên Ngọc Đế, hắn một tay đều có thể treo lên đánh, tùy ý nắm thưởng thức, không có áp lực chút nào. Ngao Liệt tự tin suy nghĩ lung tung, vững chắc một phen cảnh giới, bắt đầu nghiên cứu Long Chi Thư. Long Chi Thư bản thân chính là hỗn độn cổ khí, từ cổ hỗn độn bên trong sinh ra, dự dục rất nhiều Long Chi thủy tổ, Ma Long thủy tổ, Đà Rồng thủy tổ, Thánh Long thủy tổ, Thần Long thủy tổ chờ chút. Thủy tổ cấp bậc Long tộc phía dưới là Long Vương cấp bậc, Long Vương phía dưới là Long tướng phía dưới là Long binh. Nói cách khác, Long Chi Thư có thể thai nghén Long tộc đẳng cấp chia làm Thủy tổ Rồng, Long Vương, Long tướng, Long binh, bốn đẳng cấp, trong đó chênh lệch giống như một trời một vực. Nhất là Thủy tổ Rồng cấp bậc, vậy cũng là nắm giữ một cái lĩnh vực tồn tại trí cao vô thượng, cụ thể mạnh bao nhiêu, ngay cả Ngao Liệt cũng không tốt phán đoán. Bất quá, hắn thấy Long Chi Thư dựng dục ra tới Thủy tổ Rồng, có lẽ cùng bọn hắn Long tộc tổ Long không sai biệt lắm. Về phần so tổ Long mạnh hay là yếu khó xác định. Dù vậy, Ngao Liệt cũng không chút nào hoảng, dù cho mạnh hơn, cũng muốn lấy hắn vi tôn. Hắn hôm nay nắm trong tay Long Chi Thư, nói một cách khác, cùng Long tộc sáng thế thần không sai biệt lắm. Chỉ cần là đản sinh tại Long Chi Thư Long tộc, dù cho mạnh người tiền, cũng không thể vi phạm ý chí của hắn. Thủy tổ Long Chi bên dưới chính là Long Vương cấp bậc Long tộc. Vương cấp Long tộc thực lực cũng là vô cùng khủng bố như vậy. Mà lại, từ Long Chi Thư đản sinh ra Long tộc cùng bình thường ra đời không có gì khác biệt, đều là bình thường rồng, có thể bản thân học tập, bản thân tu luyện, bản thân tiến bộ. Long Vương phía dưới Long tướng, vậy liền thuộc về không trên không dưới Long tộc, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nhưng cũng có chút Long tướng bằng vào tự thân cố gắng, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Về phần Long binh, vậy liền không có gì đáng nói, đoán chừng so với hắn biểu đệ Đả Khiết cũng không bằng. Thuộc về Long tộc siêu cấp binh, công cụ rồng. Một phen giải, Ngao Liệt đại khái tìm hiểu được nên như thế nào đi thai nghén Long tộc. Nói đơn giản, đẳng cấp càng cao cần thời gian cũng liền càng dài, cũng tương tự phải bỏ ra tương ứng điều kiện. Cần cung cấp năng lượng khổng lồ, liên tục không ngừng cung cấp, chỉ dựa vào Long Chi Thư bản thân cũng có thể thai nghén, nhưng cần thời gian là không thể đo lường. Muốn rút ngắn thời gian, liền phải trả giá đắt, cung cấp rộng lượng cung cấp. Ngao Liệt đi vào Long Chi Thư khu vực trung tâm, Long Xảo. Nơi này khắp nơi đều là như là kim cương tinh phách hình thành, kiên cố không gì sánh được, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà lại chiếu lấp lánh, là Long tộc lý tưởng nhất xảo huyệt. Tại trung tâm nhất địa phương, chính là thai nghén Long tộc địa phương, có từng cái xảo huyệt không gian, chuyên môn là dùng đến ấp trứng rồng. Ngao Liệt không nói hai lời, đi vào ở trung tâm, chủ lên trứng rồng. Màu vàng trứng rồng mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, vừa mới gieo xuống, liền bắt đầu chậm chạp tăng trưởng, lung la lung lay, khổng lồ sinh mệnh lực đều tràn ra vỏ trứng. Vỏ trứng mặt ngoài là san sát nối tiếp nhau vảy rồng, cứng cỏi lại sắc bén, nương theo lấy thần dị đường vân. Đẳng cấp càng cao trứng rồng, sắc bên trên thần văn cũng càng nhiều, vậy đại biểu lực lượng. Ngao Liệt một phen thao tác, rốt cục hài lòng ngừng lại. Hắn một hơi trồng một viên thủy tổ trứng rồng, năm mai long vương trứng, long tướng cùng long binh trứng, lấy ngàn mà tính. Trước trùng một nhóm thăm dò sâu cạn, thủy tổ rồng trứng cần thời gian khó mà đánh giá, nếu là tùy ý nó tự hành ấp, đoán chừng phải ấp đến thiên hoàng địa lão. Coi như dùng cung cấp đi thôi hóa, cần có năng lượng cũng nhiều vô cùng, cho nên trùng nhiều cũng vô dụng. Hiện tại Long tộc cực độ thiếu khuyết lực lượng trung kiên, trước làm một nhóm đi ra lớn mạnh chủng tộc thanh thế. Có câu nói rất hay, Long đa lực lượng lớn. Một phen bận rộn đằng sau, Ngao Liệt hài lòng nhìn xem chính mình thành quả lao động. Biểu tình kia, tựa như là nhìn xem Thái Viễn Tử, chờ đợi bội thu nông phu. Có lẽ không tới bao lâu, Long tộc liền có thể cầm lại đã từng địa vị, nhảy lên trở thành giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong. Về phân phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc, không còn có tư cách cùng bọn hắn tranh phong. Ngao Liệt hùng tâm tráng chí, trên mặt tràn đầy phi dương thần thái. Có Long Chi Thư nơi tay, lo gì không có khả năng thành sự. Lúc này, Tam Thái Tử Ngao Liệt liền nghĩ tới vị kia, hắn thấy nhất định là tiên sư Trạch Tâm Nhân Hậu, không thể gặp Long tộc tình cảnh bây giờ, lúc này mới từ nơi sâu xa ban thưởng như vậy thần vận. Đây đều là có thuyết pháp. Mỗi một lần hắn cảm ngộ đồ trọng yếu, cũng là vì có thể làm cho hắn tốt hơn các cánh. Từ lần đầu tiên lão gia ra liền có thể nhìn ra, về sau lại cảm ngộ Long tộc khoáng thế tuyệt học, bát bộ thần quyền. Đến bây giờ tay cầm Long Chi Thư, sâu trôi đứng lên, đây quả thực liền một bộ tiêu chuẩn cất cánh hình thức. Cự tuyệt phản bác. Ngao Liệt nghĩ như vậy đạo, trong lòng lực lượng càng phát ra mãnh liệt, tiếp lấy hắn giống hùng sư thị sát lãnh địa đồng dạng tại Long Xảo đi dạo. Sau việc về sau, đang muốn rời đi Long Xảo, lại đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Long Chi Thư bên trong nguyên bản nhốt một đầu ma long thủy tổ, có thể hay không cũng bị cùng một chỗ mang ra ngoài. Chương 329, Định Hải Thần Châm. Luyện Đan Pháp Hội chương 329, Định Hải Thần Châm. Luyện Đan Pháp Hội Ngao Liệt ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Nguyên tắc trong sách có ghi đến, tại nhân vật chính Dương Đại Tượng phá vỡ Long Chi Thư phong ấn đằng sau, bên trong nhốt một đầu ma long thủy tổ, danh xưng thứ ba ma tướng, hơn nữa còn là một đầu nữ ma long, được xưng là ma nữ, thực lực không tầm thường. Cái này ma tướng vô cùng khó chơi, chẳng những thực lực cường hãn, bản thân còn đối với giống được có uy hiếp chí mạng. Liền ngay cả trong sách nhân vật chính đều kém chút cầm giữ không được. Khủng bố như vậy, Ngao Liệt càng nghĩ càng không đúng, hắn là có tật xấu, dù sao đem dược sư phụ đều cho cảm ngộ đi ra, tại Ngao Liệt xem ra, cảm ngộ làm vật cũng không phải là một kiện ly kỳ sự tình. Tiếp lấy, hắn điều tra một phen Long Chi Thư, cũng không có phát hiện ma long bóng dáng. Lúc này mới đem tâm buông xuống mấy phần, chẳng lẽ cũng không có theo tới. Ngao Liệt trong lòng suy tư nói, sau đó yên lặng cười một tiếng. Có thể là hắn suy nghĩ nhiều quá. Chiếc nhẫn chủ thể là dược sư phụ, mà Long Chi Thư chủ thể cũng không phải đầu kia ma long. Tính chất cùng khái niệm cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, Ngao Liệt rốt cục yên tâm, cũng không còn suy nghĩ lung tung. Rời đi Long Chi Thư, trở lại thế giới hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã xưa đâu bằng nay, thay hình đổi dạng. Nếu như nói trước đây hắn là một đầu tiểu trùng lời nói, như vậy hiện tại triệt để lột xác thành chân long. Mạnh vô địch. Ngao Liệt không có giấu giếm, đem hết thảy báo cho dược sư phụ. Dù cho lấy dược sư phụ trầm ổn, đều có chút không kiểm được. Vừa mừng vừa sợ. Ngao Liệt, ý của ngươi là nói, trứng rồng cần năng lượng khổng lồ cung cấp mới có thể rút ngắn ấp thời gian. Dược sư phụ mặt lộ vẻ trầm tư, bắt đầu suy nghĩ làm sao thao tác. Ngao Liệt nhẹ gật đầu, nói không sai, mặc kệ là tiên thảo hay là linh căn, đan dược đều có thể dùng để cung cấp. Trứng rồng không kén ăn, cái gì đều ăn, mặc kệ ngươi cái này tiên dược có tác dụng gì, tráng dương cũng tốt, có độc cũng được, đều có thể chuyển hóa hấp thu. Đây cũng là Long Chi Thư chỗ kỳ diệu. Dược sư phụ sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động, suy nghĩ thượng sách. Một chút đằng sau, con mắt lóe sáng lên, tách ra kinh người hào quang, khỏe miệng nhếch cười, phi dương lấy ánh sáng tự tin. Ngao Liệt, có lẽ ta có biện pháp. Biện pháp gì? Ngao Liệt giật mình, vội vàng hỏi, hay là đến dược sư phụ, một hồi này liền có biện pháp. Còn nhớ rõ ta nói qua tam giới đại hội luyện đan sao? Dược sư phụ bán một cái nút, cười hỏi, nhớ kỹ, sau đó thì sao? Chúng ta có thể mượn nhờ cái này đại hội luyện đan, hiệu triệu tất cả luyện đan sư còn gì nữa không? Cái này vẫn chưa rõ sao? Đại hội luyện đan là làm cái gì? Luyện đan. Đến lúc đó, tất cả luyện đan sư luyện ra đan, mặc kệ tốt xấu, đều sẽ tiến vào trong miệng của ngươi. Ta cảm thấy đi, những luyện đan sư kia cũng không đến mức rảnh đến nhức cả trứng, chạy tới luyện đan cho ta ăn. Ngao Liệt suy nghĩ một chút nói ra. Dược sư phụ khoát khoát tay, ý tứ hắn vẫn chưa nói xong. Vô duyên vô cớ, tự nhiên sẽ không nguyện ý, nhưng nếu là thiết lập phần thưởng đâu? Các ngươi Long Cung không phải có một cái Định Hải Thần Châm, ta nhìn nó không sai, có thể dùng tới làm phần thưởng. Chỉ là Định Hải Thần Châm còn chưa đủ, còn phải tại thêm đến để những luyện đan sư kia xem xét liền đem cầm không được tình trạng. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, đến cuối cùng, những phần thưởng này vẫn là chúng ta, không ai thắng ta. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, cử động lần này đơn giản nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể để thanh danh của hắn vang vọng tam giới, còn có thể giúp Ngao Liệt thôi hóa chứng rồng. Ngao Liệt nghe vẻ mặt hốt hoảng, dược sư phụ thật là đi, thế mà đem Định Hải Thần Châm đều tính tiến vào. Dược sư phụ, Định Hải Thần Châm sợ là không động được hắn, xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng nói ra. Vì sao? Dược sư phụ hồ nghi hỏi. Theo Long tộc bí ẩn truyền thuyết, Định Hải Thần Châm không chỉ trấn áp hải nhãn đơn giản như vậy, đó là một đạo phong ấn, nếu là giải khai, sẽ có không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Ngao Liệt suy nghĩ một chút nói ra. Lại có việc này? Dược sư phụ hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe Ngao Liệt nói lên việc này. Đúng rồi, ngươi nói phong ấn, có phải hay không là phong ấn các ngươi Long tộc huyết mạch phong ấn? Dược sư phụ ý tưởng đột phát mà hỏi, hắn từng nghe Ngao Liệt nói qua, Long tộc sở dĩ xuống dốc là bởi vì bị phong ấn huyết mạch. Vế này muốn, còn rất giống có chuyện như vậy. Ngoa tào. Ngao Liệt trong lòng giật mình, có loại sáng tỏ thông suốt ý vị, cảm giác dược sư phụ nói rất giống có chuyện như vậy, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái kia, tìm một cơ hội đem Định Hải Thần Châm lấy đi thử một chút. Có thể thử một lần. Dược sư phụ gật đầu, biểu thị tán đồng. Kết quả là, hai người liền đại hội luyện đan một chuyện, triển khai kịch liệt thảo luận. Chủ động đưa tới cửa, cái này nhưng so sánh đi đoạt nhanh hơn. Hết thảy thương nghị tỏa đáng đằng sau, dược sư phụ đi đến Ngọc Đế nơi đó, coi là bệ hạ luyện đan lấy cớ, xin mời một khối nơi tổ chức, dùng để tổ chức đại hội luyện đan. Ngọc Đế chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn rất cổ vũ, lúc này liền cung cấp một chút phần thưởng, làm duy trì. Dược đại sư cho hắn ẩn tật bận trước bận sau, hắn nói thế nào cũng muốn rộng thoáng một chút. Hết thảy thỏa đáng. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp tam giới bát hoang. Do Dược đại sư chủ sự, Thiên Đình Vương tham gia, cũng quan danh tam giới bát hoang giới thứ nhất luyện đan pháp hội sắp tổ chức. Không hạn tu vi, không hạn chủng tộc, chỉ cần ngươi biết luyện đan, muốn tại trên đại hội rực rỡ hào quang, tất cả đều có thể tham gia. Luyện đan đại võ đài, có mộng ngươi liền đến. Nghe được tin tức này, rất nhiều tiên thần đều là chẳng thèm ngó tới. Tam giới bát hoang người nào không biết, luyện đan nhất đạo như bức nhất là Thái Thượng Lão Quân. Cái này Dược đại sư lại là thứ gì, còn tổ chức danh xưng tam giới bát hoang đệ nhất luyện đan pháp hội. Chẳng phải là cười rơi người răng hàm. Rất nhanh, lại có quan hệ tại đại hội luyện đan tin tức truyền đến. Lần này là liên quan tới đại hội luyện đan ban thưởng. Bọn hắn không nghĩ tới, tham gia đại hội luyện đan còn có ban thưởng, mà lại vô cùng ngay thẳng bạo lực. Đầu tiên, chỉ cần đi vào top 10, liền có thể vô điều kiện thu hoạch được một viên cựu chuyển kim đan. Đây là tham gia Phương Ngọc Đế cung cấp, trừ cái đó ra, ba hạng đầu ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, làm cho người miệng đắng lưỡi khô. Định Hải Thần Châm, Cựu Sĩ Đinh Ba, Thiên Địa Thần Hỏa bản nguyên lửa một kia, Thái Dương Chân Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa các loại tùy ý tuyển một loại. Càng có cực phẩm lò luyện đan chờ ngươi. Trong này rất nhiều phần thưởng đều là dược sư phụ từ Thiên Bổng cùng Na Cha nơi đó kéo tới tài trợ. dù sao cũng phải tới nói, bọn hắn Long Cung liền ra một cây Định Hải thần châm, những vật khác đều là hắn dựa vào quan hệ chơi miễn phí tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong này tuyệt đại bộ phận phần thưởng hay là sẽ rơi vào trong tay của hắn. Khi rộng rãi luyện đan sư biết, ban thưởng bên trong lại có thập đại thần hỏa bản nguyên, lập tức liền không chống nổi, nhãn tình kích động đỏ lên, hô hấp run rợn. Thần hỏa đối với luyện đan sư tới nói, là trọng yếu nhất đồ vật. Thái thượng lão quân sở dĩ luyện đan mạnh như vậy, một phần trong đó nguyên nhân không thể rời bỏ lục đinh thần hỏa tác dụng. Cái này khiến là có thể làm một tia thần hỏa bản nguyên, không trả đổi bay. Trừ cái đó ra, đại hội luyện đan còn có một đầu nhằm vào không phải dự thi luyện đan sư. Đến xem người biết biên, có thể cung cấp tiên dược, đại hội luyện đan phía chủ sự sẽ hỗ trợ luyện chế đan dược. Lúc đầu rất nhiều tiên thần đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng nghe nói cái kia từng cái công hiệu kỳ dị đan dược, có chút tâm động. Bọn hắn không nghĩ tới, còn có như vậy đủ loại đan dược. Chương 330, Bạch Tượng Du Ký. Thượng Đế Thành chương 330, Bạch Tượng Du Ký. Thượng Đế Thành những đan dược này bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói. Đủ loại, có thời gian ngắn cung cấp chiến lực, có tăng lên một cái đẳng cấp nhỏ, có hóa hình, có phụ trợ đột phá, còn có sát suất lớn gia tăng phá cảnh khả năng. Chờ đợi xem giống như kỳ quái, nhưng là phi thường tiếp địa khí, đối với phổ thông tu tiên giả có diệu dụng đan dược. Cùng Thái Thượng lão quân cựu chuyển kim đan hoàn toàn khác biệt, dù sao cựu chuyển kim đan cách bọn họ quá xa, chỉ có thể nhìn mà thèm. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang gió nổi mây phun, nguyên bản đối với luyện đan pháp hội chẳng thèm ngó tới sinh linh, khi hiểu rõ xong sau, lập tức mong đợi. Nhất là nghiên cứu luyện đan nhất đạo tu sĩ, mang theo tràn đầy tiên thảo linh căn chạy tới thiên đỉnh, chuẩn bị đại tú một thanh, nổ đến thứ nhất, cầm xuống phần thưởng phong phú. Coi như không phải luyện đan nhất đạo sinh linh, đối với cái này luyện đan pháp hội cũng rất là tò mò. Sống lâu gặp, như vậy hình thức, như vậy quy mô thật đúng là có sinh đến nay lần thứ nhất gặp. Ưa thích tham gia náo nhiệt, đã xuất phát, hướng đại hội luyện đan tiến đến. Nguyên bản liền không an tĩnh tam giới, càng thêm không bình tĩnh đứng lên. So sánh với ngoại giới hỗn loạn, hỗn độn bên trong liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Thần bí cổ tinh, man hoang sơn lâm, ngang qua và dặm, vô cùng mênh mông. Dương Tiễn bọn hắn xuyên qua trọng sơn và khe, vượt qua vô tận lục hải và bình nguyên, rốt cục thấy được Thượng Đế Thành. Thượng Đế Thành là điểu nhân trong miệng đại bản doanh. Thượng Đế cùng thánh tử truyền đạo nơi phát nguyên. Dương Tiễn lần trước cảm nhận được cái kia đại La Kim Tiên, cái này cổ tinh phía trên mạnh nhất tồn tại, vô cùng có khả năng chính là thánh tử. Bởi vì hắn thấy, dám lấy Thượng Đế tự cho mình là, hẳn là sẽ không yếu như vậy. Bọn hắn một đường du lịch, không đội không chậm, hơi có văn nghệ tế bào bạch tượng, cũng bắt đầu viết du ký. Danh tự đều lên tốt, bạch tượng du ký ghi lại ở viên này cổ tinh bên trên gặp phải kỳ dị sự tình. Viên này cổ tinh có rất nhiều ngoại giới không có chuyện vật, còn ở vào không có khai phát hoàn toàn thời kỳ, rất hiển nhiên, viên này cổ tinh đản sinh ra, cũng không có thật lâu. Thống trị nơi này, là đám kia mọc ra cánh điểu nhân, bọn hắn tự xưng là thiên sứ ngụ ý là trời chi sứ giả. Bọn hắn bắt được cái kia mấy cái, tại bộ tộc này bên trong, địa vị còn không thấp, phụ dưỡng lấy 12 đại thiên sứ giải. Lần này đi ra bắt uy phong tọa kỵ, chính là vì có thể tại một đám người hầu bên trong chỗ hết tài năng, đạt được chú ý không nghĩ tới, thời vận không đủ, trực tiếp đá chúng thiết bản. Những này điểu nhân chỗ ở vẫn rất khí phái, phi, thật sự là phung phí của trời. Kim sĩ đại bằng khinh thường nói, kiệt ngạo bất tuần, cuồng ngạo không bị trói buộc. Cũng không thể nói như vậy, cái gì gọi là điểu nhân, rất nhanh nơi này chính là chúng ta. Bạch tượng cười ha hả nói, tay cầm một chi to lớn bút lông, tay kia bưng lấy một bản sách thật dày, đang làm lấy ghi chép. Hôm sau, ta cùng hai vị huynh đệ, cùng Dương Tiễn sư huynh đi vào Thượng Đế Thành. Tam đệ Lô Mãng nói, muốn đem thành này chiếm thành của mình, ta liền a dừng, nói, không thể như này, không đạo đức cũng. Hắn điểm to lớn đầu voi, làm như có thật tại viết lấy. Mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, theo hắn đi ghi chép, đại bằng đã từng thử qua đi ngăn lại, nhưng căn bản vô dụng, phía sau cũng liền không thèm quan tâm. Tùy ý bạch tượng đi ghi chép, dù sao cũng không ai nhìn. Tọa lạc tại Lục Hải bên trong Thượng Đế Thành, tràn đầy thánh khiết cùng tường thụy, hùng vĩ trắng lệ, tường thành cao lớn nặng nề, chừng cao trăm trượng. Trên tường thành đủ để song song chạy lên mười mấy đầu viễn cổ cự thú. Cao lớn cửa thành lầu càng là rộng rãi bao la hùng vĩ không gì sánh được, tựa như thật tiên khung rơi xuống dưới bọc lâu, phong cách cổ xưa mà to lớn, khắp nơi đều là dâng trào thánh khiết chi quang. Dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được từng cái điểu nhân bay vào bay ra, nhưng tuyệt đại bộ phận điểu nhân đều sẽ trước rơi xuống to lớn cửa thành phía dưới, từ cửa thành tiến vào. Có thể thấy được, những này điểu nhân cũng là nhìn xuống đất vị. Điểm ấy, Dương Tiễn bọn hắn rất hiểu. Mau mau đi thôi, nói không chừng Tam đệ Khổng Tiên đại huynh tại bọn này điểu nhân bên trong làm việc đấy. Thanh sư thanh âm hùng hậu, treo kẹo nói. Đại ca không kịp chờ đợi muốn vào thành, nói, Khổng Tiên là điểu nhân. Bạch tượng không nói hai lời, nâng bút liền nhớ. Đại ca lời ấy sai rồi, lấy minh trưởng thủ đoạn, coi như giờ cũng là khi bọn hắn đầu lĩnh, nói không chừng cái kia Thượng Đế chính là ta Khổng Tiên huynh trưởng. Đại bằng trên khuôn mặt toát ra một tia ngạo nhiên. Tam đệ đồng ý, nói, Khổng Tiên chẳng những là điểu nhân, hay là lớn nhất điểu nhân. Bạch tượng lại nhớ, vô cùng chăm chú, giống như là một cái chiến địa phóng viên. Tam yêu vội vội vàng vàng liền muốn cất cánh, chuẩn bị tiến vào Thượng Đế thành. Chờ chút, các ngươi dự định cứ như vậy tiến vào? Dương Tiễn mở miệng nói ra, Tam yêu lập tức liền trung thực xuống dưới, không hiểu nhìn xem hắn. Dương Tiễn không nói gì, biến thành một cái mọc ra 10 cái cánh điểu nhân, người mặc áo bào trắng, khí tức tuyệt luân, đẹp trai không nói. Đi vào trước tìm hiểu một phen, đang làm dự định. Tam yêu ngầm hiểu, trong nháy mắt liền đã hiểu, Dương sư huynh đây là muốn giả heo ăn thịt hổ. Tiên sư trong sách, nhân vật chính thường dùng xáo lộ. Không hổ là tiên sư đệ tử thân truyền, không chỉ nhìn sách, liền ngay cả trong sách tinh thần đều cảm ngộ, rất được tiên sư chân truyền. Sự so sánh này, bọn hắn xác thực phải kém như vậy một chút. Sau đó, tam yêu nhao nhao thi triển thần thông, biến thành điểu nhân hình thái. Thanh sư cùng bạch tượng biến thành 8 cái cánh điểu nhân, không dám cùng Dương Tiễn một dạng. Mà đại bằng thì là phi thường khinh thường biến thành 2 cái cánh điểu nhân. Có chút nằm thẳng hiềm nghi. Kết quả là, 4 cái nên ngang điểu nhân đi tới thượng đế thành cửa. Tiến vào thượng đế thành, đập vào mắt là vô tận phồn hoa cùng hưng thịnh, ngựa xe như nước, đều là do các loại dị thú lôi kéo. Hai bên đường phố, tất cả đều là tiếng giao hàng, bán ra lấy các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đến trong thành Dương Tiễn bọn hắn mới biết được, cái này cổ tinh bên trên sinh linh khác cũng là nhiều vô cùng, đủ loại. Trên đường chen vai thích cánh, nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ, có thể nói chủng tộc phong phú, có màu vàng mắt xanh người, có tóc đen da vàng người, còn có tóc lục, tóc tím các tộc, càng có cao lớn khôi vĩ, sinh ra thai thú người man tộc. Dương Tiễn bọn hắn đi xuyên qua đám người, thật sự là hoa mắt, nơi này có rất nhiều thế giới bên ngoài không có giống loài, rất là thần kỳ. Đương nhiên, trong đó nhiều nhất hay là lấy điểu nhân làm chủ. Địa vị rõ ràng so những sinh linh khác cao nhiều lắm, từng cái vênh vang đắc ý, thường lấy lỗ mũi nhìn người. Nhưng những này điểu nhân nhìn thấy Dương Tiễn bọn người đằng sau, lập tức sắc mặt đại biến, đều kinh nghi bất định nhìn xem bọn hắn. Trong ánh mắt không nói ra được tôn kính. Thanh này Dương Tiễn bọn hắn khiến cho có chút một bước, chẳng lẽ bọn hắn đều biến thân, những này điểu nhân vẫn có thể đến phát hiện bọn hắn vĩ đại cùng bất phàm sao? Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch đây là có chuyện gì. Những này điểu nhân ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía bọn hắn cánh sau lưng. Vấn đề xuất hiện ở cái này. Đang nhìn những này điểu nhân phía sau, phần lớn đều là 4 cái cánh, ngay cả 6 cái đều cùng hiếm thấy. Chứ lại bằng, bọn hắn đều là 8 cái cùng 10 cái cánh. Cánh số lượng tại điểu nhân bên trong, khả năng đại biểu cho địa vị cùng thực lực. Cho nên những này điểu nhân nhìn xem bọn hắn sẽ cực độ kinh ngạc. Nhất là Dương Tiễn có 10 cái cánh, đơn giản chính là hạt giữa bầy gà. Rất khó không khiến người ta chú ý Dương sư huynh, giống như có điểu nhân đi mật báo. Đại bằng ánh mắt sắc bén, lập tức liền phát hiện có mấy cái điểu nhân thần sắc quỷ dị chạy. Không sao. Dương Tiễn miết miệng lên một tia đường cong, thật có mùi kia. Chương 331, pháp dị lộ. Thánh tử chương 331, pháp dị lộ. Thánh tử vào thành, liền gặp hình thủ kỳ quái vô số, sau gặp điểu nhân, không khỏi bị chúng ta phong thái kinh nhiếp, chạy trối chết. Bạch tượng hóa thành 8 cánh tiên sứ chăm chú ghi chép, bề ngoài khác biệt, cho người cảm giác cũng không giống mới. Hắn giờ phút này, lại đẹp trai ép một cái. Bọn hắn vào thành đằng sau, 4 chỗ đi dạo, bạch tượng ghi chép, còn lại 3 cái gì đều nghe ngóng. Cùng cái khác cao cao tại thượng thiên sứ không hợp nhau, đem những cái kia bị bọn hắn tra hỏi sinh linh khiến cho cũng sẽ không. Đây cũng quá bình dị gần gũi. Trải qua một phen giải, Dương Tiễn bọn hắn đại khái biết một chút chuyện nơi đây. Liền lấy thiên sứ tới nói, chia làm người hầu thiên sứ, lớn thiên sứ giải, thánh tử. 6 cánh đồng dạng là người hầu thiên sứ, 8 cánh chính là lớn thiên sứ, thập dực chính là thiên sứ giải. Khó trách những này điểu nhân nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, dù sao quá nhiều có. Thiên sứ giải một chung chỉ có 12 vị, cũng đều là có bài. Dương Tiễn đột nhiên bắt một cái thập dực xuất hiện, khó trách sẽ đem điểu nhân hù dọa. Trực tiếp động thủ đi, đem tất cả điểu nhân toàn bộ bắt lại, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Kim Sĩ Đại Bằng có chút không có kiên nhẫn, dùng chỉ có người một nhà có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Không đổi. Dương Tiễn khoát tay áo, hiếm thấy không có trực tiếp mãng, mà là dùng trí tuệ. Trước thăm dò rõ ràng phía sau này bí ẩn, tại động thủ cũng không muộn. Ta luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, không có đơn giản như vậy, mạo muội động thủ, nói không chừng sẽ phát sinh không ngờ trước được sự tình. Hắn đôi tâm có cảm giác, đã từng suy tính, nhưng là phía sau một mảnh mê vụ, thấy không rõ chân tướng. Phát sinh loại tình huống này, chỉ có một nguyên nhân, điểu nhân phía sau có so với hắn tu vi cao tồn tại nhiễu loạn tiên cơ. Mang theo 3 cái vương hữu, hắn không tốt trực tiếp bừa, đến lúc đó hắn chạy, tam yêu bị lưu lại, trở về liền không tốt cùng sư tôn bằng giao. Thảo luận đến bí ẩn, tam đệ mang phu, Dương sư huynh cơ trí. Huynh đệ của ta ba, duy tam đệ trí thông minh làm cho người bắt gấp cũng bạch tượng nâng bút liền nhớ, một lòng nhớ hắn du ký, cũng không tham dự chủ đề. Hết thảy đều nghe sư huynh. Thanh sư nói ra, ngữ khí kiên định, đã đem Dương Tiễn trở thành sư huynh, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dương Tiễn có chút hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy, 4 cái thiên sứ bài nhai lưu tử tiếp tục đi lung tung. Thượng đế thành, 12 thiên sứ trưởng hành cung. Mấy bị 4 đến 6 cánh thiên sứ ngay tại mật báo, chính như mắt sắc đại bằng nói tới, bọn hắn ngay tại giảng thuật Dương Tiễn chuyện của bọn hắn. Một tôn thập dược thiên sứ, 2 tôn 8 cánh thiên sứ. Có ý tứ. Cao quý trên vương tọa, một tôn mọc ra thập dược thiên sứ vừa cười vừa nói, khóe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Pháp dị lộ đại nhân, 3 vị này thiên sứ lạ mặt rất, có thể là lần đầu tiên tới đế thành. Phía dưới đứng đấy thiên sứ nói bổ sung, trực tiếp đem 2 cánh đại bằng cho không để ý đến. Tán thành, cái kia một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ không sai được lại một vị thiên sứ nói tiếp. Nhớ tới Dương Tiễn bọn hắn ở trong thành mù đi dạo dáng vẻ, đây không phải trên núi tới là cái gì? Tên là Pháp Dị Lộ thiên sứ giải, nghe xong nói sau, toát ra một tia kỳ dị. Thiên sứ giải một thẳng đến nay đều chỉ có 12 vị, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị, liền ý vị sâu xa. Chẳng lẽ là phụ thần sáng tạo ra đến, tiếp nhận trong bọn họ nào đó một vị? Pháp Dị Lộ con ngươi sáng ngời lấp loé quang mang. Nếu như không phải, có lẽ có thể lôi kéo tới, trở thành một thành viên trong bọn họ. Hắn cổ thánh tử vị lâu vậy, thân là thiên sứ giải đứng đầu, Pháp Dị Lộ là có hy vọng nhất, cũng là có tư cách nhất, tu luyện ra 12 cánh, tranh đoạt thánh tử vị. Phái người đi tiếp xúc một chút, liền nói ta Pháp Dị Lộ rất thưởng thức bọn hắn, mời bọn họ đến vương cùng một lần. Pháp Dị Lộ ưu nhã tự tin, đây là thực lực cường đại mang tới lực lượng. Toàn bộ thượng đế thành, trừ thánh tử, không có thiên sứ dám cự tuyệt hắn mời. mặc cho ngươi như bức giường nào, nhất định phải cho hắn mặt mũi. Là pháp dị lộ đại nhân. Một tên tiên sứ lĩnh mệnh mà đi. Đúng lúc này, lại một tên tiên sứ vội vã mà đến, bẩm báo nói: pháp dị lộ đại nhân, thánh tử tổ chức truyền pháp sẽ để tất cả thiên sứ giải đều chiếm được trận. Lời vừa nói ra, ở đây thiên sứ đều toát ra dị sắc. Dĩ vãng pháp hội 12 thiên sứ dễ giải vốn không dùng đi tham gia, lần này làm sao để tất cả thiên sứ giải đều muốn trình diện? Biết, đi thôi. Pháp dị lộ nhẹ nhàng gật đầu, khoát tay áo tùy ý nói ra: nghe nói không, thánh tử tổ chức pháp hội lần này đối với có chỗ sinh linh mở ra cũng có thể tiến đến tham dự, lắng nghe lời dạy dỗ. Ngươi một con lợn rừng đi có thể nghe hiểu sao? Vậy cũng là nhằm vào thiên sứ, chẳng lẽ nghe pháp hội ngươi còn có thể mọc ra cánh phải không? Đặc đương, làm sao nói đâu, biết hay không cái gì là chúng sinh bình đẳng? U, lời này ngươi đối với đám kia thiên sứ đi nói thử một chút, bớt nói nhiều lời, nghe nói tham gia pháp hội có cơ hội khoảng cách gần chiêm ngưỡng thánh tử thánh nhan, tiếp nhận tẩy lễ, rất nhiều chỗ tốt. Huyên náo thượng đế thành, thánh tử muốn tổ chức pháp hội tin tức đã truyền xôn xao, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Những tiếng nghị luận này tự nhiên là một tiếng không kéo bị Dương Tiễn bọn hắn nghe được. Dương sư minh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Kim sĩ đại bằng do hỏi, đã có kinh nghiệm, biết trưng cầu sư minh ý kiến. Tự nhiên, đi xem một chút vị thánh tử này đang dở trò quỷ gì. Dương Tiễn gật đầu, một ngựa đi đầu, hướng trong thành đi đến. Tam yêu theo sát phía sau. Truyền pháp biết địa phương ở trong thành thánh linh quảng trường. Quảng trường chính giữa dựng nên lấy một tôn pho tượng to lớn, uy nghiêm từ ái, sau lưng của hắn cũng không có cánh, chỉ đỉnh đầu một vòng biên quang, quan sát toàn bộ thượng đế thành, sinh động như thật, tựa như bật sống. Dương Tiễn nhìn thấy pho tượng này thời điểm, ánh mắt hiện lên vẻ hồ nghi. Hắn từng có cảm giác, cái này cái gọi là thượng đế hắn nhận biết, nhưng nhìn pho tượng, lại là lạ lẫm. Là hắn cảm giác sai, hay là cố ý biến đổi tướng mạo? Dương Tiễn trình diện của bọn họ, nhất thời liền dẫn tới vô số ánh mắt. Không có cách nào, tổ hợp này quá mức hấp tinh. Thập dực, tam cánh, còn có một cái hai cánh. Những này điều nhân đối với chúng ta ác ý rất sâu. A Thành sư vừa cười vừa nói, chỉ có người một nhà có thể nghe thấy thanh âm. Ngoại nhân xem ra, chỉ xem đến miệng hắn động, lại cái gì cũng nghe không đến. Có thiên sứ đã ở trong lòng đem thanh sư phán định là cầm. Người ưu tú, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người ghen ghét, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Đại bằng đột nhiên tung ra một câu, làm cho người lau mắt mà nhìn. Tam đệ, liền xem như ghen ghét cũng là ghen ghét chúng ta, ngươi một cái hai cái cánh điều nhân, không có một tia bài diện. Thanh sư không lưu tình chút nào đã kích đạo. Ta tam đệ nói, ưu tú bị người ghen, tư đem chính mình hóa thành người ưu tú, vô liêm sỉ, tăng thêm trò cười bạch tượng nâng bút bá bá liền biết. Đại bằng vừa định tiến tới nhìn xem hắn đang viết gì, lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Một vị đồng dạng mọc ra thập dực điểu nhân chậm rãi đến, tại phía sau hắn còn đi theo mấy tên lớn tiên sứ, còn chúng không tự chủ được hướng hai bên lui tán, đều kinh hãi nhìn xem bọn hắn. Pháp dị lộ đi vào Dương Tiễn trước mặt của bọn hắn, nhếch miệng lên một tia say lòng người độ cong, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Tin tưởng ta thân phận các ngươi đều biết, có thể có hứng thú trở thành đồng bọn của ta. Đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng về thẳng, hắn lập tức ở trong sân đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng rất nhanh, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, phá vỡ cục diện. Ngươi gửi đi ai vậy? Đại bằng mở miệng, một mặt vẻ không kiên nhẫn. Chương 332, Hạo Thiên Thượng Đế. Tẩy lễ chương 332, Hạo Thiên Thượng Đế. Tẩy lễ Kim Sĩ Đại bằng lời nói vang vọng ở trong sân, lập tức để một đám sinh linh sử sốt, nổ tung tại chỗ. Liền ngay cả pháp dị lộ đều ngơ ngẩn, hoài nghi làm sinh. Bọn hắn thiên sứ bộ tộc bên trong, vì sao có như thế thô bị đổ vật? Ở đâu ra đây là? Làm cản. Đây là 12 thiên sứ dài đứng đầu, pháp dị lộ đại nhân. Pháp dị lộ sau lưng lớn thiên sứ lấy lại tinh thần nghiêm nghị quát lớn. Làm cản. Ta nhìn ngươi đám chim này đại bằng sắc mặt hung lệ, đang muốn bộc phát, bị một bên thanh sư tay mắt lanh lẹ ngăn lại, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Đại bằng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, vệ nễ nhìn xem một đám điều nhân, vô cùng ngạo nghễ. Mẫu thân hắn là Nguyên Vượng, ca ca là Khổng Tuyên, cộng thêm tiên sư, toàn bộ tam giới ai dám đối với hắn được đả lần tới. Nói thì nói như thế, nhưng là tại không biết rõ tình hình điều nhân trong mắt, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chỉ có hai cánh thiên sứ bà bảo, sợ là bị hóa điên, đã thần trí không rõ. Đầu óc chỉ định là không dùng được. Toàn bộ liền sững sờ đầu xanh. Nghĩ đến cái này, bọn hắn ngược lại không tức giận được. Ngươi nói cùng một cái lăng đầu thành có cái gì tốt so đo? Thắng cũng chưa chắc hào quang. Ngươi muốn nhận chúng ta làm thủ hạ? Lúc này, Dương Tiễn đột nhiên mở miệng hỏi, trên mặt mang ý cười hiền lành. Hắn mới mở miệng này, lập tức liền hấp dẫn mọi ánh mắt, dù sao 10 cái cánh tại cái kia bày biện, muốn không khiến người ta coi trọng cũng khó khăn. Bị người lâm thủng, pháp dị lộ trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện một tia giới ý, không chờ hắn mở miệng giải thích, Dương Tiễn lời kế tiếp để hắn cuồng hỉ. Chúng ta đáp ứng. Coi là thật. Pháp dị lộ không thể tin được sẽ như thế thuận lợi, mừng rỡ không thôi. Chẳng lẽ vị này mới thập dự thiên sứ là phụ thần phái tới ủng hộ hắn? Tự nhiên coi là thật, tất cả mọi người ở đây đều là chứng kiến. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, bốn phía sinh linh đi theo hắn đều gật đầu. Pháp dị lộ đại hỉ, cảm giác thánh tử vị trí gần ngay trước mắt. Đột nhiên, một đạo thánh âm vang lên, sang chói thánh khiết chi quang chiếu rọi mà ra. Truyền pháp sẽ bắt đầu. Đã nhìn thấy, đầy trời thiên sứ từ trên trời giáng xuống, theo tự sắp xếp, ngay ngắn trật tự, dị tượng chìm nổi, nạp hết tất cả mỹ hảo. Bọn hắn từng cái quần áo hoa lệ, lưng đeo cánh chim trắng loãng, không nhiễm trần thế, thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc, thật có thiên sứ mùi kia. Xin mời thánh tử giáng lâm. Một đám thiên sứ có thứ tự hạ xuống sinh linh trên quảng trường, sau đó cùng kêu lên tụng đạo. Dứt lời, Trên bầu trời, phảng phất có một vòng đại nhật rớt xuống, nhưng đây không phải đại nhật, trong đó lờ mờ có thể thấy được sinh ra 12 cánh sinh linh hình người. Theo hắn xuất hiện, tùy theo mà đến là một cỗ uy nghiêm mà kinh khủng khí tức, vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ cổ tinh, bất kỳ nơi hẻo lánh. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động, lúc trước cảm nhận được khí tức chính là cái này điệu nhân. Bề ngoài không sai, đáng tiếc thực lực quá yếu. Tối đa cũng liền đại là kim tiên viên mãn tu vi, trong nháy mắt có thể diệt. Thánh tử Giang Lâm, pháp dị lộ không có ở lâu, mang theo thủ hạ lớn tiên sứ tiến về thánh tử bên cạnh phụ dưỡng. Cái này 12 cái cánh điểu nhân vẫn rất biết giả bộ, ta hiện tại một tay lấy hắn lấy xuống, sẽ phát sinh cái gì, đoán chừng có thể tự mình đem những cái kia nhỏ điểu nhân dọa sợ. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn một chút thánh tử phía sau 12 cánh, nhìn lại mình một chút sau lưng một đôi cánh chim, hùng hắn nói: "Tam đệ nói bừa, ngươi không nhất định có thể đánh qua hắn đi." Thanh sư cười ha hả phá: "Đại Bằng hiện tại ngay cả chuẩn thánh đều không phải là, nói ra so chuẩn thánh còn bánh trướng." Tam đệ ngôn ngữ khinh cuồng, đối với 12 cánh lớn điểu nhân chẳng thèm ngó tới, vị đại ca cửa trách, nhận rõ địa vị mình. Bạch tượng cùng bốn phía không hợp nhau, đắm chìm tại trong thế giới của mình. Thánh tử đáp xuống thánh linh trên quảng trường thêm đá, 12 cánh chim triển khai, huy sái lấy thánh khiết qua mang, giống như mưa móc, thoải mái bật bật. Quảng trường bốn phía, đến đây tham dự sinh linh một mặt hưởng thụ, phản phất muốn phi thăng. Dương Tiễn cảm thụ nguồn lực lượng này, trên mặt toát ra một tia không hiểu ý vị. Cỗ này huy sái trong mưa ánh sáng, ẩn độ hóa chi lực, có cùng Phật pháp xu thế cùng áo nghĩa. Vị này thần bí thượng đế rốt cuộc là ai? Dương Tiễn ánh mắt toát ra trầm tư ý vị. Thượng đế? Thượng đế? Không phải là Hạo Tiên thượng đế đi? Hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến, con người đều đi theo co rụt lại. Trước đây, hắn từng nghe nói, bóng đen Hạo Tiên xuất hiện qua, nhưng rất nhanh liền biến mất. Như vậy một vẻ muốn, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, chuyện kia có lẽ liền phức tạp. Thiên địa đã từng hắc ám, thần nói phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng lưng beo 12 cánh chim, tựa như thiên chi hóa thân thánh tử, kim khẩu vừa mở, thổ lộ thần hà vô số, toàn bộ thượng đế thành đều bị thánh quang bao phủ. Thánh linh trung tâm quảng trường vĩ ngạn pho tượng, nở rộ thánh quang, giống như là dơ cao lên một vòng đại nhật, chiếu sáng thiên địa, quanh thân vây quanh đếm mãi không hết tiên sứ. Tại cái này không có nhật nguyện giữa thiên địa, hắn chính là duy nhất ánh sáng. Thượng đế thành bên trong, vô số sinh linh đều một mặt si mê, bọn hắn đi theo niệm tụng thượng đế cách ngôn. Tại trên người của bọn hắn, có liên tục không ngừng khí cơ hướng về pho tượng hội tụ, đây là rộng lượng tín ngưỡng lực, sôi trào mãnh liệt, so hải dương còn mênh mông hơn, tại vô biên trong cổ thành quét sạch, khắp nơi đều là. Toàn bộ thượng đế thành đều đang phát sáng, thủy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, tựa như lúc nào cũng sẽ phi điên. Quang vũ màu vàng, tại mênh mông vô ngần cổ tinh bốc lên, hướng về thánh linh trên quảng trường hội tụ, làm cho cả thượng đế thành đều biến thành tinh thổ, biến thành thiên quốc, khắp nơi đều là tường hòa. Vô số sinh linh đều thành tín đối với pho tượng dập đầu. Quang vũ vô số, bay khắp trời. Nhị đệ, tam đệ, các người có hay không cảm thấy giống như là đi tới Phật quốc, cực lạc tịnh thổ. Thanh sư bị cảnh tượng này làm cho có chút không thoải mái, nhớ lại đi qua bọn hắn làm thú cười những ngày kia. Ha ha, đại ca nói cực phải, ta cũng là như thế cảm giác. Nói thật, ta thật sợ vị kia thánh tử kể xong pháp đằng sau, dưới đáy thiên sứ đến một câu a di đà Phật. Kim Sĩ Đại Bằng cười lớn nói, vô cùng đáng chú ý đại ca tam đệ tưởng niệm thành tật, cảnh tượng trước mắt lại để bọn hắn hồi tưởng lại đi qua, nhờ vào đó trò chuyện lấy an ủi. Lúc này ta không khỏi cảm khái, cho người khác làm thú cười, thật như vậy nghiện sao bạch tượng múa bút thành văn, ý như suối tuôn, văn như lái tháo. Nhị đệ, nói chuyện với ngươi đâu? Thanh sư đụng một cái bạch tượng, đang muốn liếc một chút hắn biết cái gì. Bạch tượng nhanh hơn hắn, đã khép lại sách vở. Ta đang nghe, nói đến cái nào? Sau nửa ngày, thánh âm dần dần dừng, hết thể dị tượng cũng chậm chậm tiêu tán, pháp hội từ cao trào tiến nhập thánh hiền thời khắc, chỉ còn lại vị. Vô số sinh linh cũng thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, lại có một tia phiền muộn cảm giác mất mát. Phía dưới, đem rút ra 10 vị tín đồ, đối với thánh tử dâng lên thành tín nhất chúc phúc, cũng tiếp nhận thánh huy tẩy lễ. Thánh tử bên người thiên sứ người hầu lớn tiếng tuyên cáo đạo. Lời vừa nói ra, tất cả sinh linh đều sôi trào, trên mặt đều toát ra cuồng nhiệt sát thái. Dương Tiễn bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, một mặt một bức. Cái gì chúc phúc? Cái gì tẩy lễ? Những sinh linh này tại sao lại như vậy cuồng nhiệt? Chương 333, kẻ may mắn đại bằng. Bộ phát chương 333, kẻ may mắn đại bằng. Bộ phát chung quanh sinh linh kịch liệt phản ứng, để Dương Tiễn bọn hắn trực tiếp một bức, căn bản không hiểu rõ. Rất nhanh, thánh linh trên quảng trường, thiên sứ người hầu bắt đầu rút ra tín đồ. Phía dưới sinh linh sơn hô biển động, nhao nhao nhấc tay, còn kém hô to tuyển ta tuyển ta. Một đạo thánh quang tùy ý rơi xuống, vị thứ nhất kẻ may mắn ra đời. Được tuyển chọn sinh linh mừng như điên không kềm chế được, như muốn điên cuồng. Cái này khiến Dương Tiễn bọn hắn càng thêm tò mò. Tiếp lấy, một đạo kim tiểu chạy bên dưới, tiếp dẫn lấy kẻ may mắn kia đi vào thánh tử trước mặt. Một màn kế tiếp, để Dương Tiễn bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp tên kia kẻ may mắn đi vào thánh tử trước mặt đằng sau, thật sâu bái phục xuống dưới, nằm nhoài thánh tử trước mặt, nhẹ nhàng bưng lấy thánh chân, giống như là tại đối mặt một cái hiếm thấy chân bảo. Tiếp lấy, thật sâu hôn xuống, thản nhiên kéo dài, phi thường thâm tình. Dưới đài người xem đều kích động khóc lên, phảng phất chứng kiến lịch sử. Dương Tiễn bọn hắn tê cả da đầu, liếc nhau một cái, đều chấn kinh. Quá rung động. Đây chính là chúc phúc sao? Quá kinh khủng. Đang bị người hôn chân đồng thời, thánh tử cũng động, một mặt từ ái nhìn xem dưới chân sinh linh, duỗi ra thon dài tay, lăng không đặt tại kẻ may mắn trên đầu. Lòng bàn tay dâng trào ra thánh quang, bao phủ xuống, đem kẻ may mắn bao khỏa tại thánh huy bên trong. Tiếp lấy, hắn toàn thân chấn động, phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích, thấp giọng gào thét, lộ ra cực kỳ thống khổ, nhưng là thần sắc lại nói không ra vui vẻ. chỉ là trong nháy mắt, tại trên lưng của hắn thêm ra hai cái nô ra, phá phong mà ra, trở thành một đôi cánh thịt, tiếp lấy, càng dài càng lớn, hiện đầy trắng loáng lông vũ. Hắn vốn không phải thiên sứ, giờ phút này lại trở thành hai cánh thiên sứ. Đây cũng là tẩy lễ. Hải tử, đi xuống đi. Thánh tử thu tay về, cười nhạt nói ra, trên mặt quang mang là như thế thánh khiết, phảng phất trong lòng ánh trăng sáng, làm cho cơ hồ toàn bộ sinh linh đều say mê. Cái kia kẻ may mắn lần nữa hôn một cái thánh chân, mừng như điên về tới vị trí cũ. Khác biệt chính là, trên mặt của hắn đã đổi lại một bộ cao ngạo sát thái, tựa hồ phi thường trướng mắt đã từng đồng loại. Sau đó, là một vị mọc ra hai cánh thiên sứ kẻ may mắn, bị tẩy lễ qua đi, biến thành bốn cánh. Nhưng càng nhiều hay là không phải thiên sứ bộ tộc bị tẩy lễ. Ha ha, tốt một cái tẩy lễ. Dương Tiễn cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai chi ý, khó trách hắn ở chỗ này cảm nhận được Phật pháp hương vị, nhìn đến đây liền cái gì đều hiểu. Có khả năng đều là một cái lao sư dạy. Chẳng lẽ những này điều nhân phía sau là Phật môn? Nơi này thiên sứ sẽ không đều là dạng này biến thành a? Thanh sư nghi ngờ nói ra, càng phát cảm thấy chính là như vậy, liền không hợp thói thường, người ta đều là tẩy não, hắn cái này trực tiếp đem giống loài cũng thay đổi, từ trên căn bản nắm lên. Đại ca, ngươi thế mà còn có một tia hoài nghi. Kim Sĩ Đại Bằng cười nói, đám gia hỏa kia còn dính dính tự hỉ, thật sự là có đủ mất mặt, ngay cả mình chủng tộc đều từ bỏ. Hắn tiếp tục nói, vô cùng kiên ngạo, nói ra cuối cùng, đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Ai mẹ nó theo ta? Đại Bằng phất phất tay, muốn xua tan trước mắt quan mang, chỉ thấy bốn phía sinh linh tất cả đều hâm mộ ghen tị nhìn xem hắn. Lại xem xét, chọn lựa kẻ may mắn thánh quang chẳng biết lúc nào rơi xuống trên người hắn. Cái này ha ha, tam đệ, thất thần làm cái gì? Ngươi là cái thứ 10 kẻ may mắn, còn không mau đi lên liếm ngón chân. Bạch Tượng cười ha ha, du ký đều không biết, một mặt tổn hại sắc, tam đệ, đưa ra lời chúc phúc của ngươi, hai cái cánh lại biến thành bốn cái u. Thanh sư phụ hòa nói, kém chút cười đến gãy lưng rồi. Đến hàng vạn mà tính sinh linh, hết lần này tới lần khác liền quất đến Đại Bằng, nên nói hắn vận khí tốt đâu, hay là vận khí kém. Người thứ 10 tín đồ, còn lo lắng cái gì, không thể tin được sẽ có hảo vận như thế sao? Thánh tử thiên sứ người hầu gặp Đại Bằng chậm chạp không có đi lên, mở miệng thúc giục nói, coi là Đại Bằng là bị bất thình lình kinh hỉ rung động choáng váng. Cái này rất bình thường, hắn có thể hiểu được. Dù sao mỗi cái thiên sứ tâm lý năng lực chịu đựng đều là không giống với. Như loại này hai cánh thiên sứ bảo, nội tâm là rất yếu đuối. May mắn như vậy giáng lâm trên đầu, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Thảo. Đại Bằng lấy lại tinh thần, một mặt an phân một dạng biểu lộ, vạn phần suối quẩy. Để hắn đi liếm ngón chân. Chờ chút đầu đều cho ngươi làm nát. Thánh tử đại nhân, cái này mấy tên thiên sứ là của ta thủ hạ. Lần đầu tiên tới Thượng Đế Thành, đối với nơi này hết thảy không quá quen thuộc, xin nhiều thông cảm. Thánh linh trên quảng trường, Pháp Dị Lộ cười đối với thánh tử nói ra, mặt bên là ám chỉ, Dương Tiễn bọn hắn đã là thủ hạ của hắn. A. Thánh tử liếc mắt nhìn hắn, nói nếu là thủ hạ của ngươi, ta tự nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Dứt lời, hắn nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng, thản nhiên nói, còn không qua đây, để cho ta đi qua liếm chân ngươi chỉ. Kim Sĩ Đại Bằng chỉ mình cái mũi, kinh ngạc hỏi. Thánh tử dừng một chút, không nói tiếng nào, xem như chấp nhận. Lời mặc dù thô tục, nhưng xác thực như vậy. Lập tức Kim Sĩ Đại Bằng không kiềm được, hét dài một tiếng, phẫn nộ lên tiếng. Để bản tọa liếm chân ngươi chỉ, ta liếm ngươi cái lao nương. Kinh thiên động địa lời nói chấn động bốn phương tám hướng, trận trận tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh đều choáng tại chỗ, gặp quỷ bình thường, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này hai cánh tiên sứ đang nói cái gì đồ vật? Muốn liếm thánh tử lao nương. Đối mặt thánh tử yêu cầu vô lý, tam đệ giận nói, liếm bị nương chi, thô bị cũng. Bạch Tượng lại tới linh cảm, múa bút thành văn, làm lên ghi chép. Làm cản, vũ nhục thánh tử, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thiên sứ người hầu kịp phản ứng, lúc này gầm thét lên tiếng. Quá rung động, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại có thiên sứ dám như thế nhục mạ thánh tử. Đây cũng không phải là thần trí không rõ có thể giải thích rõ ràng. Pháp Dị Lộ, đây chính là ngươi thu hảo thủ hạ. Thánh tử anh tuấn tử ái trên mặt đã mất đi dáng tươi cười, lạnh giọng hỏi. Pháp Dị Lộ một mặt thất kinh, vội vàng lên tiếng giải thích. Thánh tử, ngươi không nên hiểu lầm, kỳ thật ta cùng bọn hắn không quen. Thao tác này đem hắn chỉnh sẽ không, hối hận phát điên, thu trước đó cũng không có khảo cứu hạ phẩm nghiên cứu. Kết quả tung ra loại vật này đến, đem hắn bắt lại cho ta. Thánh tử không để ý đến Pháp Dị Lộ giải thích, ánh mắt bình tĩnh, lạnh giọng nói ra. Thử, muốn bắt chúng ta? Mù mắt chó của ngươi, lão đại của chúng ta thế nhưng là Pháp Dị Lộ thiên sứ giải, dám đụng đến chúng ta một sợi lông, nhất định để ngươi chịu không nổi. Bạch Tượng tạm thời thu hồi du ký, lên tiếng nói giúp bảo, cuồng vọng làm cho người giận sôi. Lời này vừa ra, kém chút đem Pháp Dị Lộ dọa nằm xuống, trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Xui xẻo, gia hỏa này đang nói cái gì a? Tự tìm đường chết. Thánh tử ánh mắt sắc bén, sau lưng 12 cái cánh chim vỗ cánh, trực tiếp đem Pháp Dị Lộ đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Hạo nhiên khí tức bao phủ toàn bộ Thượng Đế Thành, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, câm như hến. Sư minh, ta có thể đem cái này điều nhân sẽ sao? Bạch Tượng nhìn về phía một bên Dương Tiễn, trưng cầu ý kiến. Dương Tiễn gật đầu bất đắc dĩ. Tam Yêu lập tức đại hỉ, trong mắt tách ra kinh người sát thái. Chương 334, Thượng Đế chi thủ. Hoành Vĩ thập tự giá chương 334, Thượng Đế chi thủ. Hoành Vĩ thập tự giá Dương Tiễn giọng điệu cứng rắn nói xong, Tam Yêu lập tức liền một mặt đói khát nhìn xem thánh tử. Bọn hắn đã nhịn bọn này điều nhân rất lâu. Đại ca, tam đệ, chim này liền giao cho ta, các ngươi lại ở một bên quan chiến. Bạch Tượng việc nhân đức không được ai, một bước phóng ra, khí thế như hồng, sóng lớn vô bờ mà ra. các ngươi đều sẽ đạt được thẩm phán. Thánh tử bay lên trời, 12 cái thần dực nở rộ hồ quang điện, thủy diệt chi quang đang nổi lên. Kinh khủng thánh uy, che đậy toàn bộ thượng đế thành, tất cả sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, linh hồn đều nhanh khô cạn. 12 đại thiên sứ giải đều sắc mặt kinh hãi, tại bọn hắn trong nhận thức biết, thánh tử giống như lại mạnh. Cô uy áp này, làm bọn hắn căn bản không sinh ra chiến đấu dục vọng. Ở trong đó, nhất thao đạn chính là pháp dị lộ, hắn giờ phút này, so ăn ba cân liệm còn khó chịu hơn. Chiêu mới ôm thủ hạ chọc giận tới thánh tử, đem hắn đều cho dính líu. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Chờ chút thánh tử đem bọn hắn thẩm phán, trực tiếp cả người cả của đều không còn. Ta lấy thượng đế danh nghĩa, đem bọn ngươi hủy diệt. Thánh tử phát ra hùng vĩ đạo âm, thánh linh trên quảng trường pho tượng đều đang phát sáng, cộng minh. Hắn cao cao treo tại mái vòm, 12 cái cánh che trời tản mát ra khí tức hủy diệt, hừng hực thánh quang, so với đại nhật còn nóng ánh hơn. Thượng đế, Bạch Tượng hét dài một tiếng, kinh thiên động địa. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới kêu lên đế? Hồng trung đại lư giống như thanh âm, vàng bạc mênh mông, có đại ý chí. Tiếp lấy, Bạch Tượng nô ra một cái đại thủ, trong suốt như ngọc, phản phất từ trên 9 tầng trời rủ xuống, lại như từ vô tận trong địa ngục nô ra. Đế tạo, hủy diệt, che khuất bầu trời đại thủ, như là thiên chi tay bình thường, chấn nhiếp hết thảy, san bằng hết thảy, bao hàm sáng thế vĩ lực, cùng diệt thế ý chí. Một chiêu này, chính là thần tượng chấn ngục kinh đệ cửu trọng công kích pháp môn. Thiên đường thần quyền cảnh giới tối cao, thượng đế chi thủ. Hết thảy 9 chiêu, mỗi một chiêu uy lực to lớn, mỗi lĩnh ngộ một chiêu, cần có cắn cổ bất diệt chi ý chí, hùng tâm vạn trượng tuyệt thế, bá khí mênh mông lòng dạ, lại muốn tuân theo vô thượng thiên ý. 9 chiêu toàn bộ, cộng đồng thi triển, đủ đạp phá vĩnh hằng, thẳng tới bị ngạ. 9 chiêu phân, đế tạo hủy diệt tự nhờ y hệ bất đi hệ cẳng cổ luân hồi kỷ nguyên bị ngạn vi nhờ sinh. Trước mắt Bạch Tượng chỉ lĩnh ngộ trước 4 chiêu. Vừa rồi sử xuất, chính là trước 2 thức. Âm ầm thượng đế chi thủ những nơi đi qua, có uy năng lớn lao, như là trời ý chí giáng lâm, trấn áp hết thảy. Xoẹt cửu thiên lãng nguyệt, một tay trích tinh bình thường, trong nháy mắt liền đem thánh tử nắm trong tay, phịch một tiếng bóp nát. Đầy trời mưa máu nhỏ xuống, thiên khung đều bị nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, như là hoàng hôn dưới trời chiều. Biến cố đột nhiên xuất hiện để toàn bộ sinh linh đều ngơ ngẩn. Rung động, hóa đá, khó có thể tin. Thánh tử thế mà bị người một tay bóp chết. Trong lòng bọn họ, thánh tử chính là trời hóa thân, là trừ thượng đế bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Bây giờ, ở ngay trước mặt bọn họ, sống sờ sờ, không có chút nào chống cự, liền bị một cái tám cánh thiên sứ cho bóp chết. Vượt quá tưởng tượng, lật đổ bọn hắn tam quan. Liền ngay cả 12 đại thiên sứ giải đều mở bức, gặp quỷ bình thường, biểu lộ phức tạp khó mà miêu tả. Pháp dị lộ đã bị hù ngồi liệt trên mặt đất, vô lực như cái hài tử. Sự tình lại một lần nữa phát sinh chuyển cơ, nhưng hướng tệ hơn phương hướng đi. Hắn vừa mới thế mà còn to tiếng không biết thẹn muốn thu người ta làm thủ hạ. Hậu quả hắn đã không dám nghĩ tiếp. Hủy diệt đi, nhanh. Ông một trận ngâm sướng thanh âm vang lên, phản phất có ngàn vạn cái thần linh đang thì thầm. Tiếp lấy, vô lượng thánh quang giáng lâm, bị bóp nát thánh tử lần nữa trở về. Đến cảnh giới cỡ này, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Các ngươi đến cùng là ai? Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Tiễn bọn hắn, dùng cái mông nghị cũng biết, mấy tên này tuyệt đối không phải thiên sứ. Nào có mạnh như vậy thiên sứ, hay là một cái tam cánh? Kinh khủng nhất là, còn có một cái thập dược đồng bọn, không có độc thủ. Tám cánh đều mạnh như vậy, thập dược còn phải. Hắn lúc này, chỉ hy vọng cái kia thập dược chính là cái chủ nghĩa hình thức, đang trang thần dở trò, phô trương thanh thế. Ta là nhà ngươi tượng ra ra. Bạch Tượng cao giọng quát, khí thế bằng bạc. Muốn chết. Thánh tử sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cùng nộ không thôi, hắn toàn bộ thân hình đều không minh, mi tâm đang phát sáng, hội tụ quang vũ vô số. Toàn bộ cổ tinh phía trên sinh linh, cùng một thời gian nhận lấy dẫn dắt, vô tận vô lượng tín ngưỡng lực toàn bộ hội tụ mà đi, không nhập thánh con mi tâm. Giờ phút này, khí tức của hắn nhanh chóng bành trướng, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng muốn vô hóa. Tại vầng trán của hắn ở giữa, lại diễn hóa xuất một tòa thần quốc, vô số thiên sứ ở bên trong thành nén. Thiên quốc chi lực trấn áp tà túy. Vô số tín ngưỡng lực ra thân, thánh tử đã bước vào một lĩnh vực khác. Hắn cao giọng ngâm sướng, thánh khiết không gì sánh được. Thư hợp hai tay, trong đó có nhật nguyện tinh thần, tinh không vũ trụ đang diễn hóa, trong chốc lát liền biến thành vô cùng lớn. Hoành vĩ thập tự giá. Thần linh tại ngâm sướng, cái kia từng tôn thiên sứ cũng đều thành tín cầu nguyện. Vô ngần vũ trụ, đứng thẳng lấy một cái cự đại mười chữ, trấn áp mà đến. Nhìn bản tượng đánh nát thiên đường của ngươi. Bạch Tượng một tiếng giống to, toàn bộ cổ tinh đều tùy theo mà rung động. Tiếp lấy, hắn đưa tay vạch một cái. Chư thần tinh thổ. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái lĩnh vực, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng tự tại. Có vũ trụ chi lực hành vĩ thập tự giá rơi xuống, ngạnh sinh sinh bị hắn nâng lên đánh nát, chui vào trong lĩnh vực, trả lại tự thân. Giờ khắc này Bạch Tượng, giống như bất bại chúa tể, một thân vô địch chi ý chư thần tinh thổ, thần tượng trấn ngục đỉnh tầng thứ 8 pháp môn. Lĩnh vực chi pháp, lĩnh ngộ thời không chi pháp, lấy tự thân làm trung tâm, chân khí ngưng tụ, đế tạo thành một chốn cực lạc, người ở vào trong tinh thổ, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng tự tại. Một khi tu thành, có thể đem bất luận cái gì công kích chuyển hóa làm lực lượng của mình, là chân chính phòng ngự tuyệt đối. Ta tượng đệ hay là mãnh liệt ta, quan chiến thanh sư cùng đại bằng thảo luận đứng lên, trong ánh mắt không che giấu được hâm mộ. Bạch Tượng mặc dù là lão nhị, nhưng nếu như so chiến lực, tuyệt đối là trong bọn họ lão đại. Một tay thần tượng trấn ngục đỉnh, đỉnh cấp thần công, trực tiếp kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Đại bằng gật đầu, rất tán thành, mặc dù miệng hắn cứng rắn, nhưng phần lớn thời gian hay là giảng đạo lý. Làm sao có thể? Thánh tử sắc mặt đại biến, hắn ngưng tụ tín ngưỡng lực thủ đoạn công kích mạnh nhất, lại bị nhân hóa giải. Hết ngồi đáy giếng, có thể nào trải nghiệm ta thủ đoạn? Bạch Tượng chứa bảo, sắc mặt ngạo nghễ quát lớn. Dứt lời, vượt qua vũ trụ mà lên, song quyền nở rộ nhật nguyệt giống như hào quang lóe ánh. Thiên đường thần quyền. Quyền này chính là cảm ứng từ nơi sâu xa viễn cổ thiên đường, lấy thiên đường đại lực, chấn nhiếp quần ma, giơ tay nhấc chân, đả diệt thế giới, hủy diệt đế tạo vũ trụ. Thánh tử trên đỉnh đầu, cái kia giả thiên đường, trong nháy mắt liền bị xé nát, dưới một quyền, hết thảy tất cả, toàn bộ biến thành bột nước. Đáng chết. Phụ thân sẽ không bỏ qua các ngươi. Thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi hư không. Chương 335, thân phận công bố. Xưa đâu bằng nay chương 335, thân phận công bố. Xưa đâu bằng nay cánh chim bẻ gãy, áo bào trắng nhuốm máu, thánh tử phát ra không cam lòng vừa sợ sợ gầm thét. Từ hắn sinh ra mới bắt đầu, chưa từng như vậy thảm liệt. Bạch tượng chắp hai tay sau lưng, chân đạp tịch thổ, bẽ ngây nói, còn có ai? Hắn lúc này, mạnh ngay cả mình đều sợ. Thượng đế thành tất cả thiên sứ, sinh linh đều rung động, lưng phát lạnh, hít một hơi linh khí. 12 đại thiên sứ giải đã thấy choáng. Thánh tử mượn dùng tín ngưỡng lực thế mà cũng bại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Trên đời này lại có cường đại như thế sinh linh. Các ngươi thượng đế đâu, vì sao không xuất thủ? Bạch tượng không có quên bọn hắn tới này cái mục đích, đào ra điểu nhân phía sau tồn tại, có lẽ có thể tìm tới không tuyên, cũng tương tự có thể biết vùng thiên địa này bí mật. Thánh tử sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói ra, không thể trả lời. Miệng vẫn rất cứng rắn, so ta tam đệ miệng đều cứng rắn. Bạch tượng vừa cười vừa nói. Lúc này, một đạo ánh sáng cầu vồng bắn ra, dương tiễn xuất thủ, muốn phá hủy thánh linh trung tâm quảng trường pho tượng. Ông khiến người ngoài ý chính là, có thể tùy tiện diệt sát đại la một chỉ, đập nện tại trên pho tượng, cũng không có đem nó phá hủy. Ngược lại khơi dậy một cơn chấn động, pho tượng tách ra thánh khiết quang mang, tiếp lấy, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Nương theo lấy hồng trung đại lư giống như đạo âm. Là ai muốn hủy ta pho tượng? Có biết làm tức giận ta hậu quả? Tại trước mặt ta dập đầu 3000 năm, tha chết cho ngươi. Phản phất là phản xạ có điều kiện bình thường, liên tiếp lời nói từ pho tượng trong miệng nói ra. Hán động, toàn bộ thân hình đều bị tín ngưỡng chi quang bao phủ, không minh thần thánh, không thể phỏng đoán. Toàn bộ thượng đế thành đều theo động tác của hắn, kịch liệt run rẩy. Như vậy thần tích, dẫn tới vô số sinh linh quỳ xuống đất cuồng hô, dập đầu như dã tỏi. Một đám thiên sứ cũng đều quỳ rạp xuống đất, thành tín cầu nguyện. Pho tượng to lớn trong miệng tào thoại không ngừng, muốn xoay đầu lại, nhìn một chút là ai tại xúc phạm hắn uy nghiêm. Khi thấy hung phạm thời điểm, hắn dừng lại, cũng không nói lời nào. Hơi trầm mặc, kinh ngạc thốt ra, Dương Tiễn. Ha ha, ngươi ta quả nhiên nhận biết. Dương Tiễn cũng không có thật bất ngờ, khoe miệng nổi lên mỉm cười, dứt khoát cũng không giả, hiện ra bản thể. Hắn dùng chỉ là đơn giản biến thân pháp, đối với cùng cấp bậc trở lên, căn bản là không đạt được. Nếu đều là lão bằng hữu, vì sao không hiện thân thấy một lần? Dương Tiễn cười ha ha nói, trong đôi mắt xuất hiện bóng chồng, khám phá hư ảo. Xem thấu pho tượng mặt ngoài, thẳng tới nội bộ, có một người mặc áo bào trắng, toàn thân đều là thánh khiết chi quang lão giả tóc trắng. Ân. Dương Tiễn trong lòng kinh ngạc, người này vẫn như cũ lạ mặt, hắn cũng không nhận ra. Nếu như không biết, lại tại sao lại nhận biết mình? Có kỳ quặc. Niệm này, Dương Tiễn mi tâm con mắt thứ ba cũng mở ra, dị tượng chìm nổi, tố quang nhấp nháy, hủy diệt cùng sáng tạo cảnh tượng. Lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Cái kia tràn ngập thánh quang lão giả mặc bạch bào, phía sau bay ra một đầu tuyệt thế hung cầm, lưng đeo âm dương, bên trên kích cửu thiên, do xuống cửu u cốt bằng. Dương Tiễn giật mình, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới, điều nhân phía sau tồn tại lại là cốt bằng. Cái này không thích hợp. Từ ngày đó đại chiến mới đi qua bao lâu, côn bằng thế mà liền làm ra như vậy hoa dạng. Bất quá, có một chút ngược lại là ăn cướp, côn bằng là điệu nhân, hắn làm ra tự nhiên cũng là điệu nhân. Không có tâm bệnh. Thật sự là âm hồn bất tán, lần trước còn không có bị đánh đủ. Côn bằng từ trong pho tượng đi ra, nhìn từ bên ngoài, cùng pho tượng dáng dấp không khác nhau chút nào, một bộ áo bào trắng, đỉnh phụ biên quang, vô cùng thanh khiết. Ta đang muốn tìm ngươi báo ngày đó mối thù, hôm nay, làm một cái kết thúc đi. Dương Tiễn cười lạnh nói, tóc đen không gió mà bay, chiến ý dần dần tăng gọn. Hắn hôm nay đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Bảo thủ điểm nói, tại chuẩn thánh cảnh giới này, coi như không có khả năng vô địch, cũng không có tồn tại có thể làm sao hắn. Ha ha, không biết lượng sức. Côn bằng lắc đầu cười khẽ, một bước phóng ra, đi vào trên bầu trời. Xem ra hôm đó giáo huấn, ngươi là không có ghi lại. Dương Tiễn chấn chỉ, bay ra một đạo ánh sáng hừng hực, như là thiên đao, chém ra ngoài. Ngươi cùng nhiên đang vây công tại ta, làm sao còn bày ra một bộ người thắng tư thái? Bất quá, coi như các ngươi lần nữa liên thủ, ta Dương Tiễn vẫn như cũ không sợ, bởi vì ta đã sớm xưa đâu bằng nay. Côn bằng đưa tay, diễn hóa âm dương nhị khí, hóa giải công kích, đưa tay ở giữa, vô tận tín ngưỡng lực ra thân, phản công trở về. Ha ha, coi là chỉ có ngươi xưa đâu bằng này sao? Tiểu bối, cũng không nên xem thường người khác a. Âm âm đại chiến một phát, Dương Tiễn hét dài một tiếng, thổ nạp thiên địa hào quang, oanh ra thiên đế quyền. Tay kia dẫn ra đại mộ thần công, đánh ra thần bí trưởng, thập phương giai diện. Mênh mông huyết khí ngập trời, tựa như thiên địa hùng lô, có thôn thiên nạp địa kinh thiên bí lực. Chỉ là vừa đối mặt, côn bằng liền phát giác không thích hợp, sắc mặt biến khó nhìn lên. Lúc này Dương Tiễn đâu chỉ xưa đâu bằng nay, đơn giản thay cái một người. So với ngày đó cường đại quá nhiều. Vốn cho là hắn tu luyện tín ngưỡng chi đạo, tu vi tiến thêm một bước, thậm chí đã bắt đầu chạm đến một lĩnh vực khác. Dù vậy, hắn cũng không thể lực gáp Dương Tiễn. Cái này khiến hắn có chút không tiếp thu được. Vù vù từng tiếng không thể miêu tả tiếng vang, vùng thiên địa này đều muốn bị xé rách, thần bí cổ tinh đều đang chấn động, Tam Yêu thấy thế, xuất thủ thủ hộ cổ tinh. Bọn hắn cũng không phải là đang bảo vệ thiên sứ, thuần túy là không muốn để cho cổ tinh bị hủy diệt. đây chính là một đồ tốt, có thể làm hậu hoa viên. Thượng đế thành bên trong, tất cả thiên sứ cảm thụ được trên bầu trời chiến đấu. Biểu lộ từ ban đầu cùng nhiệt cùng kinh hỉ, dần dần trở nên có chút hoài nghi nhân sinh. Trong mắt bọn hắn, không gì làm không được phụ thần thế mà lại gặp được đối thủ. Dưới loại tình huống này, không phải hẳn là trực tiếp miểu sát đối thủ sao? Phụ thần vĩnh hằng bất bại, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Thánh tử còn chưa chết, một mặt tự tin nói, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Chúng tiên sứ gật đầu, đồng dạng tin tưởng vững chắc, bọn hắn ngóng nhìn bầu trời chỗ sâu, chiến trường tràn ra khí tức, dù cho cách xa nhau rất xa, đều để bọn hắn run rẩy, nhịn không được phải quỳ xuống. Toàn bộ sinh linh đều đang nhìn cùng một cái phương hướng, thời gian bay múa, kỳ cảnh chìm nổi. Bọn hắn nhìn thấy, một tòa tản ra khí tức khủng bố đại mộ, nuốt vào một tòa viễn cổ thiên đường. Lại nhìn thấy, một cái màu đen tuyệt thế hung cầm, bị một cái đại thủ bẻ gãy hai cánh, máu tươi hư không, bị thương khóc không thôi. Nghĩ đến đây chính là phụ thần đối thủ, đã rơi xuống hạ phòng, không chịu nổi. Thiên sứ bọn họ nghĩ như vậy đạo. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy, cái kia đen hung cầm cực tốc trốn xa, nó tại chạy trốn, đã thua chạy. Một đạo vô địch thân ảnh truy sát mà đi. Nhìn đến đây, thiên sứ bọn họ trong nháy mắt liền một bước. Bởi vì đạo thân ảnh này chính là phụ thần đối thủ, tam nhãn kia yêu quái. Như thế xem xét lời nói, cái kia hung cầm màu đen chẳng phải là. Bọn hắn đã không dám nghĩ tiếp, lưu lại phân thân, đuổi theo Dương sư minh. Tam yêu liếc nhau một cái, nhao nhao lưu lại phân thân, đuổi theo. Rời đi vùng thiên địa này đằng sau, Côn Bằng rất nhanh lại tiến vào hỗn độn bên trong, Dương Tiễn bọn hắn truy kích mà đi. Lúc này ngoại giới, tam giới đệ nhất luyện đan đại hội rốt cục long trọng tổ chức. Chương 336, đại hội mở ra. Quân hùng đến chương 336, đại hội mở ra. Quân hùng đến dược đại sư Khuynh Tình chế tạo, Thiên Đình Vương hiệp bạn, lập tức liền thành tam giới bát hoang nhất chú mục thịnh hội. Một ngày này, tam giới bát hoang cơ hồ tất cả luyện đan sư mang theo gia sản, chuẩn bị đủ tiên dược, hướng Thiên Đình tiến đến. Các phương có mặt mũi tồn tại, cũng đều đi hướng Thiên Đình, một mặt là đi xem thi đấu, một phương diện khác, mang theo tiên thảo linh căn, hy vọng có thể miễn phí luyện đan. Tổ chức địa điểm là Tam thập tam trọng thiên trong đó nhất trọng thiên. Sân bãi đầy đủ bao la, đủ để dung nạp đến ngàn vạn mà tính sinh linh. Lúc này thịnh hội đã trăm hoa đua nở, chủ loại gì đều có. Bọn hắn sớm đi vào, top 5 top 3, châu đầu ghé thai. Các ngươi nói cái này dược đại sư đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể được đến Ngọc Đế duy trì, trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhân vật này. Loại người, Tôn Kép nhại nhép một cái, người nào không biết, đan đạo đệ nhất tồn tại là Tam thập tam trọng thiên phía trên vị kia. Cái kia không trọng yếu, ta chỉ quan tâm ban thưởng, yêu cầu không cao, một đạo thần hỏa, cộng thêm một viên cựu chuyển kim đan liền thành. Cựu chuyển kim đan cũng đừng nghĩ, ta nghe nói sẽ có trợ giúp phá cảnh đan dược, nếu là có thể học được cái này, về sau đi đâu cũng phải bị phụng làm khách quý. Các loại tiếng nghị luận vang vọng tại trên thịnh hội. Buôn Ba Nhi Ba cùng Bá Ba Nhi Buôn mang theo thiên binh, giữ gìn trật tự. Càng ngày càng nhiều tiên thần giá lâm, cưới hạc, giá vân, ngồi hồ lô, dẫm lên phi kiếm, càng lắng lưu bước tới càng mượn. Bọn hắn nhao nhao trình diện, cùng người quen bắt chuyện giao lưu. Rất nhanh, chúng tiên thần bị một đạo dị tượng hấp dẫn, chiến trận cực lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế đỉnh đầu Hạo Thiên Kính ra sân, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở vị trí cao nhất vị trí, hắn sở dĩ đỉnh đầu Hạo Thiên Kính, là vì che đậy tu vi của mình, phòng ngừa bị người khám phá. Sau đó, Thiên Đình bản bộ tiên quan cũng đi theo ra trận. Chúng thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ đến như vậy chi sớm, không phải hẳn là áp trục ra sân sao? Chỗ này vị tam giới đệ nhất tình hội, có chút quá khen, trừ lại Thiên Tôn bên ngoài, căn bản không có đại nhân vật đến đây cổ động. Ha ha, không chỉ như thế, đan đạo đệ nhất vị kia cũng không có xuất hiện. Một chút thanh âm không hài hòa nghị luận, châm chọc khiêu khích, tùy ý trêu chọc. Những lời này vừa lúc bị ra sân dược sư phụ cùng Ngao Liệt nghe được. Ngao Liệt tại chỗ liền phải đem những này nói lung tung yêu ma quỷ quái cho an bài, lại bị dược sư phụ đưa tay ngăn lại. Ngao Liệt, không cần chấp nhận với bọn họ, hiện tại vừa mới bắt đầu. Dược sư phụ rất bình tĩnh, loại tràng diện này hắn gặp nhiều lắm. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để bọn hắn im miệng. Ngao Liệt nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, hắn biết dược sư phụ tâm lý nắm chắc. Đúng lúc này, chân trời nổi lên màu vàng thần hà, có vô lượng phạn âm vang lên. Như Lai Phật Tổ mang theo Quan Thế Âm các đệ tử, không mời mà tới. Đột nhiên đến, để tất cả tiên thần đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới Phật môn cũng tới đụng cô này náo nhiệt. Bệ hạ, Bần tăng cũng tới tham gia náo nhiệt. Như Lai Phật Tổ pháp tướng trang nghiêm, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chào đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Nhưng ở trong lòng lại cảnh giác lên, vô lợi không dậy sớm, Phật môn đến đây, tất có nó mục đích, tuyệt đối không chỉ tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy. Dương đại sư phong thái, Bần tăng sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Như Lai nhìn về phía một bên dược sư phụ, mặt Phật mang theo tường hòa ý cười. Cho dù hắn chưa từng gặp qua dược sư phụ, nhưng lại một chút phân biệt nó thân phận, đây chính là trình độ. Về phần cái gọi là sớm có nghe thấy, đó chính là vô nghĩa, không có lần này đại hội luyện đan, hắn căn bản đều không có nghe qua người như vậy. Quá khen, đại hội có thể có Phật tổ đến, đã là đồng tất sinh huy. Dược sư phụ đáp lễ lại, không tiêu ngạo không tự ti, vừa đúng, sự làm người phương diện này đã sâu tận xương thủy. Nhìn đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế đại khái hiểu, Như Lai tới đây mục đích là dược đại sư mà đến. Tiếp lấy, lại có một đạo khí tức cường đại không che giấu chút nào, chớp mắt đã tới, dáng lâm nơi đây, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhao nhao nhìn lại, người tới là một vị khí chất dịu dàng, ngọc nhan tuyệt thế nữ tử, bên cạnh còn đi theo một vị khí vũ hiên ngang, phong mang tất lộ thiếu niên. Tiệt giáo đệ tử Vân Tiêu, đến đây tham dự, dược đại sư, hữu lễ. Thanh âm nữ tử mát lạnh nói, đối với dược sư phụ thiện ý cười một tiếng. Tại bên cạnh của nàng, tự nhiên là thiếu niên Bạch Khởi. Hoa Vân Tiêu vừa dứt lời, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Chưa từng nghĩ đến, Thiệt Giáo thế mà cũng tới đụng cố này náo nhiệt, quá mức cao điệu. Đây rốt cuộc là xem ở dược sư phụ trên mặt mũi tới, hay là còn có mục đích khác? Một đám tiên thần, nhao nhao phỏng đoán không thôi. Đột nhiên cảm giác, cái này thịnh hội trở nên có ý tứ đi lên. Vân Tiêu tiên tử nể mặt, đa tạ Thiệt Giáo cao đồ có thể tới tham gia trận thịnh hội này. Dược sư phụ làm một tập, nói năng có khí phách nói, cũng trở về một cái thiện ý khuôn mặt tươi cười, phi thường nhiệt tình. Phật môn đệ tử trên khuôn mặt có chút khó coi. Cái này rõ ràng chính là khác nhau đối đãi, đồ đần đều có thể nhìn ra. Mắt chó nhìn Phật thấp. Chẳng lẽ bọn hắn Phật môn hiện tại còn không bằng một cái xuống dốc Tiệt Giáo sao? Gặp qua dược sư phụ đằng sau, Vân Tiêu mang theo Bạch Khởi nhập tọa, trực tiếp cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bình khởi bình tọa. Bằng thân phận của nàng tự nhiên không có cách nào cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ngang hàng, nhưng lần này nàng là đại biểu Tiệt Giáo tới, bình khởi bình tọa đều là cho Ngọc Đế mặt mũi. Ngọc Hoàng Đại Đế dù cho bất mãn, cũng chỉ có thể làm nhìn xem, hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, đều nhanh tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm cái giám mặt mũi. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Vân Tiêu hắn đánh không lại, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ đã khôi phục thực lực. Đơn giản để cho người ta hâm mộ trôi nước bọn. Vân Tiêu đến, để Thiên Đình Tiệt Giáo đệ tử sôi trào. Căn bản nhịn không được. Quang Minh Chính Đại liền chạy đi qua, kể rõ tâm sự. "Tỷ tỷ, ngươi đây là tới tham dự, là vì xem chúng ta sao?" Bích Tiêu lôi kéo tỷ tỷ Vân Tiêu tay, giọng dịu dàng hỏi. Tại Tiệt Giáo đệ tử xem ra, Vân Tiêu rất không có khả năng sẽ vì một cái luyện đan, cố ý đến đây một chuyến, khẳng định là muốn gặp một lần các nàng. Vân Tiêu cười một tiếng, nói dĩ nhiên không phải. Dược đại sư người này thân phận đặc thù, cùng một vị vô thượng tồn tại có quan hệ lớn lao, lần này đến đây cũng là vì cho hắn nâng thổi phòng trận, kết một thiện duyên. Thân phận đặc thù, vô thượng tồn tại. Quỳnh Tiêu trên mặt ngọc toát ra một tia hiếu kỳ, truy vấn ngọn nguồn. "Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, cùng chúng ta nói một chút thôi." Một đám đệ tử cũng đều tò mò nhìn, mặt mũi tràn đầy tò mò. Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói hiện tại còn không phải thời điểm, về sau các ngươi sẽ biết đến. Hiện tại bọn hắn còn không có thoát ly thiên đình, có một số việc không tiện cáo chi. Một đám đệ tử trong lòng giống nuốt mèo đồng dạng, phi thường khó chịu, không chờ bọn hắn lại lần nữa hỏi thăm, lại đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, có hai đạo kinh thiên động địa khí tức cực tốc giáng lâm, bàng bạc mênh mông, chí tôn to lớn. Khi thấy rõ người đến diện mục thời điểm, lập tức giật mình. Nhân hoàng cùng yêu hoàng tới. Chương 337, dược sư phụ bài diện. Xiển giáo Tam Tiên chương 337, dược sư phụ bài diện. Xiển giáo Tam Tiên nhân hoàng cùng yêu hoàng đột nhiên giáng lâm, để ở đây tất cả tồn tại đều ngơ ngẩn. Hai tộc hoàng giả đột nhiên giáng lâm. Đây là muốn làm cái gì? Không phải là đến tiến đánh thiên đình a? Trong lúc nhất thời, tất cả đến tham dự tán tiên đều sợ mất mật, cảm giác hôm nay tới quá mức quá loa. Cái này nếu là đánh nhau, bọn hắn tránh không được phá hồi. Trong chốc lát, nhân hoàng cùng yêu hoàng đi tới gần. Doanh chính sừng sững trên hư không, nhìn xuống xuống, bệ nghệ chư thần, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không người ngôn ngữ. Ở phía sau hắn, một trái một phải đứng đấy liệt tiên cùng hạ vũ, đều khí vũ yên ngang, bên mông vô cường. Một bên khác, lục áp toàn thân vàng lóng ánh, thần quang bốn phía, ánh mắt kiệt ngạo, sắc mặt cuồng ngạo. Tại phía sau hắn, đứng đấy cửu linh nguyên thánh, cửu đầu trùng, cùng nhiên đăng yêu nhân. Hai vị hoàng giả khí tức, để thịnh hội ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Doanh chính, lục áp, các ngươi muốn làm gì? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Ngọc Hoàng Đại Đế ầm vang đứng lên, mở miệng quát chói tai, trên đỉnh đầu hạo thiên kính nở rộ hào quang sáng chói. Hắn đây là cường tráng chấn định, liền xem như thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định là hai người đối thủ, huống chi hiện tại. Nhưng lúc này, bạn không có khả năng rụt rè. Chấm lần này đến đây, tự nhiên là vì tham gia thịnh hội. Doanh chính thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Ha ha, Ngọc Đế lao nhi, chớ khẩn trương, ngồi xuống nói chuyện. Bản hoàng liền mang theo một chút như thế thủ hạng, dĩ nhiên không phải tiến đánh ngươi thiên đỉnh. Lục Áp cười ha ha một tiếng, nói tiếp. A Di Đà Phật một tiếng tường hòa Phật âm, đánh vỡ cái này có chút cục diện giằng co. Như Lai Phật tổ mở miệng, trực chỉ Lục Áp sau lưng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng cổ Phật, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đây là đang hỏi tội, cũng là đang nhắc nhở Nhiên Đăng. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người, bản tọa chính là Nhiên Đăng cổ yêu. Nhiên Đăng sắc mặt như thường, cười ha hả nói, vô sỉ như vậy nói, từ trong miệng hắn nói ra, không có một tia không hài hòa cảm giác. Nhiên Đăng là ai, nếu dám đến, đã sớm nghĩ đến cục diện bây giờ. Lời kia vừa thốt ra, đem Như Lai làm đều không còn gì để nói. Trước kia khi đồng đội thời điểm, làm sao lại không có phát hiện, Nhiên Đăng thế mà có thể vô sỉ như vậy. Sợ là những năm này tu luyện, đều tu đến trên mặt đi đi. Dược tôn giả tên, chấm sớm có nghe thấy, hôm nay tới tham gia đan hội, cũng là vì mắt thấy một chút đại sư phong thái. Doanh chính kiên nghị trên khuôn mặt hiện ra ý cười. Dược tôn giả ba chữ vừa ra, để phía dưới dược sư phụ ánh mắt khẽ động. Hắn chắp tay, thi lễ một cái, nhân hoàng là vị kia đồ đệ, tự nhiên không dám kinh thường. Nhân hoàng nói quá lời, ngươi có thể tới tham gia đan hội, đã là ta tam sinh hữu hạnh. Dược sư phụ khâm phục nói, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói tới nói lui, hắn cũng là người. Doanh chính gật đầu, dùng pháp lực ngưng tụ ra bảo tọa, giữa trời tọa hạ, cùng Ngọc Đế Vân Tiêu ngang hàng, hắn không có khinh thường, xem như rất điệu thấp. Dược đại sư, bản hoàng muốn quen biết ngươi rất lâu, đây là quà tặng cho ngươi. Lục Áp cũng không cam chịu yếu thế, dứt lời, đang lúc trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu trắng, kỳ quái là, ngọn lửa này không chỉ nóng bỏng, còn có một cỗ linh ý có thể nhận ra lửa này. Dược sư phụ nhìn thấy ngọn lửa này, con ngươi lập tức co rụt lại, trong lòng không hiểu nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn có thể nào không biết lửa này? đây chính là cốt linh lãnh hỏa a. Nhận ra, dược sư phụ hít sâu một hơi, nhớ tới đã từng sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Hắn tiếp nhận cốt linh lãnh hỏa, cẩn thận thu vào. Mặc dù lửa này đối với hiện tại hắn tới nói chỉ là gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là ý nghĩa khác biệt, đây là một loại tưởng niệm. Đa tạ yêu hoàng hậu lễ. Dược sư phụ thi lễ một cái, biểu thị tôn kính. Thông qua lửa này, cũng làm cho hắn hiểu được lục gáp phía sau ẩn tàng thân phận. Một màn này để cơ hồ tất cả thần tiên đều không hiểu, không phải liền là một đám lửa, cũng không phải thần hỏa. Nhìn cái kia dược đại sư bộ dáng thận trọng, cùng chưa thấy qua đồ tốt một dạng. Cần thiết hay không? Hai tộc hoàng giả đối với dược đại sư khách khí như thế, điều này cũng làm cho ở đây người ngoài cuộc mê mang. Cái này dược đại sư mặt mũi cũng quá lớn, trước kia đều không có nghe qua nhân vật này. Tiết giáo, nhân hoàng, yêu hoàng tất cả đều tới. Vừa rồi chào phúng dược đại sư không có bài diện thần tiên, trong nháy mắt mặt đều bị đánh sưng lên. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, thật là bởi vì dược đại sư mặt mũi sao? Dược sư phụ ngắm nhìn bốn phía, chính mình cũng không nghĩ tới, lần này sẽ đến nhiều như vậy có mặt mũi tồn tại. Bất quá hắn không có bành trướng, bởi vì hắn biết mình đây là mượn vị tiên sư kia thế. Những này như bức tồn tại, lúc trước hắn căn bản không có gặp qua, đột nhiên tới khách khách khí khí với hắn, còn nói sớm có nghe thấy. Rất rõ ràng, đều là nhìn tiên sư thần thư. Không hiểu, đột nhiên, dược sư phụ trong lòng phát lên hảo tình vạn trượng. Hắn giờ phút này, so kiếp trước bất cứ lúc nào đều muốn phong quang. Tam giới bát hoang, có quyền nhất lại thế một nhóm tồn tại, đều ngồi ở chỗ này nhìn hắn biểu diễn. Dược sư phụ độc linh phong tao, đứng ở trên đài, nhìn quanh một tuần sau, phát biểu cảm nghĩ. Đầu tiên muốn cảm tạ là tham gia Phương Thiên Đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế đối hắn ủng hộ, còn có các loại thân bằng hảo hữu. Lốt buốt, phát biểu xong cảm nghĩ, sau đó tiến vào chính đề. Đại hội luyện đan chia làm hai bộ phận, một là phía chủ sự, dược sư phụ miễn phí biểu diễn, các loại mới đan biểu hiện ra. Nói đơn giản chính là mới đan phát biểu khâu. Khâu này, hắn còn gia nhập bán đấu giá nguyên tố, có thể nói có mùi kia. Bộ phận thứ hai chính là tỉ thí. So với ai khác luyện nhanh, luyện như bước, phi thường thô bạo. Dược sư phụ còn cố ý biểu thị, đối xử như nhau, khâu này hắn cũng sẽ tham gia, cho tỉ thí gia tăng niềm vui thú. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn chính là vì đem phần thưởng nắm ở trong lồng ngực của mình. Hạng nhất phần thưởng bên trong Định Hải Thần Trâm, đây là hắn cùng Ngao Liệt cố ý về Long Cung lấy ra. Nếu như đến lúc đó phần thưởng bị người cầm đi, làm không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Tốt, lần nữa cảm tạ các vị có thể tới tham gia lần này đại hội. Phía dưới, ta đem biểu hiện ra khổ tâm nghiên cứu nhiều năm tiểu mới đan dược, những đan dược này sẽ đối với luyện đan nhất đạo mang đến vượt qua thời đại giống như cải biến. Nói xong lời cuối cùng, dược sư phụ kích tình bạt trượng, lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra, ở đây toàn bộ sinh linh đều mong đợi, sớm tại đan hội trước khi bắt đầu, bọn hắn liền nghe nói những này cổ quái kỳ lạ đan dược là thật là giả, rất nhanh liền có thể nghiệm chứng. Chúng tiên phản ứng dược sư phụ nhìn ở trong mắt, hài lòng âm thầm gật đầu. Đang chuẩn bị bắt đầu tú thao tác thời điểm, lại bị một đạo kinh thiên động địa tiếng cười to đánh gãy. Ha ha, tam giới đệ nhất luyện đan đại hội, không biết chúng ta có hay không tư cách tham gia. To rõ tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, tất cả thần tiên lập tức nhìn lại. Tại cái kia xa xôi chân trời, ba tiên người mặc đạo bào lão giả cùng nhau mà đến, chu thân đạo vận chỉ nổi, dị tượng không chỉ. Nhìn thấy ba vị này người mặc đạo bào lão giả, tất cả mọi người mặt lộ dị sắc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Xiển giáo người làm sao tới? Có thần tiên nhịn không được lên tiếng kinh hô, nói ra ba vị lão giả thân phận. Chương 338, Thánh mẫu sát thủ. Không hiểu quy củ chương 338, Thánh mẫu sát thủ. Không hiểu quy củ ba vị lão giả cùng nhau mà đến, giáng lâm đến thịnh hội, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế chắp tay, nói gặp qua Ngọc Đế bệ hạ. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng đứng dậy nên đón, cho đủ mặt mũi. Miễn lễ, miễn lễ. Ba vị đạo nhân gật đầu, mây trôi nước chảy, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, thản nhiên khí độ, làm cho người thán phục. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Lúc này, một đạo phi thường thanh âm đột ngột vang lên, nói chuyện chính là Vân Tiêu, một mặt mỉa mai nhìn xem ba vị đạo nhân, tựa hồ không nhỏ khúc mắc. Lời vừa nói ra, ở đây thần tiên sắc mặt lập tức biến cực kỳ đặc sắc, có chút đã không kiềm được. Ba vị này đạo nhân chính là xiển giáo đệ tử đời hai, thập nhị kim tiên bên trong ba vị. Quảng Thanh Tử, Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân. Phong thần thời kỳ, thập nhị kim tiên cùng Tam Tiêu thù hận cũng không nhỏ, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vân Tiêu, còn đắm chìm tại đi qua sao? Ngươi bây giờ sợ là không có tư cách cùng chúng ta nói loại lời này. Quảng Thanh Tử liếc qua Vân Tiêu, vừa cười vừa nói, không khí không buồn, vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Vân Tiêu bị trấn áp tại Kỳ Lân Nhai nhiều như vậy với nguyệt, hiện nay sợ là tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Trái lại bọn hắn, phong thần lượng tiếp đằng sau, phân đến một bộ phận công đức, tu vi tiến thêm một bước. Thoáng một cái chênh lệch liền kéo ra quá lớn. Dứt lời, chúng thần tiên yên lặng gật đầu, cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Quảng Thanh Tử chính là thập nhị kim tiên đứng đầu, thâm thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái. Tại phong thần trong trận chiến ấy, ra sân xuất phi thường cao, cũng là số ít có thể chiếm thượng phong xiển giáo đệ tử đời hai. Nổi tiếng cục gạch cao nhân, thánh mẫu sát thủ. Phong thần một trận chiến, chung năm vị thánh mẫu, một mình hắn đánh chết hai vị, đánh về nguyên hình một vị. Kim Quang thánh mẫu, Hỏa Linh thánh mẫu lần lượt chết trong tay hắn, Uy Linh thánh mẫu bị hắn đánh về nguyên hình. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, còn cần Thiên Tiên ấn đem đa bảo đạo nhân đổ nhào. Có thể nói là chiến tích huy hoàng, xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, không người có thể vượt qua nó. Xem ra đến bây giờ, hắn cũng là thập nhị kim tiên tu vi cao nhất cái kia. Ha ha, đã từng ta có thể treo lên đánh các ngươi, bây giờ một dạng cũng có thể. Vân Tiêu mặt nạ sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng nói. Vân Tiêu đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không có một chút ăn năn chi tâm? Quảng Thành Tử bên cạnh lão giả áo vàng nói chuyện, cười ha hả nói, nhìn có chút chất phác cùng nhiệt tình. Hoàng Long chân nhân, thập nhị kim tiên đứng hàng lão tam, không có bảo bối gì, cũng không có đồ đệ, có thể nói là thập nhị kim tiên bên trong nhất keo kiệt vị kia. Đồng dạng, tại Phong Thần một trận chiến bên trong, chiến tích trên cơ bản cũng là nhất kéo đổ cái kia. Nghiêm chỉnh mà nói, căn bản không có chiến tích, đều là phụ. Đây là một cái lòng nhiệt tình người hiền lành. Mỗi lần đại chiến đều là sớm trình diện, hai lần Chu Quân trong tập thể độc hắn đều chạy đến hỗ trợ. Nhưng cũng bởi vậy hạ chàng thảm nhất, bị Triệu Công Minh treo lên đánh, bị Lã Nhạc truy sát, còn bị Mã Toại ám toán mặc lên khẩn cô chú, Tôn Ngộ Không còn không có xuất thế, hắn liền sớm hưởng thụ đãi ngộ này. Gặp được sát kiếp, còn muốn dựa vào sư chất Dương Tiễn, Na Cha tới giải vây, cũng coi là đoá hiếm thấy. Hôm nay thịnh hội, hắn lại là một ngựa đi đầu, việc nhân đức không được ai. Chỉ cần xiển giáo có việc, nhất định không thể thiếu thân ảnh của hắn. Ta xác thực rất hối hận lúc trước không có gọt sạch đầu lâu của các ngươi, mà không phải Thiên Hoa. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng nói ra. Hai vị sư minh, không cần cùng với nàng nhiều lời. Vị thứ ba đạo nhân, Thái Ức chân nhân lướt qua phất trần, khuyên giải hai vị sư minh. Thái Ức chân nhân xếp hạng thứ 5, thủ đoạn pháp bảo đông đảo, là thập nhị kim tiên bên trong đặc thù nhất một vị. Càng bao che khuyết điểm, thậm chí đã đến không thèm nói đạo lý tình trạng, điểm này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ tương tự. Từng chỉ đạo đồ đệ đánh người, trợ giúp đồ đệ giết người, thủ kế đồ đệ hại người, bí thủ đồ đệ tự sát, kích lấy đồ đệ đi giết cha, lại âm thầm mời đến trong đồng môn người thu phục đồ đệ lấy mài nó tâm tính. Nó phương thức tư duy gần như ma quỷ. Lần này đến đây thịnh hội, một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì Thái Ức chân nhân tự nhận là luyện đan chi đạo chỉ ở Thái Thượng Lão Quân phía dưới, nghe nói tam giới đệ nhất luyện đan pháp sẽ, có thể nào không đến? Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, là vì xiển giáo xuất thế làm thăm dò, tiệt giáo đều một lần nữa thành lập, sao có thể thiếu bọn hắn xiển giáo? Cái này tự nhiên cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Ba vị, nếu là tới tham gia đan hội, xin mời nhập tòa đi. Dược sư phụ thản nhiên nói, không cho cái gì tốt sắc mặt. Chắc hẳn vị này chính là Dược đại sư, ha ha. Dược đại sư luyện đan chi đạo thật là khiến người ta chờ mong a. Quảng Thành Tử vuốt vuốt sợi râu, bình chân như bạn nói, tựa hồ không có nghe được Dược sư phụ lời nói, lấy nhìn xuống tư thái, nhìn trước mắt người. Thân là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, đây là hắn bản năng ngạo khí. Chờ mong. Chờ mong liền tranh thủ thời gian đi một bên tìm địa phương chờ lấy, đứng ở chỗ này lộ ra đến ngươi. Không đợi Dược sư phụ nói chuyện, Ngao Liệt vượt lên trước mở miệng, một trận bạo kích, hắn hiện tại hoàn thành thuế biến lớn, lòng tin bạo dạng, tùy theo mà đến, tính tình cũng đi theo lớn lên. Đã sớm nhìn ba người này khó chịu, trang bức trang không dứt, không có chút nào tự giác, không hiểu cái gì gọi tiết chế, đây không phải tìm mắng. Làm cản, ngươi là ai? Quảng Thành Tử hơi biến sắc mặt, nghiêm nghị quát lớn, khi thấy Ngao Liệt trên đầu sừng rồng thời điểm, kém chút tức giận cười. Chỉ xứng bên trên bàn ăn rồng cũng dám cùng hắn nói như thế. Xem ra là hắn nhiều năm như vậy không có xuất thế, có chút giống loài thật là bành trướng. Ngao Liệt cao thủ đầu lâu, bởi vì hắn phát hiện Dược sư phụ đã đối với hắn quăng tới ánh mắt tán dương. Ta là Long tộc chi hoàng, Bạch Long. Hoàng. Hắn lâm thời nảy lòng tham, đem vương biến thành hoàng, linh cảm đến từ nhân hoàng cùng yêu hoàng. Long hoàng. Ha ha. Bần đạo nhớ kỹ ngươi. Quảng Thành Tử cười ha ha, nhìn thật sâu một chút Ngao Liệt, cũng không nhìn ra tức giận. Chợt, mang theo Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân tìm địa phương nhập tọa. Hắn có thể cảm giác được, dây dưa nữa xuống dưới, nói không chừng sẽ gây nhiều người tức giận. Quảng Thành Tử nhìn thoáng qua Vân Tiêu, đưa tay thi pháp hóa ra ba cái bồ đoàn, muốn bình khởi bình tọa. Sư huynh đệ ba người đang muốn tọa hạ, một đạo kiệt ngạo răn dạy tiếng vang lên. Làm cản, các ngươi cũng xứng cùng bản hoàng bình khởi bình tọa. Nói chuyện chính là Lục Ác, đang khi nói chuyện, vung tay lên, trực tiếp đem bồ đoàn đánh tan, khí thế kinh khủng để sư huynh đệ ba người sắc mặt cũng thay đổi. Khí tức thoáng qua tức thì, lại làm cho ở đây tuyệt đại bộ phận thần tiên sợ mất mật, kinh dị không thôi. Người Quảng Thành Tử tức giận, nhìn thẳng Lục Ác, trong đôi mắt sắp phun ra hỏa diễm. Nhục nhã, to lớn nhục nhã. Vân Tiêu đồng dạng bình khởi bình tọa, vì sao lại vẹn vẹn nhằm vào bọn họ? Rất tốt, Lục Ác, ta nhớ kỹ ngươi. Quảng Thành Tử lại thả một câu ngoan thoại, nhìn xuống. Mặc dù đồng dạng là chuẩn thánh, nhưng đối mặt Lục Ác, đáy lòng của hắn không có phần thắng. Tốt, để các vị đợi lâu, ba vị đạo hữu mới đến, không hiểu quy củ, ta thay bọn họ để mọi người nói xin lỗi. Dược sư phụ đứng dậy, tiếp tục chủ trì lên tình hội. Xiển giáo tam tiên nghe vậy, tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Chương 339, bốn loại đan dược. Hàng Chí Quang Hoàn chương 339, bốn loại đan dược. Hàng Chí Quang Hoàn sau đó, dược sư phụ mở ra trang bức thời khắc. Đa Khiết đẩy xe nhỏ, xung làm trợ thủ, xe nhỏ để đó đang dược, dùng pháp lực bình chướng che chắn, như là một cái thủy tinh hòm y. Dược sư phụ khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu giới thiệu, đây là một viên có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới đan dược, chuẩn thánh phía dưới, mỗi một cảnh giới đều có nó đối ứng đan dược. Nhưng mỗi người chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều không có hiệu quả, đây là thiết luật. Hắn đưa tay một chỉ, bình chướng để lộ, mấy quả chiếu lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược xuất hiện, hương khí bốn phía, tràn ngập toàn bộ thịnh hội. Loại này tăng thực lực lên đan dược, tại thế giới kia của hắn cực kỳ phổ biến, hắn trải qua cải tiến, làm ra thế giới này thích hợp đan dược. Cụ thể có thể tham khảo đấu linh đan cùng hoàng cực đan các loại. Tại dược sư phụ xem ra, thế giới này chỉ có hai loại luyện đan sư, một loại là biết luyện đan, một loại là không biết luyện đan. Biết luyện đan chính là Thái Thượng Lão Quân loại này, một kỵ tuyệt trần, đứng tại luyện đan chi đạo đỉnh phong, còn lại đều là không biết luyện đan. Luyện đan hệ thống phi thường thiếu thốn. Thế giới này có rất nhiều linh căn, trường sinh bất chất, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể trường sinh không chết, thậm chí cùng trời đồng tọa. Có đôi khi ngươi tân tân khổ khổ luyện đan, còn không bằng ra ngoài tìm một cọng cỏ phục dụng có tác dụng, đây cũng là thế giới này luyện đan hệ thống thiếu thốn nguyên nhân. Mà tại thế giới kia của hắn, không có nhiều như vậy linh căn, chỉ có thể dựa vào thuật luyện đan sẽ có hạn linh căn phát huy lớn nhất công hiệu. Cũng bởi vậy đản sinh ra rất nhiều đủ loại đan dược. Là thế giới này không thể so. Cái này bốn khỏa đan dược tên là Thăng Tiên Đan, Kim Linh Đan, Phá Ất Đan, cùng Đấu La Đan. Đối ứng Kim Tiên phía dưới, cùng Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên bốn cái cảnh giới, phục dụng đằng sau, có cực lớn nắm chắc, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thuốc tay nâng bốn mai đan dược, chậm rãi mà nói, ngày xưa dược tôn giả phong thái, đã cực cảnh thăng hoa, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Lời vừa nói ra, phía dưới thần tiên lập tức liền sôi trào lên, châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận lên. Cái này quá thân mật, thế mà đem mỗi cái cảnh giới đều cho chiếu cố đến. Mặc dù chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận thần tiên tới nói, đã ghê gớm. Nên móng sinh linh bình thường, một cái tiểu cảnh giới cần rất nhiều tuế nguyệt như đột phá. Cảnh giới càng lên cao càng là như vậy. Dược đại sư, đây là đang lừa gạt hài đồng sao? Và ngươi ăn nói xuông, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng? Lúc này, xiển giáo tam tiên bên trong, Thái Ất chân nhân mở miệng nói ra. Hắn đối với luyện đan nhất đạo cũng rất có nghiên cứu, tăng cao tu vi đan dược hắn cũng sẽ, nhưng là tuyệt đối làm không được như vậy cẩn thận. Nói cùng đùa giỡn giống như, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Dược sư phụ đối với hắn mỉm cười, không có chút nào tức giận. Rất đơn giản, tự nhiên là tận mắt nhìn thấy. Thái Ất chân nhân nói tiếp, không có vấn đề. Dược sư phụ gật đầu, cười nói, ta vốn là có ý làm như vậy, chỉ là vị đạo hữu này không khỏi quá nóng lòng một chút. Như vậy, sau đó, ta sẽ ngẫu nhiên rút ra điều kiện phù hợp người xem đi lên thử đan. Thử đan? Dược đại sư, ngươi đan dược này sẽ không còn không có cho người ta nếm qua đi. Quảng Thanh Tử ánh mắt khẽ động, xen vào nói đạo. Lời này vừa ra, phía dưới người xem ánh mắt trở nên cổ quái. Người nói cố ý, người nghe càng có ý định hơn. Lời này có đạo lý, dù sao lấy trước nhưng từ chưa từng nghe qua có loại đan dược này, rất rõ ràng là vừa nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, vừa mới sôi trào thần tiên trong lúc bất chợt liền yên tĩnh trở lại, như là bị tạt một chậu nước lạnh. Thịnh hội nơi nào đó, lại có hai cái thần tiên thần đầu mặt quỷ, cùng chung quanh không hợp nhau. Na cha, sư phụ ngươi cùng sư bá chúng hàng trí quan hoàn, muốn bị dược sư phụ đánh mặt. Điển hình nhân vật phản diện hành vi, lúc này gây chuyện, đây không phải đem mặt đưa tới cho người ta đánh sao? Dược sư phụ cả đời đánh mặt vô số, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Thiên Đồng vẻ mặt tươi cười cùng một bên Na cha nói ra, vô cùng kích động cùng chờ mong. Nói thật, ta không nên như thế cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chính là nhịn không được, sư đệ, cũng không nên để ý à. Cảm giác mình lời nói có chút nặng, lại an ủi. Nói thế nào cũng là đồng môn, sao có thể cười trên nỗi đau của người khác? Sư Minh, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi nhịn không được, ta liền có thể nhịn xuống sao? Na cha tươi sáng cười một tiếng, thậm chí so Thiên Đồng còn kích động hơn. Trong sách chàng cảnh cụ hiện hóa, cái này không thể so với đọc sách thoải mái nhiều. Ha ha, thật sự là sư đệ tốt của ta. Thiên Đồng công nhận bố vô Na cha bà bay. Hai người kề vai sát cánh, cười cười nói, hồn nhiên quên đi thân phận của mình. Khả năng đây chính là kẻ phản bội đi. Có thể có đạo hữu nguyện ý lên tới thử đan. Dược sư phụ nhìn quanh một tuần, cao giọng nói ra. Hắn muốn miễn phí phát điểm phúc lợi, nếu là có người không lĩnh tỉnh, vậy hắn chỉ có thể cho mình người. Chúng thần tiên hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, cảm giác dùng chính mình thử đan có chút qua loa. Ta đến. Lúc này, một thiếu niên cao giọng nói ra, đứng lên, chúng thần hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhận ra thân phận của hắn. Bạch Khởi một cái lắc mình đi vào trên đài. Dược đại sư, để cho ta tới thử một chút đi. Thiếu niên, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Dược sư phụ cười nói. Kim Tiên hậu kỳ. Bạch Khởi đáp, phóng xuất ra tu vi của mình. Kim Tiên hậu kỳ, tự nhiên là phục dụng Kim Linh đan. Dược sư phụ mở miệng giảng giải, từ cái kia bốn cái trong đan dược xuất ra một viên. Thiếu niên, ta lần nữa cùng ngươi xác nhận một chút. Người ta trước đó là phủ nhận biết, có hay không thông đồng hiểm nghi? Không biết. Bạch Khởi trả lời. Tốt. An viên đan dược kia, ngươi liền có thể tấn cấp Kim Tiên viên mãn. Dược sư phụ một phen xác nhận, đem đan dược đưa cho Bạch Khởi. Bạch Khởi tiếp nhận đan dược, không do dự, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy quanh chân ngồi xuống. Một chút đằng sau, một cỗ cường đại khí tức tản ra, phóng lên tận trời. Chúng thần mắt thấy, Bạch Khởi khí tức bỗng nhiên cất cao, từ hậu kỳ vọt tới viên mãn chi cảnh. Nhanh vô cùng tơ lụa. Đa tạ dược đại sư. Bạch Khởi hơi củng cố một chút tu vi, đứng người lên tạ đạo. Dược sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, một bộ rõ như lòng bàn tay thản nhiên. Còn có ai nghĩ đến thử một chút? Thịnh hội trầm tĩnh một chút, trong nháy mắt buộc phát ra. Lần này không gì sánh được nô nước tấp nập, lại đều không quên nổi, cản đều ngăn không được, kém chút đánh vỡ đầu. Nhưng danh ngạch có hạn, mỗi cái cảnh giới chỉ có một vị. Khi được tuyển chọn kẻ may mắn từng cái sau khi đột phá, không còn có một tia chất vấn thanh âm. Xiển giáo tam tiên một mặt ngậm bực cùng khó coi. Nhất là Thái Ất chân nhân, từ đầu đến cuối khó mà tin được. Đan dược thế mà có thể luyện đến như vậy tinh tế tình trạng. Sư đệ, nếu như cho ngươi đan phương, ngươi có nắm chắc có thể luyện ra đan này sao? Quảng Thanh Tử nhìn thoáng qua Thái Ất chân nhân, truyền âm nói ra. Có. Thái Ất chân nhân dừng một chút, chém sắc như chém bùn đáp. Quảng Thanh Tử gật đầu không nói thêm gì. Sau đó, dược sư phụ liên tiếp xuất thủ, lại công bố nhiều loại đan dược, công hiệu thần kỳ, làm cho người tắt lưới. Chương 340, ngày xưa phong thái. Câu thứ 2 chương 340, ngày xưa phong thái. Câu thứ 2 liền ngay cả doanh chính cùng Lục Gáp đều kinh ngạc không thôi, cảm thán dược sư phụ hoa dạng thực sự nhiều lắm. Mặc dù là trong sách nhân vật, đi vào thế giới hiện thực, vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi. mà lại hắn mân mê ra những đan dược này xác thực có cực lớn diệu dụng. Mỗi cái cảnh giới đều chiếu cố đến, tu hành chi đạo, một đường hộ giá hộ tống. Không chút nào khoa trương, dược sư phụ một người, có thể chống đỡ thiên quân văn mã, có hắn tại, có thể tại trong thời gian rất ngắn, trợ giúp một chủng tộc hoặc là thế lực bậc khởi. Doanh Chính ý thức được vấn đề này, Lục Áp cũng ý thức được, ở đây rất nhiều cự đầu tất cả đều ý thức được. Nếu là có thể đem dược đại sư lôi kéo tới, không trả nổi bay. Trong lúc nhất thời, dược sư phụ tại rất nhiều tồn tại tâm lý, tại vô hạn cấp cao, bức khí bốn phía. Đây không phải trang bức, đây là sự thực như bức a. Phía dưới, ta đem đối với những đan dược này tiến hành đấu giá. Chỉ lấy linh căn tiên dược, xin mời các vị thông cảm. Dược sư phụ gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra. Cho Ngao Liệt làm tiếp tế, ấp trứng rồng. Thoáng một cái, ngay cả tới chuẩn bị tham gia luyện đan sư cũng nhịn không được. Xuất ra chân tàng bản tiên dược, tham dự đấu giá. Như Lai Phật tổ trực tiếp độc thủ, đem Phật môn bảo khố cho trở tới. Bọn hắn nam hiểu hóa duyên, đối với mấy cái này vật ngoài thân cũng không phải là rất để ý, dù sao không có có thể lại hóa. Ngay sau đó, bọn hắn Phật môn trống rỗng, nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi năng lực, bồi dưỡng đệ tử mới nhập môn. Mặc dù bọn hắn thu hoạch được tiên dược cùng linh căn tương đối dễ dàng, nhưng có người so với bọn hắn lại càng dễ. Đó chính là Doanh Chính cùng Lục Áp, bình thường đọc sách tích lũy hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là rất thiếu loại đan dược này, nhưng chỉ cần Phật môn muốn, bọn hắn liền ra giá tranh đoạt. Thuốc nhiều, chính là chơi. Rất nhanh, đấu giá kết thúc, đại bộ phận thần tiên hài lòng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng có chút lại cùng ăn phân khó chịu giống nhau. Một phương Phật môn, một phương xiển giáo tam tiên. Như Lai Phật tổ sắc mặt khá khó xử nhìn, đã không có từ bi chi sắc, chỉ có thể ánh mắt âm hàn nhìn xem Doanh Chính. Một màn này xem ở một bên Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt, kém chút cười ra tiếng. Một thù trả một thù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một phương khác, xiển giáo tam tiên bị Vân Tiêu khắp nơi trở ngại, tức thiếu chút nữa giơ chân. Muốn đan dược một cái không có đập xuống. Dược sư phụ chuẩn bị đan dược bị cướp mua không còn, đổi lấy linh căn tiên dược đều bị Ngao Liệt nhận lấy, đánh vào lòng chi thư. Trong ngay mắt, trong long xảo trứng rồng điên cuồng lớn mạnh, kim quang sáng chói. Cấp thấp nhất long binh trứng đã bắt đầu phá xác, đi ra từng tôn đầu rồng thân người chiến sĩ. Bọn hắn ăn vỏ trứng, tiếp lấy song song nằm tại tinh thạch chế tạo trên mặt đất, hấp thu mặt đất hùng hậu lực lượng, tu luyện lớn mạnh. Lên một cấp long tướng trứng cũng có phá xác xu thế. Về phần long vương cùng thủy tổ rồng trứng, đã lớn mạnh như là sơn nhạc, có tại vĩnh viễn không chừng mực trưởng thành. Sau đó, dược sư phụ tuyên bố khâu thứ hai bắt đầu. Cũng là lần thịnh hội này tiết mục các trào. Vương cùng dân cùng vui lấy cớ, dược sư phụ cũng sẽ tự mình hạ trận, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai tham gia trận đấu. Kỳ thật nhìn thấy dược sư phụ luyện những đan dược kia đằng sau, tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đã không có tỉ thí tâm tư. Căn bản không tại trên một cấp bậc. Liền xem như tham gia, cũng là ôm học tập thái độ. Có thể cùng cao thủ cùng một chỗ luyện đan, tham gia đan hội, đối với mình trưởng thành vẫn rất có trợ giúp. Bất quá, có người không nghĩ như vậy. Thái Ức chân nhân ma quyền sát trưởng, đã sớm không kịp chờ đợi. Luyện đan chi đạo so là cái gì? Chiết xuất. Luyện đan sư cơ sở nhất, cũng là trọng yếu nhất thủ đoạn. Đem linh tài bên trong tạp chất loại bỏ, luyện ra trong đó phần tinh hoa nhất. Sau đó linh hoạt phối hợp, cuối cùng luyện chế ra muốn đan dược. Nghe đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được cực hạn cơ hồ không có. Liên như là lão tử luyện chế đan dược, vì sao đều chia làm một đến chín chuyện? Đó là bởi vì lão tử thuật luyện đan chính là nấu lại chi thuật. Đan dược thành hình thời khắc, lấy nấu lại thuật hóa mục nát thành thần kỳ, để đan dược tại không sụp đổ tình huống dưới, lần nữa nấu lại chủ tạo. Trung luyện một lần là một chuyện, chín lần chính là cửu chuyện. Mỗi lần một lần, đan dược tạp chất liền sẽ bị loại bỏ một phần. Bất quá, liền xem như lão tử cũng rất khó đem đan dược nấu lại 9 lần, lại coi như nấu lại 9 lần, đan dược chí ít sẽ còn lưu lại một tia tạp chất. Cho nên chiết xuất mới là một cái luyện đan sư cơ sở nhất, cũng là trọng yếu thủ đoạn. Đồng dạng cũng là cân nhắc một cái luyện đan sư phải trang ưu tú tiêu chuẩn. Niệm này, Thái Ức chân nhân càng phát lòng tin tràn đầy. Mặc dù dược đại sư những đan dược kia hắn sẽ không luyện, đó là bởi vì hắn không có đan vương, cái này cũng không đại biểu hắn không phải một cái ưu tú luyện đan sư. Luyện đan nhất đạo, hắn tự nhận chỉ ở Thái Thượng lão quân phía dưới. Cái này đột nhiên toát ra dược đại sư, loẹt loẹt sẽ nghiên cứu một chút loạn thất bát tao đan dược, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn luyện đan kỹ thuật cũng là như thế sức tưởng tượng. Sau đó sẽ đến hắn sân nhà, một lần không thua, đồng thời cầm xuống quán quân. Đan hội trước mặt câu, đơn giản chính là khảo nghiệm một chút luyện đan sư cơ bản tố chất. Sau đó luyện chế một viên độ tinh khiết vượt qua 5 thành đan dược. Ngao Liệt du lịch trong đó, xung làm thí nghiệm thuốc sư nhân vật, vui chơi giải trí. Tham gia đan hội luyện đan sư hàng ngàn hàng vạn, tùy tiện phủi đi một vòng, đều là to lớn tiếp tế năng lượng. Dược sư phụ luyện đan phi thường tùy ý, tùy tiện vung lên ống tay áo, tiên dược linh căn một mạch bay ra. Trong này cái gì cũng có, thuộc tính phối hợp cũng cực kỳ tùy ý, cứ như vậy bị hắn để vào trong lò đan. Thanh này Thái Ức chân nhân nhìn thẳng lắc đầu, đầu đều nhanh lắc gây mất. Luyện đan, trừ chiết xuất bên ngoài, chú trọng nhất chính là dược liệu phối hợp, cùng thuộc tính kết hợp. Chỉ có tương sinh đồ vật mới có thể hòa vào nhau, không sinh ra bài xích. Dược đại sư dùng những thảo dược kia, rất nhiều đều là tương khắc đồ vật, không nổ lô đều coi là tốt. Còn muốn thành đan, ý nghĩ hao huyền. Dược liệu nhập lô đằng sau, dược sư phụ đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo nóng bỏng mà băng lãnh hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra. Chính là trước đây không lâu Lục Gáp đưa cho hắn cốt linh lãnh hỏa, bây giờ bị hắn luyện hóa, tìm một cái năm đó cảm giác. Lần này, Thái Ức chân nhân lại bắt đầu lắc đầu. Luyện đan, trừ chiết xuất, cùng dược liệu phối hợp, trọng yếu nhất chính là cái gì? Luyện đan chi hỏa. Tốt luyện đan chi hỏa, có thể sử dụng tài lại càng dễ chiết xuất, đưa đến như hổ thêm cánh, làm ít công to hiệu quả. Dược đại sư sử dụng đạo hỏa diễm này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ thế thôi, cùng thần hỏa hoàn toàn không so được. Như vậy đủ loại, Thái Ức chân nhân cảm giác cái này cái gọi là dược đại sư còn không bằng bên cạnh hắn luyện đan đồng tử. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, vừa rồi những đan dược kia có phải là hắn hay không luyện. Không riêng gì hắn, liền liền tại trận luyện đan sư cũng bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này đến cùng được hay không đó à. Một trận thao tác xuống tới, cùng đùa giỡn giống như. Thái Ức chân nhân âm thầm cười một tiếng, càng thêm tự tin, sau đó bắt đầu biểu diễn, thủ pháp sức tưởng tượng, nước chảy mây trôi, một trận thao tác xuống tới, làm người ta nhìn mà than thở, ăn no thỏa mãn. Cuối cùng, dùng tam muội chân hỏa tô điểm, càng thêm để cho người ta khó mà quên. Thần hỏa thôi động bên dưới, đan thành rất nhanh. Sau nửa ngày, đan thành. Thái Ức chân nhân không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp lấy ra đan dược. Một cái sinh ra bảy đạo đan văn đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Thất truyền đan dược. Chúng luyện đan sư hít sâu một hơi, kinh ngạc đan đều không luyện. Kinh ngạc đồng thời, bọn hắn nhìn về phía dược sư phụ, muốn nhìn một chút hắn có thể luyện ra mấy vòng đan dược. Đương nhiên, cũng có khả năng nổ lô. Chương 341, tương sinh tương khắc. Lao quân hạ chàng chương 341, tương sinh tương khắc. Lao quân hạ chàng cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Thái Ức chân nhân luyện chế ra thất truyền đan dược, một trận thao tác nhanh chuẩn hung ác, không có chút nào dây dưa dài dòng. Người bên này lò còn không có đốt nóng, người ta đan đều ra nổi. Đan đạo người thứ hai, có thể nói là danh xứng với thực. Tất cả mọi người đang kinh ngạc đồng thời, cũng mười phần hiếu kỳ, chỗ này vị dược đại sư có thể luyện chế ra đan dược gì. Trong lúc vô hình, mọi ánh mắt đều đặt ở trên thân hai người, những luyện đan sư khác cơ hồ đã mất đi tranh hùng chi tâm. Chỉ là Thái Ức chân nhân chiêu này, là có thể đem bọn hắn treo ngược lên truy. Liên nhìn vị này dược đại sư thực lực, phải chăng giống hắn phô trương như bức như vậy. Luyện đan coi trọng chính là vạn vật tương sinh, thuộc tính tương dung, chỉ có bổ sung dược liệu, cùng tương dung thuộc tính, ngưng luyện cùng một chỗ một vị giới luyện đan hiểu ca có lý có cứ nói, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe phịch một tiếng, phi thường đột nhiên, đây là đan dược sau khi luyện thành, đan lô phát ra cộng hưởng. Thanh âm chính là từ dược sư phụ trước mặt đan lô phát ra. Chúng luyện đan sư lập tức á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau, một mặt gặp quỷ thần sắc. Sẽ không thật làm cho hắn luyện thành đi. Không phải hẳn là nổ lô sao? Cái này không thích hợp a. Thái Ức chân nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhìn chòng chọc vào dược sư phụ đan lô, chợt sắc mặt của hắn lại hòa hoãn xuống tới. Thành thì thế nào? May mắn thành đan, sợ cũng chỉ là phế đan. Trong lòng của hắn kiên định nghĩ đến. Dược sư phụ bên này cũng bắt đầu lên lô, hắn đưa tay vẫy một cái, nắp lọ bay lên, một viên trắng muốt đan dược xuất hiện ở trong tay. Lập tức, vô số đạo ánh mắt tập trung ở phía trên, đem đan dược quần lót đều nhanh xem thấu. Yên lặng một chút, một đạo kinh hô dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. 7. Thất truyền. Soạt nhất thời, liên tiếp tiếng thán phục dẫn bạo toàn trường. Đồng dạng là thất truyền, dược sư phụ cái này thất truyền cho bọn hắn rung động so Thái Ức chân nhân lớn hơn nhiều lắm. Hắn không có thần hỏa, dùng hay là thuộc tính tương khắc dược liệu. Hết thảy đều là như vậy giản dị tự nhiên, loạn thất bắt ao. Thầy cái luyện đan sư đến, đan lô đều cho ngươi nổ đi. Dưới loại tình huống này, dược đại sư chẳng những đã luyện thành đan, hơn nữa còn là thất truyền cao phẩm đan dược. Lập tức phân cao thấp. Thái Ức chân nhân giật mình, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Dược sư phụ chiêu này, phá bỡ hắn dị vãng quan niệm, đẩy ngã hắn đối với luyện đan nhất đạo nhận biết. Hắn thấy, đây là cực lớn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn luyện đan nhất đạo, ban sơ chính là từ Thái Thượng lão quân nơi đó học. Nghiêm chỉnh mà nói, là hắn nửa cái sư phụ. Thái Thượng lão quân là tồn tại gì? Giống như là thánh nhân bên trong đan thánh. Điều đó không có khả năng. Thái Ức chân nhân trên khuôn mặt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc, có thể thấy được nội tâm của hắn lâm vào như thế nào dễ rủa. Loại tình huống này, đã ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Phủ định bản thân, liền sẽ sinh ra mới bản thân. Đây cũng là tâm ma. Nếu là độ không qua cửa này, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hóa thành cho bụi. Đương nhiên, nếu là có thể vượt qua, liền sẽ phá rồi lại lập, hoàn thành thuế biến. Sư đệ, mau mau tỉnh lại. Quảng Thanh Tử cùng Hoàng Long chân nhân liếc mắt liền nhìn ra Thái Ức hoàn cảnh, mở miệng quát, muốn tỉnh lại cái này lạc đường cứu non. Sư đệ, rất không cần phải như vậy, đồng dạng đều là thất truyền đan dược. Ngươi thành đan tốc độ nhanh hơn hắn, lại không có thua, hẳn là cao hơn mới đối. Hoàng Long chân nhân mở lời an ủi đạo, nhưng là hắn không có ý thức được, cái này căn bản liền không phải nhanh hay không vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả luyện đan sư đều kinh ngạc. Thái Ức chân nhân cũng quá không chơi nổi. Thua liền tẩu hỏa nhập ma. Đây là muốn hoa nhân sao? Luyện đan luyện đến tình trạng như thế, cũng thật sự là lần đầu gặp. Thô đại sự, sư đệ, sư phụ ngươi bị dược sư phụ đánh mặt đánh điên cuồng hơn. Bên ngoài sân người xem, Thiên Đồng một mặt rung động đối với Na Cha nói ra. Hắn không nghĩ tới, Thái Ức chân nhân sẽ như thế yếu đất, còn không bằng những nhân vật phản diện kia, như vậy cường độ đánh mặt thì không chịu nổi. Trong lòng chìm thụ năng lực quá kém. Tiếp tục như vậy, tùy thời đều có thể khai tiệc. Hô to gọi nhỏ cái gì, không phải còn không có điên sao? Một chút như thế đã kích nhỏ, còn có thể không chịu nổi. Na Cha lơ đễnh nói ra. Vậy cũng không nhất định. Thiên Đồng vừa cười vừa nói. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, từ trên xuống dưới, khuyết tán thiên địa. Thái Ức, luyện đan chi đạo, thuộc tính giống nhau cố nhiên là tốt, nhưng ngươi lại quên, tương sinh tương khắc đạo lý. Một vị người mặc thái cực đạo bào, tay nâng phất trần, lão giả râu tóc bạc trắng đi xuống, chính là Thái Thượng lão quân. Hắn một mực tại chú ý trận này đan hội, khi phát hiện Thái Ức chân nhân trạng thái thời điểm, rốt cục đi ra giải vây rồi. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn sư chất bị hủy như vậy. tương sinh tương khắc ở vào hỗn loạn cảnh giới thái ớt chân nhân thấp giọng ngôn ngữ, trong não đột nhiên thông suốt, tất cả suy nghĩ, hết thảy bóng lượng, trong nháy mắt dừng lại. Hắn đốn ngộ. Vừa rồi lâm vào giúp vào Sừng Châu, thế mà ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều quên. Thiên địa vạn vật, âm dương ngũ hành, không khỏi là tương sinh tương khắc, lẫn nhau cùng tồn tại, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Những đạo lý này cũng tương tự thích hợp với luyện đan chi đạo. Thần ma chỉ ở trong một ý niệm. Đúng vậy a. Đơn giản như vậy một cái đạo lý. Một sát na này, thái ớt chân nhân đang đạo dung hội quan thông, nước sữa hòa nhau, tựa như tân sinh chồi non, khỏe mạnh trưởng thành, trong nháy mắt liền trở thành đại thụ che trời. Thái ớt chân nhân ánh mắt khôi phục thanh minh, cười to một tiếng, sau đó đối với thái thượng lão quân bái một cái. Đa tạ sư bá chỉ điểm. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng gật đầu, mây trôi nước chảy, cũng không có thật bất ngờ. Thập nhị kim tiên bên trong, thuộc thái ớt chân nhân đang đạo thiên tư ngộ tính tốt nhất, nếu là ngay cả điểm đạo lý này đều ngộ không thấu, quả thực là không thể nói lý. Dược đại sư, ta muốn cùng ngươi đơn độc tỉ thí một trận. Thái ớt chân nhân nhìn thẳng dược sư phụ, nói năng có khí phách nói, ánh mắt chính là như thế tự tin, như thế thông dong. Đốn ngộ sau hắn, đan đạo tiến thêm một bước, thậm chí không chỉ một bước, có năm chắc luyện chế ra bát chuyển đan dược, rửa sạch nhục nhã, chấm dứt nhân quả. Dược sư phụ nhìn thoáng qua thái ớt chân nhân, có chút bất đắc dĩ, nói thật, hắn vừa mới hoàn toàn chính là cử chỉ vô ý, không nghĩ đến người này liền bị hắn làm phá phòng. Hiện tại thế mà còn muốn cùng hắn lại so một lần, đây không phải tự dứt lấy nhục sao? Làm sao? Không dám cùng bần đạo tỷ thì sao? Thái ớt chân nhân gặp dược sư phụ biểu lộ rất là xoắn xuýt, cho là hắn sợ, kết quả là càng thêm hăng hái. Dược sư phụ lắc đầu, nói ngươi hiểu lầm, ta là sợ ngươi không chịu nổi lần thứ hai tâm ma. Cùng. Lời vừa nói ra, chung quanh luyện đan sư đều cảm thấy dược sư phụ lời này cũng không biên giới. Thái ớt chân nhân thì càng không cần đi nói, sắc mặt lập tức trở nên thiết thanh không gì sánh được. Đang muốn bộc phát, lại bị một cô nhu hòa lực lượng đỡ được. Thái ớt, lui ra đi. Thái thượng lão quân thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiếp lấy một bước đi vào giữa sân, ánh mắt bình hòa nhìn xem dược sư phụ. Đạo hữu, ngươi ta làm qua một trận như thế nào? Chương 342, dược sư phụ tự truyện. Cải tiến chi pháp chương 342, dược sư phụ tự truyện. Cải tiến chi pháp thái thượng lão quân đột nhiên xuất hiện nói, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác một chút. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, nhất là các luyện đan sư, kích động so lão bà sinh con còn muốn lợi hại hơn. Thái thượng lão quân thế mà chủ động muốn cùng dược đại sư tỉ thí. Điều này nói rõ cái gì? Dược đại sư luyện đan chi đạo đã khiến cho hắn coi trọng, có thể tận mắt chứng kiến như vậy quyết đấu, quả thật nhân sinh một chuyện vui lớn. Ha ha, sư minh, tại sao ta cảm giác sư tổ ngươi cũng phải bị đánh mặt nữa nha? Thấy tình cảnh này, Na Cha trực tiếp cười phun ra. Mặc dù nói như vậy thật không tốt, nhưng chính là nhịn không được, hẳn là sẽ không đi. Thiên Đồng dở khóc dở cười nói ra. Mặc dù dược sư phụ rất ngưỡng bức, nhưng hắn sư tổ đó là cỡ nào tồn tại. Bất quá, sư tổ hiện tại hành động, cùng trong sách những cái kia bị đánh mặt nhân vật phản diện quá giống. Hắn tin tưởng sư tổ thực lực, nhưng là càng sợ cái kia trong cõi u minh không thể kháng cự chi lực. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Na Cha cười ha ha, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn ý. Đạo hữu là muốn giúp sư chất tìm về trang diện, hay là muốn cùng ta phân cái cao thấp? Dược sư phụ thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng hỏi. Giờ khắc này hắn không gì sánh được chăm chú. Thái thượng lão quân từ đầu đến cuối bình thản, nói có gì khác biệt? Bần đạo sư chất không bằng ngươi, nếu là khăng khăng xuất thủ, cũng sẽ không chấm dứt đoạn nhân quả này. Thân là sư bá, thay xuất thủ, đã kết nhân quả, cùng chia cao thấp. Mời đi. Dược sư phụ khẽ gật đầu, trong lòng của hắn đã rõ ràng, thái thượng lão quân đây là ngồi không yên, động tranh cường hào thắng chi tâm. Dù sao hắn gần nhất thanh danh quá lớn, cũng quá nhảy. Cùng là luyện đan sư, hắn rất có thể hiểu được, gặp phải cao thủ tuyệt thế, muốn nhất quyết thư hùng khát vọng. Đây là một cường giả nên có tư thái. Trong lúc nhất thời, ở đây toàn bộ sinh linh, từng cái thế lực cự đầu, đều mong đợi. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, chưa từng gặp qua thái thượng lão quân cùng người tỷ thí luyện đan. Từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đợi tại tam thập tam trọng tiên phía trên, cho Ngọc Hoàng Đại Đế luyện cửu chuyển kim đan. Hôm nay đi xuống thần đàn, cùng người tỷ thí, có thể nói là trước nay chưa có cảnh tượng. Nói đến, đạo hữu tên, ta sớm có nghe thấy, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Hai người tới đan hội trung ương, chỗ dễ thấy nhất. Phản phất là một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thái thượng lão quân hình như có chỉ nói, để dược sư phụ có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thái thượng lão quân cũng là người trong đồng đạo? Chỉ giáo cho. Dược sư phụ mặt mỉm cười, không có lộ ra sơ hở, trước thăm dò một phen lại nói, ta xem qua ngươi tự truyện, nói đến, đồ tôn của ta Na Cha còn nhận qua ân huệ của ngươi. Thái thượng lão quân mỉm cười, tự cho là đúng nói, tự truyện. Dược sư phụ sửng sốt một chút, ánh mắt hiện lên một tia không hiểu chi ý, ra hỏa này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không sai, chính là quyển kia đấu nát thương khung, bần đạo đã từng nhìn qua, có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Thái thượng lão quân tiếp tục nói, thản nhiên thừa nhận, đến hắn cảnh giới cỡ này, không cần thiết che che lấp lấp. Ân, được lợi liền tốt, được lợi liền tốt. Dược sư phụ qua loa phụ hòa nói, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là một bức. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, thái thượng lão quân thế mà đem tiên sư đấu nát thương khung trở thành hắn tự truyện, quá bất hợp lý. Đây là như thế nào nghĩ ra? Hắn có năng lực lớn như vậy sao? Bất quá, ta rất hiếu kỳ, là ai ở sau lưng giúp ngươi che đậy thiên cơ, để cho người ta suy tính không ra lai lịch của ngươi? Thái thượng lão quân phảng phất tại nói một mình, vấn đề này khốn nhiều hắn rất lâu. Từ khi nhìn đấu nát thương khung đằng sau, hắn liền thấy hiếu kỳ suy tính cuốn sách này lai lịch, kết quả không thu hoạch được gì, mà đại hiếu đồ tôn Na Cha cùng tiên đồng thủ khẩu như mình, cũng không có cho hắn tiết lộ qua. Thằng đến nhìn thấy dược sư phụ xuất hiện, thông qua hắn đủ loại thủ đoạn, rốt cục xác định, người này chính là trong sách vị kia dược tôn giả. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, trong sách người sẽ sống chạy nhảy loạn xuất hiện tại thế giới hiện thực. Thái thượng lão quân chỉ có thể thay cái góc độ đến suy tính, đây là dược sư phụ tự chuyện. Dù sao, dược sư phụ tại trong sách bức cách thế nhưng là kéo căng, cũng liền tự chuyện mới có thể như vậy biết. Nhưng là, hắn bạn lần không ngờ, sự tình xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Đạo hữu, có một số việc ta tạm thời không tiện nói, có lẽ không tới bao lâu, ngươi liền có thể minh bạch. Dược sư phụ do dự một chút, cuối cùng cũng không có đem chân tướng nói ra. Hắn không dám tự tiện làm quyết định, ngay cả thái thượng lão quân đều không có suy tính ra, dùng cái mông nghị cũng biết, là tiền sư che đậy thiên cơ, có lẽ là không muốn để cho thái thượng lão quân biết. Cho nên, hắn không dám đem chân tướng nói cho thái thượng lão quân, sợ trong lúc vô tình phá hủy tiền sư mưu đồ. Có thể, hôm nay bất luận cái khác, chỉ so với luyện đan. Thái thượng lão quân mỉm cười, cũng không truy vấn. Hắn thấy, mặc dù đấu nát thương khung quyển sách kia có chút thần dị, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, đồ vật bên trong không ảnh hưởng được cái gì. Cũng chính là đấu nát thương khung có thể làm cho hắn cho rằng như thế, nếu là đổi một bản, sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy. Hắn càng không nghĩ đến, so cái này lợi hại sách còn có rất nhiều, không cần tiền bình thường ra bên ngoài bán. Đang có ý này. Dược sư phụ gật đầu, rất thưởng thức thái thượng lão quân khéo hiểu lòng người. Không nghĩ tới, đạo hữu như vậy ổn trọng, lại viết ra như vậy lô mãng tự chuyện. Thái thượng lão quân đột nhiên nói ra, trên mặt mang không hiểu ý cười. Dược sư phụ trực tiếp giới ở, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Lô mãng? Ta cũng cảm thấy lô mãng. Vấn đề này ngươi phải đi hỏi vị kia. Đạo hữu nói đùa, ai còn không có cái tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái. Dược sư phụ kiên trì giải thích, ý đồ giống như hình tượng. Thái thượng lão quân khẽ bước cằm, lời nói xoay chuyển, nói không sai, bất quá, vần đạo đều đã biết được đạo hữu luyện đan chi đạo, đạo hữu nếu là muốn thắng ta, sợ là có chút khó à. Có đúng không? Có lẽ nói còn quá sớm, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, luyện đan nhất đạo cũng giống như thế, ta đã sớm đem qua lại luyện đan chi pháp cải tiến, đạo hữu cũng phải cẩn thận a. Dược sư phụ không hiểu cười một tiếng, biểu lộ hàm xúc nói, cải tiến? Thái thượng lão quân hơi có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy dược sư phụ xuất thủ, cùng hắn trong sách luyện đan chênh lệch không có mấy. Cho dù có cải tiến địa phương, cũng mười phần có hạn. Hắn đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, đem đối thủ quần lót đều cho xem thấu. Lời nói này sẽ có hay không có chút khinh thường? Mặc cho ngươi cải tiến lại có thể cải tiến bao nhiêu? Đúng vậy a, hơi có cảm ngộ, hơi cải tiến một chút luyện đan chi pháp. Dược sư phụ thuận miệng nói ra, nhìn liền rất điệu thấp. Hắn có cựu đỉnh thần đan đạo tại thân, luyện đan đều không cần đan lô, chống rông cứng rắn đạo, đâu chỉ cải tiến một chút. Vừa rồi hắn dùng truyền thống phương pháp cũ luyện đan, đơn giản chính là muốn hoài niệm một chút ngày xưa cảm giác. Sẽ không thật sự cho rằng đó chính là hắn cải tiến luyện đan pháp đi. Không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Mọi người ở đây cũng chờ không kịp thời điểm, thái thượng lão quân nghiêm nghị đạo. Chợt, đưa tay vung lên, ló bắt quái đặt mặt đất. Hắn muốn bắt đầu. Chương 343, lão quân thủ đoạn. Thập chuyển kim đan. Chương 343, lão quân thủ đoạn. Thập chuyển kim đan. Thái thượng lão quân bày ra luyện đan ra hỏa sự tình, ló bắt quái, thậm chí còn có ba tiêu phiến đều chuẩn bị thỏa đáng. Thái ất tới thầy ta vô quản. Hắn nhìn về phía một bên Thái Ức chân nhân, thanh bằng nói ra. Ai? Thái Ức chân nhân trọng trọng gật đầu, hấp tấp chạy chậm tới, cầm lấy ba tiêu phiến, tiến vào trạng thái chiến đấu. Có thể thế sư bá cầm quản, không phải là không một loại vinh hạnh, số không khoảng cách quan sát, số không khoảng cách học tập, có lẽ có thể làm cho hắn đang đạo tiến thêm một bước. Thái thượng lão quân tự nhiên cũng có ý đó, cơ hội tốt này sẽ dạy ít đồ cho sư chất, cũng coi là tận một tận làm trưởng bối trách nhiệm. Có thể học bao nhiêu, liền nhìn Thái Ức chân nhân chính mình. Một đợt này à, một bên tỉ thí, một bên dạy học, có thể nói là hai ông dưới đó, hiển thị rõ đại sư phong thái. Ở đây tất cả luyện đan sư đều tán thưởng, bị thái thượng lão quân thao tác tin phục. Đây chính là đan đạo đệ nhất phong thái vô địch. Đang nhìn đối diện dược đại sư, tựa hồ đã bị thái thượng lão quân phong thái chấn nhất rồi, cái gì cũng không có làm, ngay cả luyện đan trang bị đều không có tế ra đến. Dược đại sư đây là muốn cho chúng ta biểu diễn tay xoa đan dược sao? Nhưng không được a, bực này bị pháp, đối với hiện tại luyện đan giới không khỏi quá sớm. Tay xoa đan dược ta cũng sẽ a, chỉ cần bần đạo 3 tháng không tắm rửa, xoa ra một lò đan dược hay là dễ như trở bàn tay. Giảng đạo lý, dược đại sư tương khắc luyện đan chi pháp đã bị nhìn xuyên quần lót đều không thừa, còn muốn như vừa rồi như vậy, sợ là không thể thực hiện được. Trước đây thật lâu, cựu chuyển kim đan từng hiện ở thế gian, có thể thấy được cựu chuyển là vị kia giữ gốc thực lực. Dược đạo hữu còn không tế ra đan lô, đối mặt sư ba ta, ngay cả dũng khí xuất thủ cũng bị mất sao? Thái Ức chân nhân mắt thấy dược sư phụ chậm chạp không có thao tác, nhịn không được thúc giục nói. Dược đại sư nếu là cứ như vậy nhận thua, hắn chẳng phải là ngay cả số không khoảng cách học tập sư bá luyện đan cơ hội cũng không có sao? Sẽ không như vậy mất hứng đi. Đối mặt Thái Ức chân nhân khiêu khích, dược sư phụ sắc mặt như thường, tùy ý nói ra, nhìn thái thượng đạo hữu địa bộ này, không có cái 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ thành đan, ta cảm thấy có thể trở thêm nhất đẳng. Nào có người luyện đan còn cần cây quả phiến. Phốc xích bốn phía phát ra tiếng cười, bị dược sư phụ cuồng vọng làm cho tức cười, lời nói này phi thường cần ăn đòn. Thái Ức chân nhân sắc mặt giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị thái thượng lão quân đưa tay ngăn lại. Dược đạo hữu, đã như vậy, cái kia bần đạo liền không khách khí. Hắn không giận không buồn, vô cùng lạnh nhạt, hắn thấy, dược sư phụ đã ở vào liều chết tình trạng, đã mất đi đấu trí. Đối mặt đối thủ, không dám chủ động xuất kích, đã mất đi đối địch dũng khí, mặc kệ tu luyện cái gì đạo, đây đều là chí mạng. Tiếp lấy, Thái thượng lão quân lên lô, luyện đan, thủ pháp vô cùng tùy ý, có thể nói là nước chảy mây trôi, tuyệt không thể tả. Trong này có hắn tại đấu nát trong bầu trời cảm ngộ luyện đan chi đạo, bây giờ bị hắn cải tiến, dung hội quan thông, tiến thêm một bước. Hắn hiện tại luyện đan tự nhiên không dùng được 10 ngày nửa tháng, vậy cũng là đi qua, một lò đan luyện ra cái 7740 cửu thiên, hiện tại coi trọng hiệu suất, cho dù là luyện chế cửu chuyển kim đan, cũng không cần đến lâu như vậy. Một bên Thái Ức chân nhân một bên quạt gió, một bên tỉ mỉ quan sát sư bá động tác cùng thủ pháp. Tất cả đều là chi tiết, không thể không nói, đuổi theo một lần so sánh, sư bá luyện đan chi pháp rất có cải biến, trở nên càng cao minh hơn, thậm chí có loại phản pháp quy chân, vứt bỏ hết thảy tạp nhạp cảm giác, để trước mắt hắn sáng lên. Thái Ức chân nhân trong lòng cảm thán, sư bá không hổ là đan đạo người thứ nhất, thời khắc đi tại đan đạo phía trước, đi tại trào lưu tuyến đầu. Hắn còn tại đắm chìm đi qua thời điểm, sư bá liền đã mở ra mới luyện đan chi pháp, làm cho người bội phục không thôi. Thái Ức chân nhân trong lòng cảm động, đối với sư bá tôn sùng đạt đến độ cao mới. Như vậy so sánh, chỗ này vị dược đại sư lập tức liền rơi xuống tầm thường, vớt không nói, căn bản không xứng cùng sư bá tỷ thí. Niệm này, Thái Ức chân nhân càng thêm tò mò, khống chế ba tiêu phiến, tắt ra vừa đúng hỏa lực. Hắn có dự cảm, hôm nay hội kiến chứng lịch sử, sư bá nhất định sẽ luyện chế ra trước nay chưa có thần đan. Đan đạo trong lịch sử, nặng nhất một bút, mà hắn không riêng gì nhân chứng, càng là người tham dự, dù sao hắn tại tắt lửa, có một phần của hắn công lao. Thái Ức, ta chỉ làm một lần, có thể học bao nhiêu, liền xem ngươi tạo hóa. Tiến vào tiết mục cấp trảo, Thái thượng lão quân thản nhiên nói, tiếp lấy thủ pháp đột biến, càng thêm sắc bén, càng thêm huyền diệu, lấy ra gần nhất tất cả cảm ngộ. Những này đối với bây giờ giới luyện đan tới nói, chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy, là vượt thời đại hành động vĩ đại. Thái Ức chân nhân lập tức xuất ra 200 tinh thần, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Mắt của hắn tại sáng, lòng đang nhảy, như si như say, khó mà tự kiềm chế. Bốn phía luyện đan sư cũng có thụ rung động, mặc dù Thái thượng lão quân một chút luyện đan pháp bọn hắn khó có thể lý giải được, nhưng không trở ngại bọn hắn biết, pháp này chân quý, có cải biến toàn bộ giới luyện đan ý nghĩa trọng đại. Khó có thể tin, chân quý như thế bí pháp, Thái thượng lão quân thế mà lại không giữ lại chút nào tại trước mặt bọn hắn biểu thị, đây là cỡ nào ý chí, khí phách bậc nào. Có ít người tự cho là dùng tương khắc dược liệu luyện đan, chính là một loại bao nhiêu ghê gớm hành động vĩ đại, thật tình không biết, như vậy vụng về thủ đoạn nhỏ, Thái thượng đan thánh đã sớm sẽ, thậm chí khinh thường biểu hiện ra. Sát thực a, Thái thượng đan thánh bây giờ hành động vĩ đại, so với cao minh nhiều lắm. Đạo hữu nói có lý, bất quá trở mặt không khỏi quá nhanh một chút, mới là ai nói, dược đại sư hành động vĩ đại làm ngươi được ích lợi không nhỏ, hiện tại liền biến thành vụng về thủ đoạn nhỏ. Bốn phía liên tiếp khe khẽ bàn luận, không có ảnh hưởng chút nào đến dược sư phụ. Hắn chính nhiều hứng thú nhìn xem Thái thượng lão quân thao tác, trong đôi mắt toát ra kinh ngạc sát thái. Không thể không nói, Thái thượng lão quân đúng là có cái gì. Kiếp trước luyện đan chi pháp chẳng những bị hắn nắm giữ toàn bộ, thậm chí tiến thêm một bước, tại vốn có cơ sở sống tới đi sáng tạo cái mới, hoàn thiện, biến thành đồ vật của mình. Nói thật, nếu hắn vẫn như cũ dừng lại lúc trước, hôm nay sợ là muốn bị treo lên đánh, nghiền ép, không có chút nào phần thắng. Bất quá, nào có nhiều như vậy nếu đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở đây tất cả tồn tại, toàn bộ đều ngưng thần nhìn chăm chú lên Thái thượng lão quân biểu diễn. Dù sao, tận mắt nhìn thấy Thái thượng lão quân luyện đan cơ hội cũng không thấy nhiều. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ Thái thượng lão quân luyện lên đan đến, hoa dạng nhiều lắm, vô cùng cảnh đẹp ý vui, rất có thưởng thức tính. Trên thực tế, cũng không có giống dược sư phụ nói như vậy, luyện chế cái 10 ngày nửa tháng. Thái thượng lão quân cũng có tiến bộ, xưa lâu bằng nay. Rất lâu sau đó, ngay tại ra sức quạt gió Thái Ức chân nhân, đột nhiên ngừng lại, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, nơi đó, lôi hải hội tụ, cực kỳ hung mãnh. Đan kiếp. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, đan kiếp đối với phổ thông luyện đan sư tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là đối với Thái thượng lão quân tồn tại bậc này, đó chính là chuyện thường ngày, thông thường thao tác. Chương 344, viên mãn phía trên. Dược sư phụ xuất thủ chương 344, viên mãn phía trên. Dược sư phụ xuất thủ không có gì sánh kịp đan kiếp một tầng tiếp một tầng rơi xuống, mãnh liệt cuồng bạo, tựa như một cái tuyệt thế đại năng tại độ kiếp, sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Đan kiếp này quá mức kinh khủng, đơn giản liền không giống như là đan dược tại độ kiếp. Người không bằng đan a. Thái Ức chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động, chính như hắn sở liệu, sư bá sẽ luyện chế ra không gì so sánh nổi, thậm chí đủ để ghi vào sử sách đan dược. Như vậy đan kiếp, chưa từng nhìn thấy, có thể thấy được luyện chế đan dược khủng bố đến mức nào. Hắn chứng kiến lịch sử, chứng kiến giờ khắc này. Tán. Một chút đằng sau, Thái thượng lão quân mở miệng quát khẽ, lôi kiếp dần dần tan đi, thâm thúy trong hai con ngươi hiện lên vẻ hài lòng. Nếu không có quá nhiều người ở đây, hắn thậm chí có chút muốn cười, ngăn chặn không được vui sướng. Cho dù hắn còn không có đi xem đan dược, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được lần này có trọng đại đột phá. Kim quang ngút trời, hào quang bắn ra bốn phía, lò bát quái phun ra mênh mông thần quang. Đây là trong đó đan dược đang phát sáng, dù cho còn không có đi ra, nhưng như cũ khiến người ta cảm thấy không gì sánh được khủng bố. Trên thịnh hội tất cả luyện đan sư tất cả đều rung động. Đây chính là đan đạo đệ nhất tồn tại sao? Quá kinh khủng. Mở. Thái thượng lão quân con ngón đúng ra, nắp lò mở ra, tiếp lấy một đoàn kim quang chậm rãi dâng lên, nhất thời một cỗ không cách nào ngôn ngữ mùi thuốc tràn ngập toàn bộ thịnh hội. Thương quá có người nhịn không được nói ra, cảm giác cả người đều thăng hoa. Đan dược như vậy, thậm chí đều không cần ăn, đặt ở trong nhà mỗi ngày ngửi một chút đều có thể trường sinh bất tử. Thật chướng mắt, mấy vòng kim đan. Nhìn động tĩnh này, ít nhất cũng là cựu chuyển kim đan, không có chạy. Đồng dạng là đan dược, phổ thông đan dược cựu chuyển cùng kim đan cựu chuyển, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, càng cao cấp đan dược, càng là không dễ dàng chết xuất. Kim đan chính là trong đan chi đan, kim đan cựu chuyển, trên cơ bản đã là tất cả đan dược cực hạn. Không sai, dù sao bần đạo nghĩ không ra còn có so kim đan càng như bức đan dược. Chúng luyện đan sư nghị luận không chỉ, trừng to mắt nhìn chằm chằm kim đan, muốn thấy rõ trên đan dược đường vân. Rất nhanh, thiết ra ngoài kim quang dần dần thu liễm ngưng thực. Trên đó đường vân cũng rõ ràng xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. 1, 2, 3, 9 đạo, không đối. Làm sao còn có một đạo đường vân? 10 đạo thần văn. Thái Ức chân nhân cách gần nhất, lúc này liền đến, kinh ngạc đều thất thố. Tại chỗ nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả luyện đan sư đều sôi trào. Kim đan phía trên thình lình có 10 đạo đường vân, chỉ bất quá đạo thứ 10 có chút ngắn nhỏ, hình như có không trọn vẹn, nhưng không thể phủ nhận, đây là hàng thật giá thật thập truyền kim đan. Thập truyền ý vị như thế nào? Liên như là con đường tu luyện, hữu phẩm thiên hoa là cực hạn, 10 là viên mãn, đan dược cũng là như thế, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng nghe qua kim đan có thể tới thập truyền số lượng. Hôm nay, bọn hắn chứng kiến này trước nay chưa có một khắc. Thái thượng lão quân để bọn hắn minh bạch, đan dược là có thể thập truyền. Chân chính đại viên mãn kim đan. Sư bá, nguyên lai 10 mới là đan dược viên mãn số lượng. Thái Ức chân nhân kích động nói, nguyên bản hắn có thể luyện chế ra thất truyền, thậm chí bát truyền đan dược, nhưng so sánh thập truyền, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vì hắn luyện chế chỉ là bình thường đan dược, cùng kim đan so ra chênh lệch phi thường lớn. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng có vẻ vui mừng, bất quá, rất nhanh lại thu liễm. Tiếp lấy, dạy bảo bình thường nói, Thái Ức, đạo không có tận cùng, luyện đan cũng giống như thế, thập truyền đan dược có thể xưng bên trên viên mãn, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Theo ta suy đoán, thập truyền phía trên còn có cảnh giới. Hắn cũng không có tự mãn, ngay tại vừa rồi, lòng có cảm giác, từ nơi sâu xa, mò tới thập truyền trên đan dược cảnh giới. Thập truyền có thể được xưng là viên mãn, nhưng cũng không có chân chính viên mãn. Đã có đạo văn tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa, còn có tiến một bước khả năng. Cái gì? Sư bá, ngươi không có nói đùa chớ. Thập truyền số lượng, không phải viên mãn số lượng sao? Thái Ức chân nhân sắc mặt hồ nghi hỏi, cảm giác Thái Thượng lão quân đang nói đùa hắn. Thập truyền số lượng đều không phải là viên mãn, chẳng lẽ 100 truyền mới là a? Ở đây luyện đan sư cũng cảm thấy có chút khó tin, Thái Thượng lão quân thấy xa đối bọn hắn tới nói, quá mức xa vời. Bọn hắn ngay cả bát truyền cửu truyền đều không hiểu rõ, càng đừng đề cập thập truyền trở lên cảnh giới. Đối với Thái Ức chân nhân nghi vấn, lão quân cười nhạt một tiếng, mở miệng giải thích, ta cũng là tại luyện chế thập truyền đằng sau, mới cảm ngộ đến cảnh giới cỡ này. Luyện đan chi đạo cùng tu hành chi đạo hay là có khác biệt. Đối với tu hành, thập phẩm thiên hoa đã là viên mãn, tuyệt đối không thể tại tiến một bước, nhưng là luyện đan khác biệt. Mặc kệ là cửu chuyển hay là thập chuyển, đều không có nhảy ra giàn khung này. Bởi vậy, theo ta suy đoán, thập chuyển phía trên cảnh giới chính là không chuyển. Thái thượng lão quân cái này một trận nói đem mọi người nói càng thêm như lọt vào trong sương mù. Làm sao không chuyển đều làm ra tới? Đệ tử không hiểu, xin mời sư bá giải hoặc duy nhất có chút cảm ngộ Thái Ức chân nhân chăm chú hỏi. Thái thượng lão quân tán dương nhìn thoáng qua Thái Ức chân nhân, ở đây nhiều như vậy luyện đan sư bên trong, tựa hồ chỉ có hắn lĩnh vực tầng này ý tứ. Liền ngay cả dược đại sư tựa hồ cũng không có lĩnh ngộ hắn nói chuyện qua, chính ngây người như phong đứng ở nơi đó, nghe choáng váng đều. Dược sư phụ sát thực nghe choáng váng, bởi vì Thái thượng lão quân nói thập chuyển phía trên cảnh giới giống như chính là như ý kim đan. Thập chuyển phía trên, phản phát quy chân, loại bỏ tất cả tạp chất, chân chính làm đến hoàn mỹ tình trạng, đây là không chuyển. Cũng chính là ta nói thập chuyển phía trên cảnh giới. Thái thượng lão quân thanh âm thanh minh, để cho người ta như ngồi gió xuân, thể hồ quán đỉnh. Hoàn mỹ kim đan, không có cái gọi là đường vân, chân chính hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Thật sự có loại đan dược này sao? Ở đây luyện đan sư trong lòng nhấc lên gợn sóng, khó mà bình tĩnh, cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, thật sự có loại đan dược này sao? Coi như tại làm sao chết xuất, cũng sẽ có một chút tạp chất a. Trong lúc nhất thời, tất cả luyện đan sư đều say mê tại cái này huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Trầm mặc nửa ngày, Thái Ức chân nhân đánh vỡ cục diện, hắn nhìn về phía đã bị người hoàn toàn sơ sót dược sư phụ, cười nói: "Vị này dược đại sư, còn dựng lên." Hắn thấy Dược đại sư đã bị sư bá tú tìm không thấy nam bắc, hỏi như vậy đơn giản là muốn nhục nhã hắn một phen. Lập tức, mọi ánh mắt lại bị hấp dẫn đến dược sư phụ trên thần, bọn hắn rốt cục nhớ tới còn có một người như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dược sư phụ cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Sau một khắc, thiên địa chấn động, một cỗ mênh mông khí tức từ dược sư phụ trên thân tản ra. Ngay sau đó, từng tôn đan đỉnh hư ảnh xuất hiện, quay chung quanh nó thân mà chuyển. Hết thảy bắt tôn đan đỉnh. Đám người trực tiếp trợn tròn mắt, không rõ đây là muốn làm gì. Dược sư phụ tự nhiên cũng không có giải thích. Bắt tôn đan đỉnh sau khi xuất hiện, hắn đưa tay một chảo, giữa cả thiên địa khí lưu lập tức bắt đầu cuồng bạo. Chu thiên tinh thần tựa hồ cũng bị dẫn động, điên cuồng tại hướng dược sư phụ hội tụ. Bát tôn đan đỉnh hư ảnh dâng trào ra vô lượng thần hạ. Dược sư phụ lại lần nữa một nắm, kim quang hiện lên, ngưng tụ thành một viên sáng chói hoàn mỹ kim đan. Đạo hữu, ngươi nói kim đan là loại này sao? Chương 345, đạo của ta không có cũng. Xiển giáo mời chương 345, đạo của ta không có cũng. Xiển giáo mời dược sư phụ tay cầm như ý kim đan, cười hỏi, lòng bàn tay kim đan lưu chuyển thần hạ, không tì vết chút nào, có ánh sáng long lanh, tựa như bảo ngọc. Mặc dù hắn không có thêm bất kỳ tiên dược ở bên trong, nhưng là luyện đan thịnh hội nguyên nhân, để vùng tiên địa này ẩn chứa quá nhiều dược liệu thành phần, hắn trực tiếp đem nó hấp thu, luyện ra viên này siêu việt dị vãng như ý kim đan. Tất cả mọi người thấy choáng, trực tiếp hóa đá tại chỗ, hết thảy phát sinh quá nhanh, như mộng như ảo. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Còn có thể dạng này luyện đan? Cái này so đùa giỡn còn không hợp thói thường, còn không thể tưởng tượng nổi, làm vỡ nát bọn hắn tam quan. Thì ra thật sự chống rông cứng rắn đạo, tay xoa đan dược. Không cần đan lô, không cần dược liệu, không cần đan hỏa, ngạnh sinh sinh bóp ra một viên đan dược. Đây nào chỉ là sáng tạo cái mới, đơn giản chính là phá vỡ. Đây là Thái thượng lão quân mặt lộ kinh sợ, đưa tay một chảo, như ý kim đan đến trong tay hắn. Hắn có chút run rẩy, có chút kích động. Kim đan, hoàn mỹ kim đan, không nghĩ tới, ta phỏng đoán là thật. Thái thượng lão quân hai mắt sâu bên trong tách ra kinh người hào quang. Sư bá, đây thật là một bên thái ớt chân nhân đã ngộ, kinh nghi bất định hỏi, quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không thể tin được. Nào có người dạng này luyện đan, còn luyện ra sư bá nói loại cảnh giới đó. Ha ha, nguyên lai thật có cảnh giới cỡ này, đạo của ta không cô cũng. Thái thượng lão quân cười to một tiếng, lại có loại hăng hái cảm giác, tìm về lúc trước loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Đạo hữu, có thể hay không đem viên này kim đan tặng cho bần đạo? Hắn nhìn về phía dược sư phụ, ánh mắt chân thành mà hỏi. Cũng không có bởi vì dược sư phụ luyện chế ra hoàn mỹ kim đan mà sinh ra ghen tị trong lòng. Ngược lại, dược sư phụ để hắn đối với đan đạo một lần nữa dấy lên một loại xúc động. Ngày xưa, hắn không có đối thủ, một mình sừng sững tại tuyệt đỉnh, cao thủ tịch mịch, lâu dài dĩ vãng, thậm chí sinh ra một loại chết lặng. Bây giờ dược sư phụ xuất hiện, để hắn một lần nữa dấy lên ban sơ cái kia cổ chủ tính. Tự nhiên có thể. Dược sư phụ khẽ mút cằm, không do dự, hắn tựa hồ có thể hiểu được Thái thượng lão quân cảm thụ, đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đa tạ đạo hữu. Thái thượng lão quân chắp tay, đã đem dược sư phụ trở thành ngang hàng đạo hữu. Chợt, lại cười to một tiếng, Thái thượng lão quân tay cầm kim đan, phá không rời đi. Giật mình như mộng. Sau một hồi lâu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cảm giác đây hết thảy cực kỳ không chân thực, Thái thượng lão quân thế mà thua. Đan đạo đệ nhất đan thánh, tất cả luyện đan sư trong lòng tồn tại chí cao vô thượng. Hôm nay ngã xuống thần đàn, không thể nhất tiếp nhận chính là Thái ớt chân nhân. Cả người đều có chút hoảng hốt. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, vì sao sư bá thất bại? Giải thích duy nhất chính là, cái này cái gọi là dược đại sư dùng cái gì không muốn người biết bí pháp. Cái kia tám tôn đan đỉnh hư ảnh chính là chứng minh. Thái ớt chân nhân ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Thái thượng lão quân rút đi, tiếp xuống tỉ thí đã không có bất cứ ý nghĩa gì, giới này đan hội thứ nhất, tự nhiên mà nhưng liền thành dược sư phụ. Dược sư phụ phi thường kiêm tốn, nhiều lần kiêm lượng, cuối cùng cố mà làm tiếp nhận quán quân này. Sau đó chính là định chế đan dược câu, một đám thế lực, luyện đan sư, tán tiên, nhao nhao xuất ra chân tàng bản tiên dược, định chế chính mình cần đan dược. Đại giới tự nhiên là cực lớn. Theo bọn hắn nghĩ, đan dược như vậy, cần tiên dược là đại lượng, kỳ thật không phải vậy. Dược sư phụ làm như vậy, đơn giản cũng là vì cho Ngao Liệt làm tiếp tế. Có thể nói là thao nát tâm. Thịnh hội rốt cục kết thúc, kết quả cuối cùng là ai cũng không nghĩ tới. Trước mặt mọi người luyện đan sư dần dần tiếp nhận kết quả này đằng sau, rất nhiều người bắt đầu nghĩ cách muốn bái sư dược sư phụ. Đối với cái này, dược sư phụ chỉ có thể tạm thời từ chối nhã nhặn, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Kết quả là, chúng luyện đan sư tan rã trong không vui. Dược sư phụ, lần này chúng ta kiếm lời lật ra, có những tiên dược này, ta có nắm chắc ấp ra Long Vương. Ngao Liệt hơi có chút kích động nói, ngoại nhân vẫn chưa đi xong, hắn không tốt quá đắc ý vậy là tốt rồi, cũng không uổng công ta nỗi khổ tâm. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, xiển giáo tam tiến đến. Đạo hữu, hữu lễ. Quảng Thành Tử trên mặt ý cười, làm một tập, thái độ cùng mới có biến hóa long trời lở đất. Ân dược sư phụ đáp lễ lại, sắc mặt như thường. Tiếp xúc ngắn ngủi đằng sau, hắn đã biết ba người này liệu tính, hiện tại liếm lát mặt tới tìm hắn, tuyệt không chuyện tốt. Quảng Thành Tử đối với dược sư phụ thái độ, không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Dược đại sư, ta cũng không thừa nước đục thả câu, lúc trước có nhiều đắc tội, còn xin hải hàm. Bần đạo lần này tới, là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta xiển giáo, không biết dược đại sư ý như thế nào. Nghe xong lời ấy, dược sư phụ sắc mặt khẽ động, hơi kinh ngạc. Mời hắn gia nhập xiển giáo. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây là muốn đem hắn xem như công cụ hình người a, làm như thế, cùng tiền thế hồn điện ngược lại là có chút giống nhau. Hắn quá đã hiểu. Đạo hữu quá để mắt bần đạo, ta có tài đức gì gia nhập các ngươi xiển giáo? Dược sư phụ một mặt hổ thẹn nói. Quảng Thành Tử thu hồi mấy phần dáng tươi cười, truy vấn, dược đại sư, ta biết cái này đối ngươi tới nói có chút đường đột, bất quá, ngươi có thể suy tính một chút, mới quyết định cũng không muộn. Ta xiển giáo chính là huyền môn chính tông, thiên địa linh bảo vô số, đối với ngươi về sau luyện đan cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Dược sư phụ nhẹ nhàng lắc đầu, nói bần đạo quen thuộc tự do tự tại cách sống, cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì giáo phái, càng sẽ không cân nhắc, đạo hữu mời trở về đi. Xiển giáo tam tiên sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới dược sư phụ sẽ như thế quyết tuyệt, thậm chí ngay cả cân nhắc đều không muốn cân nhắc, chẳng lẽ hắn không biết xiển giáo ý vị như thế nào sao? Tam giới bát hoang, người nào không biết bọn hắn xiển giáo là có tiếng bao che khuyết điểm, một khi gia nhập, vậy thì tương đương với nhiều hơn một thanh không thể phá vỡ ô dù. Đạo hữu, coi là thật không suy tính một chút. Quảng Thành Tử còn không hết hy vọng. Ta nói ngươi người này là nghe không hiểu nói sao? Dược sư phụ đã nói rất rõ ràng, còn không mau đi. Ngao Liệt rốt cục nhìn không được, lúc này mở miệng quát lớn. Tam tiên tức giận, cái này Long tộc phế vật thật sự là không chết sống. Con lươn nhỏ, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Người thành thật hoàng lòng chân nhân bất mãn nhìn xem Ngao Liệt. Con lươn nhỏ là nói chính ngươi sao? Ngao Liệt cười khẩy nói, theo hắn biết, Hoàng Long chân nhân có vẻ như cũng là một con rồng, hay là đầu hoàng long. Hỗ trướng. Hoàng Long chân nhân tức giận, đây là cấm kỵ của hắn, bởi vì thân phận này, hắn không bị sư tôn chào đón, thập nhị kim tiên bên trong, số hắn nghèo nhất. những sư huynh đệ khác đều là một đống pháp bảo, duy chỉ có hắn liền một thanh pháp kiếm, cùng một cái tiên hạc tọa kỵ. Bởi vậy, đối với Hoàng Long thân phận này, hắn đáng giận nhất nhấc lên. Đang lúc Hoàng Long chân nhân muốn xuất thủ thời điểm, lại bị hừ lạnh một tiếng đánh gãy. Doanh Chính mang theo Liệt Thiên cùng Hạng Vũ đi tới. Xiển giáo Tam Tiên hơi biến sắc mặt, Quảng Thành Tử rất có ánh mắt lôi kéo Hoàng Long chân nhân, đi thẳng. Trước khi đi nhìn thật sâu một chút dựa sư phụ cùng Ngao Liệt. Chương 346, Khoáng Thế Cơ Duyên. Thứ 9 quyển sách chương 346, Khoáng Thế Cơ Duyên. Thứ 9 quyển sách Xiển giáo Tam Tiên rời đi về sau, Doanh Chính cùng dược sư phụ Ngao Liệt đảm thiếu lấy, bọn hắn đều là người trong đồng đạo, tự nhiên cùng chung chí hướng, có cộng đồng chủ đề. Bất quá, một màn này rơi xuống Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt, lại có vẻ có chút không giống. Hắn cảm giác Doanh Chính đang đào hắn góc tường. Dược sư phụ đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không cho phép nửa điểm sơ suất. Cũng may, cũng không lâu lắm, Doanh Chính mang theo thủ hạ rời đi, cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế như chút được gánh nặng. Xem ra là hắn quá lo lắng. Luyện đan thịnh hội kết quả rất nhanh liền truyền khắp tam giới, phía chủ sự dược sư phụ chiến thắng đã từng đan đạo thứ nhất, xưng là giới này đại hội khôi thủ. Như vậy tình bạo kết quả, rung động tất cả mọi người. Cùng lúc đó, dược đại sư tên truyền khắp tam giới. Thậm chí có người nói, bây giờ dược đại sư có thể xưng dược thánh giả, đan đạo đệ nhất đan thánh. Ngay tại toàn bộ sinh linh đều đang nghị luận việc này thời điểm, một bên khác, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử lặng lẽ tiềm nhập Kim Ngao đảo. Cùng lúc đó, đang xem sách thông thiên giáo chủ buông xuống sách, trước mặt hư không một cơn chấn động, lặng yên không tiếng động xuất hiện một nữ tử. Thấy vậy, thông thiên giáo chủ đứng người lên, làm một tập, trầm giọng nói ra: "Đạo hữu, đến ta Kim Ngao đảo có gì chỉ giáo?" Hắn nhìn trước mắt nữ tử, trong mắt lộ ra vẻ hồ nghi. "Thông thiên, thực lực của ngươi khôi phục không tệ à, ngay cả nguyên thủy đều có thể dễ như trở bàn tay đánh tan. Ngươi tới chính là hậu thổ." Nàng khép cười một tiếng, thuận miệng nói ra, gặp thông thiên trước mặt để đó vài cuốn sách, trong lòng sinh ra một tia cổ quái. Không nghĩ tới, thông thiên thế mà còn có loại yêu thích này. Đạo hưu nói quá lời, nguyên thủy chưa từng là bản tọa đối thủ. Thông thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý ngữ, ẩn chứa vô địch tự tin. Hậu thổ kinh ngạc một chút, lắc đầu không nói. Thông thiên hay là cái kia thông thiên, một chút cũng không thay đổi, thậm chí so trước kia càng thêm cường thế. Đây là thực lực cường đại giao phó hắn tự tin. Thông thiên đạo hưu, ta hôm nay đến đây không có mục đích khác, có một chuyện muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Hậu thổ thu hồi ý cười, tuyệt mỹ vô song trên khuôn mặt một mảnh vẻ nghiêm túc. A, mới nói. Thông thiên cũng tới hứng thú, không nghĩ tới hậu thổ vừa xuất thế, liền chạy đến thỉnh giáo hắn. Thân là địa đạo hóa thân, có vấn đề gì có thể khốn nhiễu nàng? Ta muốn biết, đạo hưu tu vi là như thế nào khôi phục? Nếu là ta không có nhìn lầm, trong cơ thể ngươi vẫn thánh đan đã tiêu trừ đi. Hậu thổ nét miệng lên một tiếc cười, thông thiên có lẽ có thể giấu giếm người khác, nhưng lừa không được nàng. Sớm tại thông thiên cùng nguyên thủy động thủ thời điểm, nàng liền phát hiện mánh khỏe. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng có thể xác định thông thiên thể nội vẫn thánh đan đã tiêu trừ. Có thể làm được bước này, khả năng chỉ có đạo tổ, nhưng là bây giờ đạo tổ không có lý do gì lại trợ giúp thông thiên giải trừ vẫn thánh đan. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, thông thiên gặp kỳ ngộ hoặc là đạt được cao nhân tương trợ. Đây là một cơ hội, bây giờ thiên đạo hỗn loạn, có lẽ là nàng địa đạo cơ hội bùng lên. Đối với hậu thổ ngay thẳng, thậm chí có chút xòa bạch điểm lời nói, thông thiên âm thầm lắc đầu, gia hỏa này thật sự là ngủ say quá lâu, hoàn toàn vắng đầu. Bực này bí ẩn có thể tùy tiện nói ra miệng, vậy dứt khoát cầm cái loa lớn khắp thế giới kêu. Hậu thổ gặp thông thiên phản ứng, trong lòng đã hiểu rõ, đây là đang cùng với nàng bàn điều kiện. Nàng có thể hiểu được, như thế cơ duyên, sao có thể tùy tiện nói ra miệng? Tâm niệm vừa động, hậu thổ đã có quyết sách. Thông thiên đạo hữu, nếu ngươi có thể cáo chi tại ta, ngày khác ta sẽ không điều kiện giúp ngươi một lần, mặc kệ ngươi đối mặt chính là ai, ta đều đem hứa hẹn, vô điều kiện xuất thủ một lần. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú, nói bóng gió, liền xem như đạo tổ, chỉ cần ngươi nói, nàng đều sẽ ra tay. Đến nàng cảnh giới cỡ này, một lần cơ hội xuất thủ, thắng qua vô số. Thông thiên trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống. Chỗ này vị cơ duyên với hắn mà nói, cũng liền chuyện một câu nói. Nếu là hậu thổ biết, nàng vì một người người có thể tiến tiệm sách, bỏ ra như vậy đại giới, có thể hay không tức giận đến bạo động. Thông thiên thậm chí có chút ngượng ngùng, không công chiếm một cái lớn như thế tiện nghi. Bất quá, cái này cũng không nên trách hắn, là hậu thổ chính mình nói. Từ đầu đến cuối cùng hắn đều không có cỏ kẻ mà cả. Coi như hậu thổ tìm hắn để gây sự, hắn cũng có nói từ. Niệm này, thông thiên xem như thuyết phục chính mình. Chợt, hắn đem tiệm sách vị trí nói cho hậu thổ. Trên núi có cái tạo hình quái dị kiến trúc, đạo hữu cần cơ duyên là ở chỗ này. Thông thiên không có nói rõ, miêu tả phi thường thần bí, sắp thực cho người ta một loại khoáng thế cơ duyên cảm giác. Hắn càng không có nói ra nơi đó là bán sách, cũng không có đem chính mình thần thư cho hậu thổ, sợ nàng trở mặt tại chỗ không nhận nợ. Mà lại, hắn thấy, thần thư chỉ là một bộ phận, lớn nhất cơ duyên hay là tiên sư bản nhân. Có lẽ hai người gặp mặt, có thể cọ sát ra không giống với hỏa hoa. Hậu thổ, cơ hội cho ngươi, có thể được đến bao nhiêu, liền xem chính ngươi tạo hóa. Thông thiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trên núi, kiến trúc. Hậu thổ sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, đối với thông thiên lời nói bán tín bán nghi. Có thể làm cho thông thiên đều xưa đâu bằng nay cơ duyên, vậy mà tại như vậy phổ thông một chỗ, thật không có sức thuyết phục. Dù cho cảm giác rất giả dối, nhưng hậu thổ hay là lựa chọn tạm thời tin tưởng. Thông thiên không cần thiết lừa hắn, thân là thánh nhân không có khả năng như vậy không có phẩm. Cảm ơn đạo hữu. Hậu thổ đã không kịp chờ đợi, nói một tiếng cảm ơn sau, biến mất không thấy gì nữa. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, Đại La Kim Tiên viên mãn. Công pháp, Thái Sơ Bản Nguyên Kinh Chú, dung nạp hết thể công pháp thần thông, tưởng tình có thể cờ lật xem xét. Thần thông, giống như trên. Thể chất, thái sơ đạo thể. Chú, dung nạp hết thể chất đặc thù, không có hạn mức cao nhất. Cái khác, vạn giới vương đồ, long chi thường, thiên lịch châu, hỗn loạn đại kỳ, đại la kiếm thai, lấy thân là chủng, an lam chi thường, thôn thiên ma quán, hư không kính, tây hoàng tháp, thần nữ lô, bản đạo thụ. Cơ lực triển khai điểm thuộc tính, 12579. Đã giải tỏa tiểu thuyết, dương tiên đại thánh truyện thuyết nhất diệp già tiên đấu thoái thương khung thánh vương chi vương hoàn mỹ vũ trụ phạm nhân tu thần truyện tiên chi người chú, thứ 9 quyển tiểu thuyết quyền hạn đã mở ra, tùy thời có thể lấy rút ra. Rút. Tô Huyền xếp bằng ở không gian độc lập bên trong, khẽ nhả một chữ đạo. Mỗi lần rút ra tiểu thuyết, đều là hắn mong đợi nhất câu. Một khắc cũng không muốn chậm trễ. Dứt lời. Hệ thống rút thưởng hình ảnh bắt đầu chuyển động. Rất nhiều tiểu thuyết hiện lên không chỉ. Tô Huyền thậm chí ở bên trong thấy được tam thể, trước kia chưa bao giờ chú ý tới, ngay cả bản này khoa huyễn kiệt tác đều có. Hệ thống lại chạy cái nào nhập hàng. Trừ tam thể bên ngoài, còn có một số khuôn mặt cũ, từ rút quyển tiểu thuyết thứ nhất đã nhìn thấy qua, hiện tại vẫn như cũ sinh động tại trước mắt hắn, cầu dẫn hắn. Long phủ thế giới tinh hà biến bản xà tiên mộ Phật giá thị đạo vĩnh sinh chi môn thôn vệ tinh thần. Hy vọng lần này có thể tới một cái mãnh liệt điểm. A Tô Huyền trong lòng nghĩ đến, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, rút thưởng hình ảnh ngừng lại, thình lình đứng tại một quyển sách phía trên. Tinh hà biến chương 347, Hồng Mông trưởng khống giả. Hậu thổ đến chương 347, Hồng Mông trưởng khống giả. Hậu thổ đến tinh hà biến nội dung giới thiệu văn tắt, một tên không cách nào tu luyện hài đồng, không cam lòng xuống dốc, cố gắng tu luyện vượt qua tiên thiên không đủ thế yếu, đạt được lưu tinh lệ, từ đây bắt khởi, cá chép hóa rồng, từng bước một đạp vào con đường cường giả, cuối cùng trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Hồng Mông trưởng khống giả tới Tô Huyền thấp giọng tự nói, trong đôi mắt lóe ra kinh người ánh mắt. Nếu như dựa theo quyển sách này thế giới tới nói, Hồng Mông trưởng khống giả so hiện nay đạo tổ Hồng Quân bức cách còn cao. Bất quá, vượt qua thế giới so chiến lược chính là đùa nghịch lưu manh, tinh hà biến một sách thế giới có phải hay không xu thế cùng với Hồng Hoang thế giới, còn có nói. Bởi vì trong sách nhân vật chính, cuối cùng leo lên một cái tên là Hồng Mông Kim Bảng thần khí phía trên, lúc này mới thành khống chế Hồng Mông người thứ ba. Nói một cách khác, cũng tương tự bị quản chế tại Hồng Mông Kim Bảng, cũng không phải là chính chân ý nghĩa bên trên vô địch. Như bức nhất hay là cái kia Kim Bảng, tựa như là thánh nhân bị quản chế tại thiên đạo, thiên đạo bị quản chế tại đại đạo. Bất quá, dù vậy, Hồng Mông trưởng khống giả cũng là một hàng đơn vị nghiên cứu tồn tại trí cao vô thượng, là quyển sách này trung cực cảnh giới. Nói đến tinh hà biến liền không thể không sách hảo huynh đệ của nó bàn xà quyển sách này nhân vật chính, là Hồng Mông Kim Bảng vị thứ hai, mà tinh hà biến nhân vật chính thì là vị thứ ba. Tô Huyền cho là hai quyển sách này hẳn là mua một tặng một, khóa lại cùng một chỗ xuất thế. Đương nhiên, ý nghĩ này chính là ý nghĩ hao huyền, nếu như có thể mà nói, Hồng Mao Quái vài cuốn sách đã sớm đi ra cùng với. Cùng lúc đó, một nữ tử rốt cục đi tới sư Đà Lĩnh. Chính là chỗ này sao hậu thổ đánh giá bốn bề hoàn cảnh, tuyệt mỹ ngọc nhan phía trên hiện lên một tia hồng nghi. Nàng càng ngày càng cảm thấy thông thiên đang lừa dối nàng. Bất luận nhìn thế nào, nơi này đều không giống có cơ duyên dáng vẻ. Cho ăn. Con nghe con kia, có thể từng gặp một cái kiến trúc kỳ quái. Lúc này, một đầu ngưu tinh đi ngang qua, nên ngang, hậu thổ mở miệng hỏi. Nàng vừa mới điều tra toàn bộ dãy núi, cũng không có phát hiện có cái gì kiến trúc kỳ quái, tìm bản địa yêu hỏi một chút có lẽ biết. Nghe con, ngươi là đang gọi bản vương sao? Ngươi lại là cái gì yêu, vậy mà như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy tiền bối không lớn không nhỏ. Thiên Nhu Vương chỉ mình cái mũi, vừa sợ vừa giận. Đây cũng là ở đâu ra tiểu yêu, sợ là vừa sinh ra linh trí, vậy mà gọi hắn nghe con, toàn bộ sư Đà Lĩnh cái nào yêu nhìn thấy hắn không được khách khách khí khí tôn một tiếng yêu vương. Thật sự là sắp điên rồi. Ta là cái gì yêu? Hậu thổ dừng một chút, khoe miệng nổi lên ý cười. Phanh. Thiên Nhu Vương cũng cảm giác có người dưới đất lôi kéo hắn, chờ phản ứng lại thời điểm, chỉ còn đầu ở bên ngoài. Quá đột nhiên. Thật bất khả tư nghị. Nhớ kỹ lần trước dạng này hay là tại lần trước. Khi đó hắn tu vi yếu kẻ hèn này lấy lý giải, bây giờ hắn đều như bức như vậy, vì cái gì sẽ còn bị nhân chủng dưới đất? Trước mắt nữ ma đầu này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe con, bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Hậu thổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Nhu Vương, cười tủm tỉm hỏi. Nàng mặc dù đang cười, nhưng trong mắt Phượng Hàn Sương cùng uy nghiêm làm cho Thiên Nhu Vương dùng mình. Đây là một cái nhân vật hung ác. Hắn không dám giấu giếm, lại không dám có kẻ mặc cả, tranh thủ thời gian cáo chi tiệm sách vị trí. Hy vọng ngươi nhìn thấy tiên sư còn có thể hung ác như thế, tiếp tục bảo trì, luôn có người có thể thu thập ngươi. Thiên Nhu Vương ở trong lòng này sinh ác độc thầm nghĩ, mặt ngoài một bộ ngoan ngoan châu dáng vẻ. Bất kính với ta, phạt ngươi ở đây sám hối 3 năm. Hậu thổ biết được vị trí đằng sau, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại một câu nói kia quanh quẩn ở trong tiên địa. Thiên Nhu Vương trợn tròn mắt, đã nứt ra, một mình trong gió lộn xộn. Một bên khác, hậu thổ một phen tìm đòi, rốt cục đi tới tiệm sách bên ngoài, nhìn xem từng cây chưa từng nhìn thấy chân quý linh căn, nàng rốt cục bắt đầu tin tưởng thông tiên nói lời. Quả thật có chút kỳ ngộ dáng vẻ. Hậu thổ trực tiếp đi đến tiệm sách cửa ra vào. Thật là một cái kiến trúc kỳ quái, trong lòng nói thầm một tiếng, không do dự, nhanh chân đi vào. Vừa đi vào trong tiệm, đối diện liền đụng phải một tên nam tử, hai người đều dừng một chút. Đây là? Tốt nhìn quen mắt. Hậu thổ giật mình, sửng sốt không sai biệt lắm một phần ngàn giây, nàng phản ứng lại. Người này không phải liền là xâm nhập địa ngục, tuyên bố để cho mình đi tìm hắn người kia sao? Ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Hôm nay, liền cùng ngươi tốt nhất thanh toán một phen. Hậu thổ một tiếng quát lạnh, căn bản không có suy nghĩ nhiều, nâng lên ngọc thủ trực tiếp chụp tới. Ngay tại ngọc thủ của nàng khoảng cách Tô Huyền không đủ 0.1 ly thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. bốn đạo quang mang cực bắn mà ra, hình thành vàng nóng ánh dây thừng, như là khốn tiên thẳng bình thường, đem hậu thổ tay chân trói lại, lấy một chữ to hình treo ở không trung, làm nàng khó động mảy may. Biến cố bất thình lình làm cho hậu thổ trợn tròn mắt, nàng ý đồ tránh thoát dây thừng, lại phát hiện căn bản không vận dụng được pháp lực, nàng giống như là ở vào một cái khác thời không độc lập, hết thảy liên quan đều bị cắt đứt. Có phải bị bệnh hay không? Người ta quen biết sao? Tô Huyền cuối cùng mở miệng, một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Nàng này một lời không hợp, đi lên liền muốn động thủ với hắn, đây không phải đầu óc có bệnh là cái gì? Vóc người ngược lại là độc nhất vô nhị mỹ mạo, nhưng loại này dáng dấp xinh đẹp nữ nhân liên thường thường càng thêm đáng sợ. Mau thả ta! Hậu thổ vừa thẹn vừa giận, bị người lấy như vậy xấu hổ tư thái vây khốn, chưa từng có qua, nàng sắp bị khí hít thở không thông. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, nói không nên lời cái như thế về sau, vẫn treo ở nơi này đi. Tô Huyền bất vi sở động, giang tay ra tùy ý nói ra. Thả ta ra! Hậu thổ càng thêm nổi giận, đến mức đều có chút mất lý trí. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy nàng bây giờ tư thái, trên cơ bản có thể cáo biệt thế giới này sinh sống. Còn dám mạnh miệng? Tô Huyền ánh mắt phát lạnh, đưa tay một chỉ, lại một sợi dây thường xuất hiện, bụp một tiếng quất vào nữ tử trên thân. Để cho ngươi thanh tỉnh một chút, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cảm nhận được thân thể nơi nào đó nóng bỏng, hậu thổ ngây dại, một cỗ không gì sánh được nổi giận, khuất nhục cảm giác lan khắp toàn thân. Nhưng điều này cũng làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều, nhận rõ tình cảnh của mình. Đồng thời, nàng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Người này không phải là thông tiên nói cơ duyên đi. Vừa mới nàng xúc động nhất thời, căn bản không có suy nghĩ nhiều liền động thủ, hiện tại mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại địa ngục khiêu khích nàng nam tử thần bí, chính là thông tiên nói cơ duyên. Tại sao lại như vậy chi xảo? Đáng chết thông tiên vì cái gì không có nói cho nàng? Nghĩ tới đây, hậu thổ là vừa tức vừa giận, cảm giác mình lâm vào cái bẫy. Nàng bị hố đông nam tây bắc cũng không tìm tới, vì thế còn đáp ứng thông tiên một cái điều kiện. Bất quá, duy nhất để nàng ngoài ý muốn chính là, người này tựa hồ cũng không biết thân phận của mình. Bằng không thì cũng sẽ không như thế hỏi. Đối với, thật xin lỗi à, ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhận lầm người, nô gia còn tưởng rằng ngươi là đàn ông phụ lòng kia. Hậu thổ hoa dạng trở mặt, lập tức thể hiện ra một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Chương 348, nhận lầm người. Không may Minh Hà chương 348, nhận lầm người. Không may Minh Hà hậu thổ nhu nhược bộ dáng, lã chã chứ khóc, làm cho người thương tiếc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, nàng chính là địa đạo hóa thân, thống ngự lục đạo luân hồi vô thượng nữ đế. Kỹ xảo của nàng hết sức xuất sắc, phóng tới bất kỳ một cái nào phim trên lễ trao giải, đều có thể phong hậu, trừ phi có tấm màn đen. Nhưng Tô Huyền là người thế nào, nghe hậu thổ giải thích, lập tức cười lạnh một tiếng. Biên, tiếp lấy biên. Ngươi vừa rồi ánh mắt thanh tịnh, xuất thủ quả quyết, nào có nửa điểm tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Ta hậu thổ nhanh hỏng mất, đây là ở đâu ra trai thẳng sắt thép? Ngươi vừa mới nói cùng ta hảo hảo thanh toán là có ý gì? Tô Huyền mở miệng lần nữa, mắt sáng như đuốc, phun trào sát ý đều sẽ hiểu lầm, nhận lầm người. Không muốn nói. Vậy liền không có ý tứ. Tô Huyền đưa tay một chảo, tại một mẫu ba phần đất này bên trong, hắn chính là chúa tể, hắn chính là sang thế thần kỳ một dạng tồn tại. Vâng. Hậu thủ còn chưa kịp giải thích, toàn bộ thân hình liền hôi phi yên diệt. Tô Huyền dứt khoát sợ vỗ tay, trên mặt hiện ra một tia lãnh ý tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, chỉ cần đối với hắn có thủ ý, vậy hắn chỉ có thể nói tiếng không có ý tứ. Đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho ta? Tô Huyền thấp giọng tự nói, ánh mắt lấp lóe, đang suy tính là ai muốn an toàn với hắn. Cùng lúc đó, Cửu U địa ngục, Lục đạo luân hồi bản bên trong, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ. Hậu thủ xuất hiện lần nữa, mặt nạ sương lạnh, tức giận đều nhanh vách tế bào chia liễu. Thân là địa đạo hóa thân nàng, tự nhiên không dễ dàng chết như vậy. Đáng chết hỗn đản. Giận không kèm được thanh âm quanh quẩn tại Cửu Vũ địa ngục, cực kỳ lạnh lẽo, so với bạn niên hàn băng còn muốn băng lãnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Huyền sẽ trực tiếp động thủ, thậm chí không có một tia chần chờ. Tàn nhẫn như vậy quả quyết. Dứt bỏ cái khác không nói, lấy nàng có 102 tam giới bát hoang mỹ mạo, chẳng lẽ cũng không thể để hắn sinh ra một chút thương hại chi tâm. Đây là nam nhân sao? Hoặc là nói, đây là người sao? Càng nghĩ càng giận, hậu thổ trong hai con ngươi dị tượng chìm nổi, vô tận hủy diệt. Sau một khắc, nàng nâng lên ánh bạch ngọc tay, đột nhiên cầm ra âm ầm toàn bộ Cửu Vũ địa ngục, lục đạo luân hồi đều đang run sợ, đại thủ những nơi đi qua, mẫn diệt hết thảy. Thánh quang bay múa, địa đạo cộng minh, tráng lệ huy hoàng. Cuối cùng, rơi xuống vô tận tâm u, đem toàn bộ Minh Hà huyết hải đều bắt lại đứng lên. Nàng chiêu này vốn định trực tiếp chụp vào sư đà lĩnh, cuối cùng cải biến chủ ý, nhịn xuống. Mục tiêu biến thành Minh Hà huyết hải. Dù sao cũng phải làm chút gì hả giận. Ẩn nút tại huyết hải chỗ sâu Minh Hà giáo chủ, trực tiếp ngậm, một mặt thất kinh, toàn bộ Minh Hà đều bởi vì hắn sợ sệt mà ầm ầm rung động. Tại hậu thổ trong đại thủ, tựa như là một đầu tiểu huyết rắn đang bặm bẹo dãy rủa. Thần thông như thế, như vậy vĩ lực, khó mà miêu tả. Nương nương bất giận. Tiểu Minh chỗ nào đắc tội ngươi? Minh Hà giáo chủ hiện ra thân hình, phụ phục tại Minh Hà phía trên, kinh sợ nói. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ khi hậu thổ thức tỉnh đằng sau, hắn một mực thành thành thật thật nằm nhoài huyết hải dưới đáy, không nhúc nhích, sợ hậu thổ chú ý tới hắn. Không nghĩ tới hôm nay hay là chú ý tới. Đây là muốn cùng hắn thanh toán trước kia nợ cũ sao? Ngươi cứ nói đi. Hậu thổ thanh âm hùng vĩ từ lục đạo luân hồi bên trong truyền ra, nghe không ra hỉ nộ ai ố. Huy hoàng chi uy làm cho người ngạt thở. Minh Hà giáo chủ mặt không có chút máu, toàn bộ Minh Hà máu tựa hồ cũng bị rút khô, trực tiếp huyết áp thấp kéo căng. Hậu thổ rốt cục vẫn là muốn cùng hắn thanh toán. Đây chính là nhân quả, một thù trả một thù. Ngày xưa gieo xuống bởi vì, hôm nay kết quả. Cầu nương nương thương hại, tha Tiểu Minh một mạng. Minh Hà giáo chủ thật sâu cong xuống, cầu khẩn nói ra. Mặc dù hắn rất khó chết, huyết hải không khô liền không chết được, cùng cảnh bên trong, không ai có thể làm sao được hắn. Nhưng đối mặt hậu thổ, hắn yếu ớt tựa như là một con run rế, vài phút liền có thể để hắn chết hơn vạn lần. Mên ngông Minh Hà huyết hải tại hậu thổ lòng bàn tay lưu chuyển, mịt mù như một giọt máu đen. Với anh, trắng muốt tay ngọc một nắm, địa ngục chấn động, vô tận lực lượng hủy diệt bộc phát, đem Minh Hà huyết hải bóp nát. Mên ngông huyết khí từ giữa ngón tay tràn ra, huyết mang xen lẫn, ủy khóc thần hảo. Không, huyết hải bật mèo, Minh Hà giáo chủ gương mặt chiếu rọi ở trong biển, phát ra không cam lòng gầm thét. Phình một tiếng, hết thảy tất cả đều mất diệt, mên ngông huyết hải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có huyết vụ tràn ngập ra, đem cửu u địa ngục đều nhuộm thành màu đỏ. Một giọt máu đen quay tròn xoay tròn, nhỏ xuống, rơi vào vô tận tâm u, giọt máu và mèo hóa thành một đạo bóng người, vô cùng suy yếu. Minh Hà giáo chủ lại lần nữa xuất hiện, trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi. Hậu thổ không có hạ tử thủ, lưu lại hắn một mạng. Từ nay về sau, trùng kiến địa phủ, ngươi coi là Diêm La Vương vị trí, thay ta trưởng quản địa phủ 100005, trả lại ngươi tự do. Hậu thổ mênh mông ngẩn, hồng trung đại lữ đạo âm vang lên. Minh Hà giáo chủ sợ hãi cúi đầu liền bái, tiếp sau trùng sinh cuồng hỉ ngăn chặn không nổi. Chỉ cần còn lại một hơi, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ còn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hậu thổ nộ khí đánh tan không ít, tuyệt mỹ hoàn mỹ, tựa như ảo mộng ngọc nhan phía trên, hiện lên một tia hận ý dừng một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới sư đà lĩnh. Lần này, nàng dùng lục đạo luân hồi chi lực, huyễn hóa thành mặt khác một bộ dáng. Ta ngược lại muốn xem nơi này giấu giếm bí mật gì. Hậu thổ tự nói một tiếng, tiếp lấy, nàng vẫn là không yên lòng, lại biến ra một đôi sừng châu mọc ở trên đầu, lúc này mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng tiệm sách đi đến. Trông ở trong đất Thiên Nhu Vương, mắt thấy một cái đồng loại nhu yêu trải qua, trong mắt lập tức nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa như là hy vọng ánh rạng đông. Ai? Đồng tộc tỷ tỷ, có thể hay không giúp đệ đệ một chuyện? Thiên Nhu Vương ngạc nhiên kêu gọi đứng lên. Hậu thổ nhìn thoáng qua Thiên Nhu Vương, thuận miệng nói ra, giúp cái gì? Nàng đang suy nghĩ muốn hay không thả nhu yêu, thân là địa đạo hóa thân, cùng một cái tiểu yêu so đo, quả thực không có bài diện. Ngươi là muốn ta cứu ngươi ra ngoài? Hậu thổ hỏi tiếp, chuẩn bị xuất thủ đem Thiên Nhu Vương lấy ra. Lúc này, Thiên Nhu Vương lại nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Lấy ta lão nhu thực lực đều không thể tránh thoát, ngươi thì càng không cần nói. Nói đến đây, trên mặt của hắn toát ra một tia ngạo nhiên, liền rất đắc ý, ta chỉ là muốn để cho ngươi hỗ trợ đi gọi người, giúp ta lão nhu đi cầu một chút tiên sư, để lão nhân gia ông ta xuất thủ cứu ta lão nhu một thành. Tỷ tỷ ai, ngươi là không biết, ta vừa rồi đụng phải một cái nữ ma đầu, vô duyên vô cớ liền đem ta lão nhu vây ở chỗ này, còn nói muốn sám hối 3 năm. Ta sám hối cái chim? Bọn ta nhu tộc đỉnh thiên lập địa, có thể nào tùy ý khuất phục? Thiên Nhu Vương tinh thần phấn chấn nói, hiển thị rõ nhu tộc phong phạm. Ngươi nói nữ ma đầu là như vậy sao? Hậu thổ trong hai con ngươi hiện lên quan mang, dị tượng chìm nổi, cực kỳ khủng bố. Thiên Nhu Vương ngây ngẩn cả người, thời gian dần trôi qua, mặt châu phía trên nổi lên hoảng sợ sát thái. Ngươi là? Tiếp tục sám hối đi, cả một đời đều không cần đi ra. Hậu thổ đưa tay đánh ra một vệt thần quang, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cũng không lâu lắm, liền tới đến tiệm sách bên ngoài. Chương 349, như thế nào cơ duyên? Lại lần nữa xuất kích chương 349, như thế nào cơ duyên? Lại lần nữa xuất kích hậu thổ mắt vượng ngậm xương, tại âm thầm nhìn chằm chằm tiệm sách. Lần này, nàng chắc chắn tìm kiếm tới đây bí ẩn, lần trước chỉ là sai lầm, mới khiến cho người cho vây khốn. Niệm này, trong mắt Hàn Mang thu lại, thay đổi nhu hòa ngây thơ sắc thái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. "Xin hỏi có người có đây không?" Hậu thổ đi vào trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong tiệm nhìn quanh, một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. "Mời đến." Tô Huyền thanh âm vang lên, ngay sau đó đi ra, liếc mắt liền thấy đỉnh lấy một đôi to lớn sừng châu giống loài. "Nưu yêu." Hắn đối với cái này quá quen. Có một cái nhu yêu thường thường liền chạy đến xung xoe, rất biết giải quyết, cái này khiến hắn muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Ngươi là hắc nhu tinh bản ra sao? Tô Huyền cười hỏi, căn cứ trên đầu sừng châu phán đoán, cái này nhu yêu có thể là cùng cái kia một cái chủng loại. Anh hậu thổ giật mình, thật vất vả mới ngăn chặn hận ý, lại bắt đầu dâng trào. Không muốn nói cũng không có việc gì, tiến đến nhìn xem, ngươi tới thật là đúng lúc, hôm nay đổi mới. Tô Huyền không có hỏi tới, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Hậu thổ hai con ngươi hiện lên một tia hồ nghi. Bên trên cái gì mới? Nàng mang theo nghi vấn đầy bụng, đi theo Tô Huyền đi vào trong tiệm. Hậu thổ lúc này mới chú ý tới, nhà này kiến trúc kỳ quái bên trong, trưng bày rất nhiều sách. Nguyên lai đây là một cái tiệm sách. Nàng lần trước đến cũng không có cẩn thận lưu ý điểm này, người này thế mà ở chỗ này bán sách. Đây là ý gì? Duy trì sinh kế. Không đến mức đi. Đây là mới bên trên sách, có lẽ bên trong có thuộc về người cơ duyên. Tô Huyền cầm lấy một bản, đưa cho có chút đờ đẫn Nhu Yêu. Đồng dạng là Nhu Yêu, đầu này Nhu Yêu cũng quá hàm súc một chút. Không giống cái kia châu đen, có xã giao như bức trứng. Cơ duyên. Hậu thổ nhãn tỉnh sáng lên, nàng quá nhạy cảm, nghe được hai chữ này lập tức liền tỉnh lại. Nàng ban sơ tới đây là vì cái gì? Không phải là vì cơ duyên sao? Bất quá, để nàng khó có thể lý giải được chính là, trong một quyển sách có thể có cái gì cơ duyên? Thật coi nàng là yêu quái, chưa có xem sách. Ngươi nói cơ duyên là có ý gì? Hậu thổ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra lời. Ngươi không có nhìn qua sách của ta? Tô Huyền hơi kinh ngạc mà hỏi, nhìn nhiều trước mặt Nhu Yêu một chút. Hiện tại sư đà lĩnh còn có như vậy bức hàng. Hậu thổ lắc đầu, to lớn sừng châu lấp loé ô quang. Cơ duyên chính là, ngươi xem liền biết. Tô Huyền thừa nước đục thả câu, vừa cười vừa nói. Đầu này Nưu Yêu còn không biết chính mình đi cái gì vận. Nàng chính là cái thứ nhất nhìn tinh hà biến yêu quái, có khả năng nhất cảm ngộ ra đồ tốt. Như thế vì sao? Hậu thổ nhíu đôi mi thanh tú, căn bản không tin đây chính là cái gọi là cơ duyên. Quá hồ nháo, cũng quá đơn giản. Nếu thật như vậy, cái này cả phòng sách chẳng phải là đều là cơ duyên. Cái này căn bản liền không thực tế, trái với lẽ thường. Người này đến cùng có mục đích gì? Niệm này, hậu thổ ánh mắt lấp lóe, kiềm chế lại muốn giết người xúc động, liền muốn mở sách xem một chút. Lúc này, một bàn tay ngăn trở động tác của nàng, đặt tại nàng trên ngọc thủ. Còn không có đưa tiền, không có khả năng nhìn a. Tô Huyền cười nói, ngăn chặn hết thể chơi miễn phí hành vi. Đột nhiên xuất hiện cử động, để hậu thổ run lên trong lòng, tiếp lấy, một cỗ giận không kèm được nộ khí dâng lên mà ra. Nàng chịu không được. Nhưng rất nhanh, lý trí nói cho nàng không có khả năng làm như vậy. Trong nháy mắt, nộ khí lại bị nàng áp chế xuống tới. Đây hết thảy đều trong phút chốc hoàn thành, mặt ngoài xem ra, hậu thổ sắc mặt như thường, không có cái gì phản ứng. Tô Huyền lại vừa vặn nhìn ở trong mắt, loại ánh mắt này, khí tức rất quen thuộc. Tựa hồ đang cái nào gặp qua. Dừng một chút đằng sau, Tô Huyền biến sắc, lạnh giọng quát: "Ngươi là vừa rồi cái kia nữ nhân điên?" Hậu thổ trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, là bị người vạch trần sau bối rối. Ta nói còn không có lối ra, Tô Huyền liền xuất thủ trước, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, mang tiệm sách chi lực, trực tiếp đem hậu thổ đánh nát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không thấy. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lục đạo luân hồi, hậu thổ lần nữa phục sinh, trong đôi mắt đẹp đã bị hủy diệt chi khí chiếm cứ, sát ý kinh người. Ngay tại thu xếp lấy thành lập địa phủ Minh Hà giáo chủ, kém chút quỷ, xấu xí mặt mo tràn đầy kinh hoàng. Hậu thổ đây là thế nào? Vì cái gì nổi giận lớn như vậy? Còn tuyên bố muốn giết người, đây là muốn giết ai? Minh Hà giáo chủ bị hù ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đụng vào rủi ro. Hắn hiện tại rất hoài nghi, mới vừa rồi là không phải cũng bởi vì cái này mới thành nơi chút giận. Hậu thổ mặt nạ sương lạnh, càng nghĩ càng giận, người này biến thái vượt qua tưởng tượng của nàng. Hơi lộ ra sơ hở, liền bị nó phát hiện, đồng thời không lưu tình chút nào xuất thủ. Nàng thậm chí không có sức hoàn thủ, tại hậu thổ xem ra, tiệm sách kia là một cái vô thượng chí bảo, chỉ cần thân ở trong đó, liền sẽ thân bất do kỷ, nhậm do nhân khống chế. Mà người thần bí kia tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào, tại địa ngục thời điểm, nàng tận mắt thấy qua người thần bí xuất thủ. Hậu thổ một trận phân tích, rất tán thành. Như vậy vấn đề tới, cơ duyên đến cùng là cái gì? Hậu thổ chưa từ bỏ ý định thầm nghĩ, cảm giác từ nơi sâu xa đã sợ cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra. Đúng rồi, chẳng lẽ là đột nhiên, hậu thổ hai mắt sáng lên, trong đầu hiện ra một hình ảnh. Nàng nghĩ tới, hôm đó, nàng đi tìm Thông Thiên thời điểm, ở trước mặt của hắn để đó vài cuốn sách, cùng tiệm sách bên trong không khác nhau chút nào. Lúc đó nàng còn kỳ quái, hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều nói đến thông. Những sách kia có lẽ chính là cơ duyên. Nhưng kỳ quái là, lúc đó Thông Thiên cũng không có đề cập với nàng điểm này. Có phải là thật hay không như nàng suy nghĩ, còn có đợi nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, hậu thổ lại lần nữa xuất kích. Thân ảnh biến mất tại lục đạo luân hồi, đi tới sư đà lĩnh. Lần này, để cho an toàn, nàng dự định mượn dùng tay người khác. Hậu thổ bị cái kia thần bí tiệm sách làm sợ, nếu là lại bị vạch trần, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Xe nhẹ đường quen tìm tới bị trồng ở trong đất đầu châu. Thiên Nhu Vương gặp nữ ma đầu lại tới, kém chút dọa nước tiểu, đen kịt mặt châu tựa hồ cũng trắng mấy phần. Thượng tiên, ta lão Nhu biết sai, ngươi liền tha ta đi. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Hậu thổ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tha ngươi cũng không phải không thể, giúp ta làm sự kiện, ta liền trả lại ngươi tự do. Chuyện gì? Thiên Nhu Vương mặc dù sợ sệt, nhưng còn không có mất lý trí, nữ ma đầu đều làm không được sự tình, tìm hắn có làm được cái gì? Rất đơn giản, đi giúp ta mua quyển sách trở về. Hậu thổ Vân Đạm Phong Khinh nói ra. Liền cái này. Thiên Nhu Vương nghe chút, kém chút cười, trong chấp nhoáng này hắn nghĩ tới rất nhiều. Nữ ma đầu nói không chừng bị tiên sư an bài, lúc này mới muốn cho hắn hỗ trợ mua sách. Không sai. Hậu thổ khẽ gật đầu, trong con ngươi lệ mang lấp lóe, không thể nói ra là ta chỉ thị, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Nhất định, nhất định. Thiên Nhu Vương kém chút chuẩn bị vỗ ngực bảo đảm, mặt châu kiên định, một bộ ngươi tin ta liền xong việc biểu lộ. Thoát khốn đằng sau, Thiên Nhu Vương ngựa không ngừng vó đi vào tiệm sách. Phịch một tiếng bị xuống đất. Tiên sư lao ra, ta nghe con có việc bẩm báo. Chương 350, tính toán. Hậu thổ dã tâm chương 350, tính toán. Hậu thổ dã tâm Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, nói có chuyện gì đứng lên rồi nói sau. Thiên Nhu Vương đứng người lên, một đường chạy chậm đi vào Tô Huyền trước mặt. Tiên sư, có một cái nữ ma đầu để cho ta giúp nàng tới mua sách, nàng còn uy hiếp ta, không thể nói ra là nàng chỉ thị, nếu không để cho ta tự gánh lấy hậu quả. Thiên Nhu Vương lốt bốt một trận nói, đều không mang theo do dự, đem hậu thổ lời nhắn nhủ hết thảy toàn bộ run lên đi ra. Hậu thổ đánh giá thấp tiên sư tại Thiên Nhu Vương trong lòng địa vị. Đối với sư đà lĩnh sinh linh tới nói, tiên sư chính là bọn hắn trời, chính là sang thế thần một dạng tồn tại. Đối mặt tiên sư bọn hắn không dám có một tia giấu giếm, lại không dám nói dối. Lại là nàng Tô Huyền sau khi nghe xong, yên lặng cười một tiếng, nữ nhân điên này vẫn rất có nghị lực. Cái này đều lần thứ ba đi, ít nhiều có chút bệnh, không phải vậy không làm được việc này. Tô Huyền đối với nàng thân phận có chút hiếu kỳ đi lên, có thể cảm giác được, nàng này đối với hắn địch ý không nhỏ. Đây càng để hắn không hiểu, từ xuyên qua đến thế giới này đằng sau, hắn hết thảy liền ra ngoài hai lần. Một lần địa ngục cứu doanh chính, một lần thiên đỉnh gãy ngọc đế. Trừ cái đó ra, hắn không còn có đi qua địa phương khác, cũng không có tiếp xúc qua những người khác. Như vậy nữ nhân điên này là lúc nào đắc tội? Ly kỳ, quá mức ly kỳ. Tiên sư, nữ ma đầu chính ở chỗ này chờ ta, thỉnh tiên sư xuất tay, đem nữ ma đầu hàng phục. Thiên Nhu Vương Nghĩa chính ngôn từ nói ra, hàng phục. Nếu là hắn cứ như vậy đi qua, không chừng ai bị ai hàng phục. Tô Huyền khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân điên mặc dù hành vi quái dị, nhưng thực lực hung mãnh, mang đến cho hắn một cảm giác, so với Nguyên Phượng cũng không kém bao nhiêu. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hàng phục thánh nhân hay là quá bất hợp lý. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, trên lý luận tới nói, liền xem như 1000 cái chuẩn thánh viên mãn đều không phải là thánh nhân đối thủ. Giữa hai bên chênh lệch không thể đo lường. Bất quá, nói trở lại, giữa thiên địa trừ thánh nhân nữ hoa cùng Nguyên Phượng, còn có nữ tử nào có thể cường đại như vậy? Chẳng lẽ là nữ hoa? Tô Huyền trong lòng suy tư, ý nghĩ này mới vừa ra tới liền bị hắn bắt bỏ. Nữ hoa không có đạo lý đối với hắn có như thế địch ý, đúng rồi. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một mục tiêu. Nữ tử thân phận tựa hồ thình lình sáng sủa. Thôi, niệm tình nàng tu hành không dễ, cũng không có hại các ngươi tính mệnh, tạm thời liền tha cho nàng một lần. Hơi trầm mặc, Tô Huyền cười nhạt mở miệng nói ra. Trong lòng hắn đã có tính toán. Thiên Nhu Vương nặng nề gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng rất nhiều hay là kính nể. Thiên sư cảnh giới xác thực không phải hắn có thể ước đoán. Cao, quá cao. Đơn giản như là mênh mông vô ngần thiên địa bình thường, bao dung hết thảy. Mà chính mình thì như một hạt bụi, chẳng những nhỏ, càng nhỏ hơn bụng ruột gà. Người đi lấy một quyển sách, đưa qua cho nàng. Đừng nói là ta chỉ thị, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, để nàng vui vẻ tiếp nhận chính là. Tô Huyền nói tiếp, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Nếu nàng muốn sách, vậy liền cho nàng chính là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nhu Vương cao giọng đáp, nhận được nhiệm vụ hắn, trong nháy mắt liền trở nên không giống với lúc trước, lòng trách nhiệm trực tiếp kéo căng. Hắn là một cái chịu trách nhiệm nhu nhu, đang làm một kiện thần thánh sự tình. Đi vào trước kệ sách, Thiên Nhu Vương ngạc nhiên phát hiện, lại có sách mới trưng bày. Lúc này, cầm hai quyển tinh hà biến chính mình một bản, nữ ma đầu một bản, còn rất có ánh mắt đem tiền bỏ vào trên bày. Như vậy dơ bẩn đồ vật, tự nhiên là dính không được tiên sư chi thủ. Từ biệt tiên sư, Thiên Nhu Vương ngựa không ngừng vó đuổi đến trở về. Thế nào? Không có bị hắn phát hiện đi? Hậu thổ hơi có vẻ bức thiết mà hỏi. Thiên Nhu Vương cười ngạo nghễ, nói tự nhiên không có, ta lão Nhu diễn kỹ tốt đây, bất quá, cũng hao phí thiên tân bạc khổ, mới làm ra một quyển sách. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một quyển sách, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Phản phất vừa rồi đối mặt khó có thể tưởng tượng hồng thủy manh thú. Hậu thổ âm thầm thở dài một hơi, xem ra quyết định của nàng là đúng, cái này Nhu yêu mặc dù miệng không che lấp, nhưng là thiết lập sự tình đến không chút nào mập mờ. Lấy ra đi, nàng đưa tay một chảo, đầu châu sách trong tay tự nhiên mà đến đi tới trong tay. Biểu hiện không tệ, ngươi tự do. Hậu thổ lấy được sách, không dám ở lâu, vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lục đạo luân hồi. Hậu thổ ngồi ngay ngắn ở lục đạo luân hồi bàn trung tâm, trước mặt để đó một quyển sách. Nàng ngược lại muốn xem cuốn sách này có chỗ thần kỳ nào, có phải là thật hay không là nàng suy đoán cơ duyên. Tâm niệm vừa động, trước mặt sách bắt đầu lật qua lật lại. Hậu thổ cái kia một đôi như lưu ly con người, không hề chớp mắt chăm chú vào phía trên. Một chút đằng sau, nàng nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ suy đoán của ta là sai, đây thật là phổ thông sách. Nói thật, nàng nhìn cũng không ít, trừ nội dung có chút thú vị bên ngoài, căn bản không có phát hiện chỗ thần dị. Phí hết nửa ngày kình, lục đục với nhau, kết quả là lấy được cái này. Hậu thổ khóc không ra nước mắt, mỏi lòng không thôi. Ánh mắt câu được câu không ở trong sách xem lấy. Ngay tại nàng muốn đem sách khép lại vì đi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ không hiểu cảm ngộ tràn vào trong đầu, hậu thổ sắc mặt kinh biến, đột nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh. Ai tại trong đầu của nàng cách làm? Không đối. Đây là. Rất nhanh, hậu thổ sắc mặt hòa hoan xuống tới, thời gian dần qua biến thành một loại kinh hỉ, cùng vẻ không thể tin được. Lưu tinh chỉ pháp. Môn bí pháp này là trong sách nhân vật chính sáng tạo ra một bộ chỉ pháp, tổng cộng chia làm một thức: Vạn trọng chỉ, Thiên huyết chỉ, Thập tuyệt chỉ cùng Phá không chỉ. Mặc dù môn bí pháp này đối với nàng mà nói tác dụng không lớn, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa không phải tầm thường. Nàng rốt cuộc biết cơ duyên là cái gì? Đọc sách thế mà có thể cảm ngộ ra trong sách bí pháp, đây là cỡ nào thủ đoạn? Giờ phút này, Tô Huyền trong lòng nàng trở nên càng thêm thần bí, không thể phỏng đoán. Hết thảy đều giống như mê bụi, giả dối quỷ quyệt. Trầm mặc một chút, hậu thổ không nghĩ ra, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, tiếp tục ngồi ngay ngắn xuống, nhìn lên sách. Một chút đằng sau, cả quyển sách bị nàng xem hết. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, lần này nàng kinh thán không thôi. Ngay cả nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng biết, đồ vật trong này cũng có thể cảm ngộ đi ra, hoặc là nói, là chân thật tồn tại. Cái kia ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Thì như nói trong sách cuối cùng nhân vật chính đạt tới cảnh giới kia, Hồng Nông trưởng không giả. Nếu là chuyển đổi cho tới bây giờ thế giới, chẳng phải là so đạo tổ Hồng Quân còn muốn lợi hại hơn. Giờ khắc này, hậu thổ cảm giác, cái này Hồng Nông trưởng không giả chính là mình cơ duyên. Chỉ cần nàng có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, địa đạo quật khởi vậy cũng là cơ sở nhất. Muốn đạt tới cảnh giới cỡ này, nàng ngộ ra được hai con đường. Một là cảm ngộ nhân vật chính tu luyện tinh thần biến công pháp, hai là trực tiếp cảm ngộ Hồng Mông kim bảng, đem tên của mình viết lên. Đương nhiên, ý nghĩ là tốt, nếu là bực này thần vật xuất hiện, không chừng tiên đạo sẽ như thế nào. Thậm chí đều không nhất định hữu dụng, dù sao, thế giới quy tắc không giống với. Bất quá, bất kể như thế nào, nàng đều muốn thử bên trên thử một lần. Vạn nhất thật thành đâu. Chương 351, như vậy giảng đạo. Thâm ý trong đó. Chương 351, như vậy giảng đạo. Thâm ý trong đó. Kim Ngao đạo. Không biết hậu thủ có thể từng đạt được muốn cơ duyên thông thiên thả ra trong tay sách, lầm bầm lầu bầu nói ra, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười. chỉ cần hậu thổ đạt được cơ duyên, chẳng như vậy lừa bịp một cái điều kiện nàng liền sẽ không nói thêm cái gì. Chẳng những sẽ không nói cái gì, thậm chí còn có thể hảo hảo cảm kích hắn một phen. Nghĩ đến đây, Thông Thiên gọi tới bên người đồng tử. Phân phó, bản tọa muốn khai đàn giảng đạo, sau một nén nhang, các đệ tử đều cần trình diện. Là, lao ra. Đồng tử giòn tan đáp, quay người đi ra bích du cung. Đem Thông Thiên pháp chỉ truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo. Lập tức, ở trên đảo các đệ tử đều sôi trào. Từ lần trước Thông Thiên tuyên cáo trùng kiến tiệt giáo đằng sau, tam giới bát hoang đông đảo sinh linh nhao nhao chạy đến Kim Ngao đảo. Bây giờ đã có hơn ngàn tên đệ tử. Lần này, Thông Thiên học thông minh, mặc dù thu đệ tử hay là hữu giáo vô loại, không nhìn theo hầu, nhưng chú trọng phẩm hạnh. Phẩm hạnh không được tuyệt đối không thu. Ngày xưa giáo huấn Thông Thiên không có quên, nếu không phải khẩn yếu con đầu, bị phản đồ hố một thanh, hán tiệt giáo làm sao lại thua thảm như vậy? Sư tôn rốt cục muốn giảng đạo, tốt chờ mong a. Thông Thiên giảng đạo pháp chỉ truyền xuống đằng sau, các đệ tử cũng nhịn không được nghị luận ở mỹ giảng đạo lý, cũng đừng quá chờ mong, bằng vào chúng ta cảnh giới, sợ là rất khó nghe hiểu sư tôn giảng đạo. Nói có lý, đều tại chúng ta cảnh giới quá thấp, ta lúc này mới vừa hóa hình, sư tôn giảng đạo với ta mà nói cùng thiên thư không có gì khác biệt, cũng không thể nói như vậy thôi, coi như có thể nghe hiểu cái một phần bạn, đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Đại sư minh tới. Đúng lúc này, Tề Tiểu lên đệ tử nhao nhao nhìn về phía một cái phương hướng. Một vị người mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm thiếu niên nhanh chân mà đến. Thiếu niên này chính là Bạch Khởi, hắn một thân trang phục này linh cảm đến từ sư tổ Tô Huyền cùng sư tôn Thông Thiên. Không hiểu cảm giác áo đen rất có bức cách. Đại sư minh, đại sư minh. Một đám đệ tử nhao nhao chào, cũng không bởi vì Bạch Khởi tuổi còn nhỏ mà xem thường hắn. Cãi nhau, còn thể thống gì? Các ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, sư tôn sẽ nghĩ không ra. Bạch Khởi bưng lên đại sư minh uy nghiêm, chấn nhiếp toàn trường. Trung kiến sau tiệt giáo, Vân Tiêu thành đại sư tỷ, Bạch Khởi tự nhiên thành đại sư minh. Một là hai người bọn hắn nhập môn sớm nhất, Vân Tiêu tư lịch tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Bạch Khởi càng nhiều hơn chính là bởi vì quan hệ. Ai bảo hắn có cái tốt sư tổ đâu? Vô tình vô lý, đại sư minh này danh hiệu đều được rơi xuống trên đầu của hắn. Đại sư minh dạy phải, có biết giải quyết công việc đệ tử lúc này liền thừa nhận sai lầm. Có dẫn đầu, cục diện tự nhiên là nghiêng về một bên. Bạch Khởi khẽ gật đầu, cố gắng giả ra dáng vẻ uy nghiêm. Nói cho cùng, hắn hay là tên thiếu niên mười mấy tuổi kia. Đột nhiên nhảy lên trở thành tiệt giáo đại sư minh, có thể làm được như vậy, đã phi thường không dễ dàng. Hắn sẽ cố gắng làm tốt đại sư minh này chức trách, ngày khác cũng có thể trợ giúp cho đại tần. Bây giờ Bạch Khởi tựa như là một cái sống ở dưới ánh mặt trời nội ứng, một cái bị ngầm thừa nhận nội ứng. Một chút đằng sau, Vân Tiêu cũng ra sân. Một đám đệ tử hội tụ tại Kim Ngao đảo giảng đạo trước sân khấu, chờ đợi sư tôn Thông Thiên giáo chủ giá lâm. Cái này sẽ là tiệt giáo trùng kiến đến nay lần đầu giảng đạo, ý nghĩa trọng đại. Tiệt giáo từ trên xuống dưới đều từ từ mong đợi, trước mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, như thế chẳng diện, nếu như không gia nhập tiệt giáo, có thể nào chứng kiến? Vân Tiêu cùng Bạch Khởi đứng tại chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị chờ đợi. Một canh giờ đã đến. Theo một tiếng chuông vang, thiên địa chấn động. Thông Thiên giáo chủ một bộ đồ đen từ Ngọc Hư cung đi ra, trong lúc nhất thời, mặt đất nở sen vàng, trời ban điểm lành, vô số dị tượng xuất hiện. Còn chưa mở giảng, liền đã đạo vận giật giảo, pháp tắc chi hoa đang tỏa ra, vĩnh hằng chói lọi. Chúng đệ tử càng thêm mong đợi, liền trang diện này, dù cho nghe không hiểu cũng không có trọng yếu như vậy, thân ở trong đó, có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Thông Thiên dạo bước hư không, từng bước một đi ra, mênh mông không thể ước đoán khí tức phô thiên cái địa, hắn phảng phất là từ vạn cổ tuế nguyệt mà đến, cổ lão thần bí, cao cao tại thượng. Giờ khắc này, yên lặng đã lâu tam giới bát hoang đều đã bị kinh động, vụ trộm nhìn trộm Kim Ngao đảo, tự nhiên minh bạch, đây là Thông Thiên thánh nhân muốn giảng đạo. Bạch Khởi không hiểu có chút kích động nhỏ đứng lên, đã lớn như vậy, hắn chưa từng thấy qua như vậy tràn diện. Hắn người sư tôn này cuối cùng vẫn là thánh nhân. Bực này phong thái, bực khí thế này, làm cho người không dám nhìn thẳng, thánh huy chói mắt, quá chói mắt. Hắn rất chờ mong sau đó sư phụ giảng đạo, hắn hôm nay đã là Kim Tiên viên mãn, vừa vặn nhờ vào đó đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Thánh nhân giảng đạo, đối với hắn cảnh giới cỡ này, tùy tiện hấp thu một tia, đều có thể có lợi ích to lớn. Thông Thiên đi vào giảng đạo trên đài không, trực tiếp hư không ngồi xếp bằng xuống. Một đám đệ tử nhao nhao chào, Thông Thiên khẽ bước cằm, ho nhẹ một tiếng chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra cái gì tiếng vang, chờ đợi cái này thần thánh một khắc giáng lâm. Tại tất cả mọi người chờ mong nhìn chăm chú phía dưới, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng mở miệng. Đạo chi lực, tam đoạn. Phúc. Câu đầu tiên mới ra, Bạch Khởi trong nháy mắt liền phun ra, khiếp sợ người đều choáng váng. Trực tiếp vỡ ra. Liền ngay cả Vân Tiêu sắc mặt đều có chút cổ quái, chỉ bất quá nàng nhịn được. Chỉ có một đám còn không có nhìn qua sách, không rõ ràng cho lắm đệ tử một mặt một bức. Mặc dù sư tôn giảng có chút làm cho người không hiểu, nhưng đại sư minh không đến mức phản ứng lớn như vậy đi. Bạch Khởi, vì sao phát ra âm thanh, không nghe ta giảng? Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói ra, xuất ra làm sư phụ uy nghiêm. Hắn đương nhiên biết vì cái gì, nhưng loại sự tình này có thể nói rõ sao? Đệ tử sai, xin mời sư phụ tiếp tục. Bạch Khởi thi lễ một cái, ấy nấy nói. Thông Thiên gật đầu, hai người đã đạt thành không hiểu chung nhận thức, sau đó giảng kinh tiếp tục. Nhìn qua kiểm tra đo lường trên tấm bia lóe sáng thậm chí có chút chướng mắt năm cái chữ lớn du dương đạo âm vang vọng tại Kim Ngao đảo trên không, em hai nói, chăm chỉ không ngừng. Thời gian dần trôi qua, một đám đệ tử cũng ngậm bước đi lên, cảm thấy không thích hợp. Trước đây, bọn hắn còn lo lắng sư tôn giảng đạo quá khó hiểu, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chẳng lẽ là sư tôn sợ bọn họ nghe không hiểu, cho nên tận lực giảng điểm trực bạch. Nhưng cái này mẹ nó cũng quá ngay thẳng. ngay thẳng làm cho người giận sôi, càng làm cho người ta thật sâu hoài nghi. Giảng cái gì đạo a đây là? Làm sao nghe như vậy không đứng đắn đâu? Từ hôn đều chỉnh ra tới, chẳng lẽ cái này có đặc biệt tần ngụ? Dù sao, tại viễn cổ hồng hoang thời kỳ, kim ô hoàng giả còn chứng hôn khắc cưới. Tích cực đứng lên, đây cũng là một loại đạo. Một đám đệ tử phát tán tế bào não, rối rít tính toán, sư tôn cho bọn hắn truyền lại ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, sư tôn giảng đạo tuyệt đối sẽ không trực bạch như vậy, nông cạn như vậy, dễ dàng như vậy để ý tới. Nhất định phải hướng suy nghĩ sâu xa, đi phỏng đoán ẩn chứa trong đó thâm ý tốt một cái ước hẹn 3 năm. Ý tứ của những lời này, có thể là sư tôn tại khuyên bảo bọn hắn. Khuyên bảo bọn hắn cái gì đâu? Biên không ra ngoài, quá khó khăn a. Chương 352, một chữ không thay đổi. Đệ tử ngộ đạo chương 352, một chữ không thay đổi. Đệ tử ngộ đạo thông thiên liên tục không ngừng kể, phía dưới đệ tử suy nghĩ lung tung tính toán. Tế bào não đều nhanh chết xong. Bọn hắn căn bản không thể tin được, sư tôn giảng đạo hội đơn giản như vậy, so nước lọc còn tinh khiết. Trong đó nhất định là có đạo nghĩa. Lý giải không được đó chính là bọn họ vấn đề. Tư chất ngu dốt, không có khả năng trải nghiệm thánh ý duy chỉ có Vân Tiêu cùng Bạch Khởi hai người, ngây ra như phỗng, nghe người đều tê. Chưa từng nghĩ đến, sư tôn sẽ làm ra loại thao tác này. Chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh. Từ từ một đám đệ tử phát hiện, dứt bỏ mặt khác không nói, sư phụ giảng đạo còn rất có ý tứ. Vậy mà để bọn hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, rất chờ mong phía dưới cố sự. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác. Ngoa tảo. Ngay tại chúng đệ tử như si như say thời điểm, một tên đệ tử đột nhiên kêu to, một mặt ngoa tảo, gặp quỷ giống như. Sư đệ, ngươi gào cái quỷ gì? Quấy rầy sư tôn giảng đạo. Chính nghe được bộ phận cao trào, đột nhiên bị đánh gãy, mọi người nhất thời liền bất mãn ồn ào, tinh khiết tự nhiên phản ứng. Ta nghe ra đồ vật, sư tôn giảng đạo có thể cảm ngộ ra đồ vật. Tên đệ tử kia kích động nói, đưa tay khẽ đảo, một thanh rộng thùng thình nặng nghề cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Chúng đệ tử con mắt đều nhìn thẳng. Ngoa tào, đây không phải Tiêu Viêm thanh kia đại bảo kiếm sao? Thật đúng là, sư tôn giảng đạo chân có thể cảm ngộ ra đồ vật. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đều sôi trào lên, vừa mừng vừa sợ. Là, bọn hắn đã sớm đang suy nghĩ, sư tôn giảng đạo không có khả năng trực bạch như vậy. Nguyên lai thâm ý ở chỗ này, sư tôn loại thủ đoạn này đơn giản sâu tạc tiền, không cần vắt hết óc đi thể hội tối nghĩa khó hiểu đạo lý, chỉ cần lỗ tai giải nghe liền có chỗ tốt. Như vậy giảng đạo, trong thiên hạ chỉ một nhà ấy. Mắt thấy chúng đệ tử phản ứng, thông thiên trong hai con ngươi thâm thúy hiện lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra nghe sách cùng đọc sách một dạng có hiệu quả đây chỉ là hắn một cái ý tưởng đột phát, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Kể từ đó, hắn còn giảng cái giám đạo, trực tiếp đem vài cuốn sách thay nhau đọc thuộc lòng cho đệ tử nghe không phải tốt. Sau đó, ngay tại chúng đệ tử nghe như si như say thời điểm, thông thiên lời nói xoay chuyển, nói sau đó, vi sư cho các ngươi giảng một chút nhất diệp giả thiên chi đạo. Chúng đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thông thiên liền tùy hứng bắt đầu bài giảng, trực tiếp đem đấu nát thương khung cho gây mất. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian tứ phương trên dưới viết vũ. Vũ tuy có thực, mà không có nơi cố định có thể cầu. Từ cổ chí kim viết trụ. Trụ tuy có tăng trưởng, không biết ngọn nguồn của nó chúng đệ tử bị quỷ canh đoạn khó chịu kêu rên, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nghe tiếp. Cầm đầu Bạch Khởi thật có chút không kiềm được, nhìn xem chúng trạc đảng hoàng thông thiên, không hiểu muốn cười. Không nghĩ tới, ngươi là như vậy sư phụ. Đem sư tổ lão nhân ra ông ta gãy sách tụ một lần, coi như thành giảng đạo. Sẽ có một ngày, chúng đệ tử biết chân tướng, không sợ ngươi hình tượng trong lòng bọn họ hủy hết sao? Bạch Khởi dở khóc dở cười nghĩ đến, lại bất đắc dĩ chỉ có thể xử ở chỗ này nghe đạo, chịu đủ tra tấn. Quá tàn bạo. Chúng đệ tử lắng nghe nhất diệp giả thiên chi đạo, dần dần tiến vào bộ phận cao trào, bọn hắn từ từ phát hiện, đạo này phấn khích so với cái trước chỉ có hơn chứ không kém, mà lại liên quan đến các loại đồ vật, phi thường phong phú. Các vị đại đế phong thái làm cho người hướng về, nhất là hắc ám náo động thời điểm, chúng đệ tử kích động hận không thể xông đi vào, giết hắn cái thiên hôn đen. Không có khác, chính là nhiệt huyết. Thời gian dần trôi qua, có người cảm ngộ ra trong sách bí pháp, cũng có mắt người bà không ngừng hâm mộ. Có cảm ngộ ra một đoạn đế kinh, dung hội quán thông đằng sau, rất nhanh liền đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, cũng quá nhạy cảm, và vào đã đột phá. Chúng đệ tử như si như say, cẩn thận tỉ mỉ, toàn thần chuyên chú, sợ lọt một tia không có nghe được. Rõ ràng có thể cảm giác được, nhất diệp giả thiên chi đạo bên trong bí pháp, muốn so cái trước đối bọn hắn hữu dụng. Xem ra, sư tôn giảng đạo là dần dần tiến dần, sợ bọn họ lĩnh ngộ không được, cho nên ngay từ đầu giảng tương đối thẳng trắng. Bây giờ đã dần vào giải cảnh. Thời gian trôi qua, giảng đạo vẫn còn tiếp tục, đột phá động tĩnh liên tiếp tại tiệt giáo đệ tử bên trong truyền ra. Nguyên bản trong những đệ tử này, đại bộ phận đều là địa tiên 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 cấp bậc, chỉ có số ít lao ra hỏa cảnh giới vượt qua kim tiên. Bây giờ, những cái kia thực lực thấp đệ tử, tất cả đều có chỗ đột phá, thực lực tăng nhiều. Sau đó, vi sư muốn giảng hoàn mỹ vũ trụ chi đạo. Đây là nhất diệp giả thiên chi đạo kéo dài, các ngươi có thể cùng nhau cảm ngộ. Nhất diệp giả thiên đọc thuộc lòng song song, thông thiên giáo chủ chuẩn bị nhất cổ tác khí, tại đến một bản, hắn còn rất cẩn thận nhắc nhở đệ tử một chút. Thời gian đối với bọn hắn tới nói, không đáng kể chút nào, một cái hợp cách giảng đạo, tiếp tục cái 10 năm 8 năm đều là chuyện thường. Dài cũng ngắn, toàn bộ nhờ chính mình thổi như bức năng lực. Nguyên bản còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thất vọng mất mát đám người, trong nháy mắt lại lên tinh thần. Thạch thôn ở vào mênh mang trong dãy núi, bốn phía cao phong khe biển lớn, mênh mông dãy núi nguy nga. Sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, phản phất mảnh vàng vụn bình thường rơi xuống, tắm rửa tại trên thân người ấm áp. Một đám hải tử thông thiên giáo chủ êm hai nói, vừa đúng tình cảm dặn dào, để cho người ta như ngồi gió xuân, thể hồ quán đỉnh. Chính là vị này. Chúng đệ tử âm thầm khẳng định, không hổ là nhất diệp giả thiên chi đạo kéo dài, vị quá đúng. Mạch Khởi tê lại tê dại, ngây ra như phỗng. Không dứt còn. Chỉ nghe qua đọc sách nghiện, chưa từng nghe qua xác nhận còn nghiện. Không chút nào khoa trương, những sách này hắn so thông thiên còn sớm nhìn. Bây giờ lại muốn thành thành thật thật đứng ở phía dưới, nghe hắn xác nhận. Đây là cỡ nào ngoa tạo, cỡ nào tra tấn. Liền ngay cả Vân Tiêu cũng có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, có loại không hiểu xấu hổ. Cầm vị tiên sư kia sách, ở đây làm thành đạo giảng, thậm chí một chữ đều không mang theo đổi. Con tưởng là lấy người ta đổ tôn mặt, còn để người ta nghe. Không có một tia không có ý tứ. Sư tôn ra mặt làm sao biến dày như vậy? Niệm này. Vân Tiêu có chút lo lắng đi lên, sợ sư tôn biến cùng Tây Phương nhị thánh như vậy không biết xấu hổ. Đương nhiên, cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Thánh nhân mặt dày, một mực như vậy. Không phải sao? Kim Liên phun trào, tiên nữ thổi xoan úp, thông thiên trong miệng thổ lộ lấy mảnh vàng vụn giống như thần hà, dáng vẻ trang nghiêm không gì sánh được, nhưng vừa nói, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Ta, đều là ta. Tiểu Bất Điểm cắn nóng ánh vành thai còn có sáng long lanh mặt dây chuyền, kêu la. Hắn vừa vặn giảng đến thiên đế khi còn nhỏ lịch sử đen, Tiểu Bất Điểm cắn người ta lốt hai. Bạch Khởi nâng chán, rất khó kéo căng ở nhưng thông thiên mặc kệ, vẫn như cũ không coi ai ra gì kể, hóa thân thành một cái vô tình người kể chuyện. Dưới đáy đệ tử cũng rất cho mặt mũi, nghe như si như say, khó mà tự kiềm chế. Thỉnh thoảng có người cảm ngộ ra đồ vật, bí pháp, pháp bảo, linh căn, cái gì cần có đều có. Hơn ngàn tên đệ tử thực lực đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Nhưng cái này vẫn chưa xong, thông thiên sớm có dự định, các loại kể xong đạo đằng sau, liền mở ra vạn giới vương đồ, đưa bọn hắn đi vào lịch luyện. Hắn phải dùng thời gian cực ngắn, đem thiệt giáo khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa thời kỳ.